Chương 79, tình địch. Chương 79, tình địch. Giờ dần vừa qua khỏi, phương đông nổi lên ngân bạch sắc. Cây đào tinh gào thét rít gào, ngàn vạn cành quật huy động, kình phong gào thét, tựa như lồng giam rơi xuống, màu hồng trướng khí tràn lan mùi hương đậm đặc, lệnh người huyết mạch sôi sục, dục niệm mọc lan tràn. Càng có đầu đầu cầu căn sông ra mặt đất, quấn, rào, chui, chói, phảng phất giống như rắn mãng bay nhảy, nhấc lên mảng lớn bụi đất. Trang diện dọa người. Chỉ là, hoa trướng dày đặc nhất nơi, một bóng người xê dịch né tránh, dưới chân tựa như sinh phong, ngưng trệ giữa không trung, nửa ngày không rơi, đều ở thời khắc mấu chốt, tránh đi cảnh cầu căn. Thân cao chín thước, trên trán, trên mặt, mu bàn tay trở làn ra mặt ngoài, lộ ra màu xanh vảy rắn, kim sắc dựng thẳng đồng tử, thần bí mà nguy hiểm, thình lình chính là Lưu Thịnh. Tay hắn nắm bốn thước thanh xà kiếm, thi triển thanh xà kiếm pháp kiếm ảnh mông lung, tựa như đại mãng xuất hành. Những nơi đi qua, canh gió chợt nổi lên, cắt bay đá chạy. Trang diện mặc dù nơi hạ phòng, nhưng cây đào tinh trong thời gian ngắn lại không làm gì được hắn. Càng làm giận chính là, thân ở nồng đậm hoa trướng bên trong, hắn không chỉ có nửa điểm không bị ảnh hưởng, ngược lại càng đánh càng hăng. Nói nhảm, tiểu gia liền là hướng về phía hoa đào trường tới. Lưu Thịnh một kiếm quét ngang, chặt đứt sáu cái cành, ba đầu cầu căn, há miệng hút mạnh, quanh người mấy trượng bên trong, hoa đào trướng khí trong nháy mắt trống không. Sau một khắc, phệ độc thiên phú phát động, nhập thể hoa đào trướng bị trong nháy mắt luyện hóa, hóa thành nhiệt lưu tản vào toàn thân, lớn mạnh thể nội thanh xà kình. Sau nửa canh giờ, sắc trời sáng rõ, cây đào tinh bỗng nhiên dừng lại, đem tất cả cành, cầu căn đều thu về, lưu lại đầy đất nát nhánh nát căn. Không đánh, Lưu Thịnh lại không buông tha nó, nên ngang xông vào trong rừng, hút vào hoa đào trướng, chỗ nào nồng liền hướng cái nào chui. Thẳng đến đem trong rừng hoa đào trướng khí đều hao hết, mới thỏa mãn rời đi. Toàn bộ quá trình, đầu này cây đào tinh anh giòn tự bế giả chết. Tinh quái thông minh, đã chẳng được nhân loại. Gân cốt nhị luyện đã viên mãn, chỉ còn lại luyện ra còn thiếu một chút. Đại khái 2-3 ngày về sau, liền có thể nếm thử kinh nhập tạng phủ, đột phá tạng phủ cảnh. Một khi thành công, không chỉ có thể luyện hóa mới hóa thân, hơn nữa có thể lại lần nữa thôi diễn. Trở lại trong thành, Lưu Thịnh ăn xong điểm tâm, mặc giáp trụ chỉnh tề, liền thẳng đến tập yêu thi. Trên đường hắn một mực suy nghĩ, nên như thế nào đem tối hôm qua ngoài ý muốn phát hiện sự tình, tiết lộ cho Đô Băng Nhạn. Nô gia cùng Bạch Liên giáo cấu kết, việc này không thể coi thường, hắn nho nhỏ thân thể gánh không được, nhưng Sơn Dương trong huyện vẫn là có người không sợ Nô gia. Tỷ như mỹ nhân giáo úy, nàng chỗ Thủy Nguyệt Đàm, đây chính là Tấn Châu đại phái. Tấn Châu Thủy Nguyệt Đàm, cùng Thanh Châu Phục Hộ tự, Ký Châu đại thiện tự, Việt Châu Kim Sơn tự, Dự Châu Thiên cổ chùa nổi danh, chính là đại ngu năm đại Phật môn thánh địa. Nhất là Thủy Nguyệt Đàm, ngay tại Tấn Châu bản địa, trong phái mặc dù là một đám nữ lưu, bí truyền đại phạm quang từ hàng độ ách kiếm kinh chính là kiếm tu chi pháp, linh chất bất khuất, thủ đoạn nhất là kiên cường. Nếu để cho nàng ra mặt, thôi, trung quy là cầm nàng một huyết, lại lợi dụng nàng có chút hơi quá, dù sao loại này thế lực ở giữa va chạm, thôi không lưu ý, liền sẽ đưa nàng thịt nát xương tan. Lưu Thịnh lắc đầu, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bác bỏ tính toán trước đó. Bất quá có thể cho huyện nha, tập yêu ti, huyền kính ti loại hình phát thư nặng danh, thực sự không được, hướng trong huyện thành, cửa thành chờ nơi thiếp đại tự báo, cũng có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao cũng là người xuyên biệt, tư duy khoáng đạt, hắn nghĩ lại ở giữa, liền nghĩ đến không ít ý tưởng, bước chân nhất thời nhẹ nhõm mấy phần. Chỉ là, tại hạ Trương Mộ Bạch, đa tạ Lưu tiểu huynh đệ trải qua mấy ngày nay chiếu cố Băng Nhạn. Thủy Nguyệt lâu trước đất trống, một cái vóc người thon dài, mặc áo xanh, diện mục thanh niên tuấn tú, khóe miệng mỉm cười, thái độ thân mật. Chỉ là, nụ cười này thấy thế nào, đều có chút ngoài cười nhưng trong không cười, hơn nữa đi lên liền bậy làm ra một bộ chủ nhân tư thế. Cách đứng người, cách đó không xa, sáu cái thanh niên nam nữ tập hợp một chỗ, hướng bên này chỉ trỏ. Bọn hắn niên kỷ cũng không lớn, ước chừng 20, nam tuấn nữ đẹp, quần áo lộng lẫy, trong lúc giơ tay nhấc chân, toát ra một cỗ tông phái con cháu khí tước. Càng xa xôi, hơn 30 tên làm thầy săn thú ăn mặc hán tử, đứng yên như trụ, mặt mũi tràn đầy hung hăng khí, còn kém đem tinh nhuệ hai chữ khắc vào trên trán. Cùng Lưu Thịnh trước đó nhìn thấy thầy săn thú, hoàn toàn khác biệt. Chuyện ra sao? Đây là mới cách một đêm, liền bị trộm nhà. Còn có cái gì kêu đa tạ trải qua mấy ngày nay chiếu cố Băng Nhạn? Tiểu gia chiếu cố cho chính mình đàn bà, muốn ngươi cảm tạ. Ngươi là ai nha, mặt như thế đại? Phi, một cái tiểu bạch kiểm. Lưu Thịnh cau mày, ra vẻ không hiểu, trầm giọng nói, nơi đây chính là đô giáo úy công vụ sinh hoạt thường ngày chi địa, người không có phận sự, không được đi vào, các ngươi, người không liên quan. Trương Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe mấy lần, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, khóe miệng chỉ còn một vòng cười gằn. Một cái nông thôn đồ nhà quê, cũng dám đối Băng Nhạn sinh ra ý nghĩ sang vậy, thật sự là không biết sống chết. Chúng ta cũng không phải người không liên quan. Chúng ta xuống núi tích lũy thiệt công, chuyên tới để trợ Băng Nhạn một chút sức lực, bây giờ đều là bắt yêu lực sĩ. Trương sư huynh và Băng Nhạn tỷ thanh mai trúc mã, lấy hắn chân hình cảnh tu vi, làm lấy yêu giáo úy cũng đủ, lại nhất định phải bắt yêu lực sĩ, bảo hộ Băng Nhạn tỷ an toàn, một lòng say mê. Lúc này, những cái kia thanh niên nam nữ tiến lên, chào phúng cũng có, hiếu kỳ cũng có, lao nhau. Như có mấy trăm con vịt ở bên thai liều díu. Bên trong một cái thiếu nữ áo vàng, tên là Nạp Lan Nu, đến từ huyện Yến Môn. Ngày thường chân dài eo nhỏ, quả lớn từng đống, mặc dù không bằng Đỗ Băng Nhạn đẹp mắt, nhưng cũng là khó được mỹ nhân. Chỉ là miệng có chút độc, với mặt hất hàm sai khiến, ngươi chính là Lưu Thịnh đi, nghe nói mới gần cốt cảnh, chút tu vi ấy, quá yếu, về sau liền theo ở phía sau đi, tiêu sát yêu vật sự tình, liền từ Trương sư minh mang theo chúng ta tới là được rồi. Nói xong, quay đầu thâm tình chậm rãi nhìn về phía Trương Mộ Bạch, một mặt sùng bái. Hai người này có gian tình. Lưu Thịnh nún nún cái mũi, ánh mắt tại Trương Mộ Bạch và Nạp Lan Nhu trên thân đánh một vòng, khóe miệng không khỏi hết lên. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này 7 cái tông môn đệ tử đều là lấy trước mắt cái này Trương Mộ Bạch cầm đầu. Chân hình cảnh tu vi, đại phái Ngũ Hạc môn chân truyền, xuất thân Tấn Dương gia tộc quyền thế chúng thị, lần này mang đến 5 tên trong tộc tư binh làm thầy săn thú. Cái này 5 tên tư binh cũng đều là trong núi thây biển máu giết ra tinh huệ, tuy chỉ là gần cốt cảnh, nhưng từng có liên thủ vây giết tinh quái chân thực chiến tích. Còn lại 6 người cũng đều không phú thì quý, kém gọi nhất đều là phụ cấp tông môn đệ tử, thủ hạ thầy săn thú cũng đều là trong nhà trợ giúp. Tỷ như Nạp Lan Nhu, liền đến từ Lộ An phủ, là trong phủ đại phái Huyền Yến môn cao đồ, dưới trướng thầy săn thú cũng đều là trải qua chiến trận hào thủ. Hoàn toàn không phải Sơn Dương huyện bực này địa phương nhỏ thầy săn thú có thể so sánh. Một cái chân hình, 6 cái tạng phủ, 35 gân cốt, sát thực cố không thể bỏ qua sức mạnh. Ta bây giờ tứ đại hóa thân, sức mạnh đầu tiên là Ban Lan Cự Hổ, độc tính đầu tiên là Thanh Lân Hủy, tốc độ đầu tiên là Lưu Quang Tước, ám sát đầu tiên là Bạch Diện Hắc Khôi Chu. Nếu là ở Hắc Phong Sơn bên trong động thủ, muốn giết sạch cái này 42 người, sợ là muốn phí chút sức lực. Lưu Thịnh rủ xuống mí mắt, ánh mắt thâm thúy. Tính một cái, những người này tự chuẩn bị nhân thủ, lương khô, cho ta nàng dâu làm lao động, không cùng bọn hắn so đo. Hơn nữa, lấy nàng cái kia độc thể nhóm người này cũng không biết có thể sống mấy ngày, hy vọng có thể chống đỡ lâu một chút đi. Cao cấp như vậy hao tài, không dễ tìm. Thậm chí, Nô Gia và Bạch Liên giáo cấu kết sự tình, cũng có thể vung cho bọn hắn. Lưu Thịnh trong lòng chuyển qua số niệm, khóe môi bật lên, trên mặt hiện lên chân thành tha thiết nụ cười. Các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng nữ tiếng vang lên, bốn phía không khí phảng phất như lặp lại, nhiệt độ trong nháy mắt thẳng hàng. Đang, đang, đang. Tiếp theo, một trận gấp rút, cường ngạnh tiếng bước chân vang lên, toàn thân mặc giáp trụ đố băng nhạn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng lúc này, đầu đội cánh phượng nón trụ, người khoác ngân giáp, tay cầm giải búa, ánh mắt sắc bén như lao. Toàn thân trên dưới, lộ ra cấu người sống chớ gần lạnh lùng. Cùng hôm qua, tưởng như hai người. Lưu Thịnh lấy làm kinh hãi, cảm thấy ám đạo, này nương môn, uống lộ thuốc. Sát khí đều nhanh từ trong hốc mắt tràn ra tới. Thấu chương xong, chương 80, khu gia, Vũ Tung đến rồi. Chương 80, khu gia, Vũ Tung đến rồi. Trương sư minh, Mạc sư tỷ, các ngươi có thể dẫn người đến giúp đỡ, ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đỗ Băng Nhạn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình thản, Lưu Thịnh tiễn thuật xuất chúng, 300 bước bên trong lệ bất hư pháp, có thể so với trong quân thần xạ thủ, tuyệt không tầm thường võ sư có thể so sánh. Nói đến đây, nàng băng đao bản ánh mắt đảo qua đám người, gàn từng chữ cường điệu, hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, giúp ta hoàn thành lần này lịch luyện, công đẩy con núi. Lịch luyện, công đẩy con núi. Cho nên nàng đến Sơn Dương huyện tập yêu ti nhậm chức, nhưng thật ra là xuống núi lịch lãm, sau khi chuyện thành công, liền sẽ hồi về tông môn tiếp tục tu hành à. Lưu Thịnh con mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy những người khác nhau nhau gật đầu, chỉ là thần sắc vi diệu, không hoàn toàn giống nhau. Tâm hắn dưới giật mình, Trương Mộ Bạch bảy người, đoán chừng cũng là xuống núi đến rèn luyện. Đại ngu những tông môn này thật đúng là có thú, thế mà lại yêu cầu đệ tử trong tông xuống núi lịch lãm, làm việc thiện tích đức. Có lẽ là cùng chân hình về sau tu hành có quan hệ. Băng Nhạn nói cực phải, chúng ta định đem đồng lòng lực giúp ngươi hoàn thành lần này lịch luyện, tuyệt sẽ không phức tạp. Lúc này, cái kia Trương Mộ Bạch khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu hướng Lưu Thịnh chắp tay, lúc trước nhiều có hiểu lầm, mong rằng Lưu huynh đệ rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc bình, đưa cho Lưu Thịnh, dư quang lại là liếc về phía Đỗ Băng Nhạn, đây là bản môn Hoàng Hạc Thối Cốt Đan, đối gân cốt cảnh tu hành rất có ích lợi, tạm thời cho là cho Lưu huynh đệ nhận lỗi. Cam, gia hỏa này bắt ta làm mẹ, định nọt vợ ta. Lưu Thịnh trong mắt cầu vồng lấp lóe, đem Trương Mộ Bạch tiểu động tác thấy nhất thanh nhị sở, nhất thời khí cười. Nhất là cái kia bảy cái tông môn đệ tử quyết tâm làm vai phụ, thấy thế lại là một trận cầu đồng cái giám, Mộ Bạch ca hào khí lại cầm Hoàng Hạc Thối Cốt Đan tặng người. Lần trước ta ngưỡng Mộ Bạch ca cầu một bình đều không có thành, còn không phải Băng Nhạn tỉ mặt mũi, không phải vậy cái này mấy trăm lượng một viên Hoàng Hạc Thối Cốt Đan như thế nào cho một cái nông thôn lão. Cái này kêu là yêu ai yêu cả đường đi, Mộ Bạch ca đối Băng Nhạn tỉ thật sự là mối tình thắm thiết ta, gọi người hâm mộ. Ách, có từng cái đầu không cao, khoe miệng có khỏa đại nốt rồi thanh niên còn muốn tiếp tục vuốt mông ngựa, sau đó liền cảm thấy lưng đột nhiên mát lạnh, quay đầu chỉ thấy Đỗ Băng Nhạn mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lạnh lùng, tựa như một tòa sông băng. Hắn sợ run cả người, trên mặt gạt ra một vòng cười lấy lòng, "Băng Nhạn tỷ, kỳ hỉ, cái này, ta." Đỗ Băng Nhạn phất tay đánh gây hắn, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn, "Tôn Hạo, ngươi trở về đi." "A, Băng Nhạn tỷ, ta đi thôi, không muốn mất đi thiết kiếm môn mặt mũi." Đỗ Băng Nhạn mày nhăn lại, trên mặt dị hóa ra từng mảnh bại bạc, chân mày trở nên yêu diễm đứng lên. Đây là thể nội thôi động kinh lực, chuẩn bị động thủ. Lưu Thịnh hơi nhíu mày, không nghĩ tới nhà mình nàng dâu cường thế như vậy, trực tiếp đuổi người đi, không chút nào cho người mặt mũi. Cũng bởi vì cái này họ Tôn đồ đần cầm nàng chụp Trương Mộ Bạch mông ngựa. Xem ra nàng và Trương Mộ Bạch giao tình tầm thường. Chuyện tốt. Băng Nhạn, Tôn sư để hắn. Trương Mộ Bạch mở miệng muốn cầu tha thứ, nhưng đối đầu với Đỗ Băng Nhạn đạm mạc hai mắt, thanh âm lập tức cắm ở yết hầu. Sắc mặt hắn khó coi mấy phần, cuối cùng vẫn kiên trì nói ra, "Đỗ gia úy, bây giờ chính vào lúc dùng người, không nếu như để cho Tôn Hạo lưu lại, lấy công chu tội." "Không cần." Đỗ Băng Nhạn lắc đầu, thái độ cứng ngạnh. "Hừ." Tôn Hạo sắc mặt đỏ lên, khoe miệng đại nốt rồi cơ hồ biến thành huyết hồng, cuối cùng hắn lạnh hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào trầm mặc, không khí phảng phất như đọc lại, liền hô hấp đều lộ ra phá lệ chói tai. Nhất là Nạp Lan Nhu, bộ ngực kịch liệt chập trùng, trên mặt lộ ra tức giận bất bình chi sắc. Nàng là tại cho Trương Mộ Bạch bên vực kẻ yếu. Những tông môn này đệ tử như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn hảo tâm đến đây trợ trận, Đỗ Băng Nhạn lại như thế không để mặt mũi, vẹn vẹn bởi vì một câu nói đùa, liền đem Tôn Hạo đuổi đi. Như thế hành vi, làm bọn hắn trái tim băng giá, khó tránh khỏi sinh ra cách ý cũng không thể khiến cái này vác nổi hiệp đi. Lưu Thịnh với tư cách người ngoài cuộc, thấy rõ, đã nhận ra trong không khí dị thường. Hắn mặc dù không biết Đỗ Băng Nhạn vì sao tính tình đại biến, nhưng khi trước chuyện trọng yếu nhất, chính là lưu lại những người này. Không phải vậy, chiếc kia nổi lớn ai lưng. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này mở miệng đổi chủ đề, "Đại nhân, ta hôm qua sau khi trở về, nghĩ đến một vấn đề. Như Tử Khải Đông thật vì tà giáo yêu nhân bắt đi, như vậy trong thành tất có kỳ đồng băng tiếp ứng giải quyết tốt hậu quả. Nhìn quanh toàn bộ Sơn Dương huyện, có thể tại huyện nha và tập yêu ti ngay dưới mắt, thần không biết quỷ không hay, sợ là không có mấy cái. Ngươi muốn nói cái gì?" Đỗ Băng Nhạn lông mày cau lại, liếc nhìn Lưu Thịnh, trầm giọng nói, "Có chuyện không ngại nói thẳng. Ta đang suy nghĩ Bạch Liên giáo yêu nhân mục đích, tụt cùng là cái gì? Bọn hắn phát động bạo loạn, chẳng lẽ vẹn vẹn chính là vì bạo loạn?" Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, đè thấp tiếng nói, "Còn có chính là, đến cùng là chỗ tốt lớn bao nhiêu, sẽ để cho có trong thành thế lực, bước lên khám nhà diệt tộc phong hiểm, cùng Bạch Liên giáo cấu kết. Tổng sẽ không liền vì mấy lượng bạc a." Đỗ Băng Nhạn nghe vậy hơi sững sờ, chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng đã có đáp án. "Thần nhân đạo phủ." Hắc Phong Sơn chỗ sâu thần nhân đạo phủ, nghe nói bên trong có không ít thần chân, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chí năng. Thí dụ như trong đó một loại, tên là Dương Nhánh Sương Ngọt. Bất luận bị thương nhiều lần, dù là chỉ còn đầu lâu, chỉ cần không tắt thở, một giọt liền có thể triệt để khỏi hẳn, không lưu hậu hoạn. Cái kia Hổ Ma Vũ Tung, nghe nói chính là vì cái này một linh vật mà đến, ý đồ trọng sinh tay cụt, tiến thêm một bước. Sự tính liên quan động phủ thần chân, triều đình và riêng phần mình đại tông môn sớm đã định được rồi điều lệ. Sơn Dương huyện gia tộc quyền thế nhà giàu, địa vị quá thấp, căn bản không có tư cách tham dự. Nhưng vạn nhất có người chưa từ bỏ ý định, chó cùng rất dậu, cùng Bạch Liên giáo cấu kết, ý đồ đục nước béo cỏ, cũng liền nói thông được. Hơn nữa, dám cùng Bạch Liên giáo cấu kết, tất nhiên không phải là ngoại thành những bang phái kia, tiêu cục trở nội tình chưa đủ thế lực. Nếu không, Thanh Xà bang chính là vết xe đổ. Cho nên tất nhiên là nội thành những cái kia gia tộc quyền thế nhà giàu. Mà tại Sơn Dương huyện, có thể bị được xưng tụng gia tộc quyền thế nhà giàu cũng không có mấy cái. Nô, Kim, La, Ngụy, cái này bốn trong tộc một cái. Đỗ Băng Nhạn nhớ tới lần trước tiến đến Ngô gia lúc kiến thức, trong lòng khẽ động. Vô luận trạch hào biển Ngô phủ hai chữ, cửa son bên trên kim đinh số lượng, tòa nhà diện tích, kiến trúc độ cao, mái hiên nhà đỉnh, kiểu dáng chờ một chút, toàn diện đi qua giới hạn. Hơn nữa, Từ Khải Xuân, Từ Khải Hạ hai huynh đệ, trước đó bởi vì liên quan cùng Bạch Liên giáo cấu kết sự tình, mà bị hạ ngục giam giữ. Về sau là Ngô gia ra mặt, hai người bọn hắn mới được thả ra. Không đúng, nếu như là Ngô gia cùng Bạch Liên giáo cấu kết, những cái kia yêu nhân vì sao bắt đi Từ Khải Đông? Uy hiếp, nội chiến. Vẫn là nói, cùng Bạch Liên giáo cấu kết, một người khác hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, Đỗ Băng Nhạn miên man bất định, lâm vào trầm mặc. Trương Mộ Bạch bọn người mới đến, vẫn không rõ sợ tình huống, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Lưu Thịnh ánh mắt càng phát ra bất thiện. Đúng lúc này, một tên đỉnh nón trụ quang giáp quân sĩ đi vào, trước ngực minh lấy một đầu răng vàng bạch tượng huy hiệu, là phục yêu tương quân tạ bảo bộ khúc tư minh. Đỗ gia quý, Bạch đại nhân đã ở ngoài thành 200 dặm, phát hiện hung phạm Vũ Tung tung tích. Cái kia quân sĩ nói xong, cầm trong tay lửa ký đưa cho Đỗ Băng Nhạn, trầm giọng nói, tướng quân có lệnh, trong thành tất cả gia quý tận lên tinh nhuệ, theo hắn vào núi giết địch. Mười chương bạo càng kết thúc, các vị đạo hữu như thấy hài lòng, thỉnh cầu mở truy đặt trước duy trì dưới, nguyện phiếu cũng không dám hy vọng xa về ngày mai ba càng. Chúc các vị đạo hữu ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ vui sướng. Vô lượng tiên tôn. Tấu chương xong, chương 81, tạ bảo hiện thân chương 81, tạ bảo hiện thân linh ẩn điểm 142 Lưu Thịnh thả ra trong tay bốn nước tạp ký liếc mắt bên cạnh khắp để loạn, đang tại bảo vệ ánh mắt cổ quái trung, rời đi tàng kinh các. Lúc trước phục yêu tương quân hạ lệnh, nhường riêng phần mình giáo úy tận lên tinh nhuệ, vào núi giết tặc. Đỗ Băng Nhạn lĩnh mệnh về sau, cho bọn hắn những này bắt yêu lực sĩ nửa canh giờ chuẩn bị. Lần này vào núi 10 phần nguy hiểm, Lưu Thịnh không có ý định mang lão hạ đầu bọn hắn tiến đến, cho nên có nửa canh giờ nhàn rỗi. Hắn vừa vặn lợi dụng cái này chút thời gian, đem trước đó vài ngày góp nhặt chiến công tiêu hết. Tập yêu ti trong nha môn có tòa tàng kinh các, bên trong bao hàm toàn diện, không chỉ có các loại võ học công pháp, còn có rất nhiều phật kinh, đạo điển, sách thuốc, tạp ký các loại. Chỉ bất quá, đọc sách muốn tiêu hao chiến công, hơn nữa giá cả không rẻ, nhất là võ học. Lưu Thịnh hồi trước góp nhặt mấy trăm chiến công, những ngày này lần lượt tiêu vào cái này những này tàng thư bên trên, vừa đem cuối cùng hơn 100 điểm dùng hết. Bây giờ lầu một tất cả tàng thư đều bị hắn sở toàn bộ. So với người khác tìm tới mục tiêu lợi bạc chăm chú đọc, hắn chỉ mò không nhìn hành vi, cũng làm cho kinh các trông coi khắc sâu ấn tượng. Cũng may, thành quả khả quan, bây giờ hắn linh ẩn điểm góp nhặt đến 287 điểm. Hẳn là có thể trèo chống một lần tinh quái cấp bậc thôi diễn. A, hiện tại liền chờ tu vi đột phá đến tạng phủ cảnh. Rất nhanh, cũng liền 2-3 ngày tả hữu. Một lát sau, Lưu Thịnh bước nhanh đi vào võ đài, sớm có hơn 100 người xếp hàng tại đây. Đi đầu một loạt, nhân số ít nhất, tổng cộng có 11 người, đồng đều khoác trăm rèn vậy cá giáp, cánh tay quần khoa yêu liên, trong tay nắm cầm côn truy thương kích chờ giải binh, khí thế bốc lên, từng cái bất phàm. Đỗ Băng Nhạn tình lình đứng hàng trong đó. Những này chính là tập yêu ti trước mắt toàn bộ lấy yêu giáo ý. So với vào thành lúc thiếu đi hai cái, nghe nói là trước đây không lâu gãy tại trên núi. Tại lấy yêu giáo ý cái kia sắp xếp đằng sau, là gần trăm tên bắt yêu lực sĩ, từng cái mặc giáp cầm duệ, sát khí bừng bừng. Lại sau này thầy săn thú liền kém không ít, đứng đội vô tự, khí tức lộn xộn, xem xét chính là đám mô hợp. Ngược lại làm cho Trương Mộ Bạch bọn người mang tới tinh nhuệ, biểu hiện đột xuất, như hạc giữa bầy gà, dẫn tới không ít bắt yêu lực sĩ ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên, lẻ loi một mình Lưu Thịnh cũng dẫn tới không ít người chú ý đường đường bắt yêu lực sĩ, lại không có tùy tùng. Đỗ Băng Nhạn thấy thế, cao mày, âm thanh lạnh lùng nói, vào núi về sau, theo sát ta. Lúc này, đứng ở sau lưng nàng Trương Mộ Bạch đống nhiên chen miệng nói, xem ra Lưu Minh đệ chuẩn bị vội vàng. Nói xong, hắn cười cười, nói khẽ, không bằng ta phân người hai người. Tên tiểu bạch kiểm này đợi cơ hội liền cho tiểu gia nói xấu. Lưu Thịnh hái hắn một cái, cũng không nói chuyện, cưỡng ép xâm nhập hắn và Đỗ Băng Nhạn ở giữa. Có bản lĩnh đẩy ta nha, vừa vặn ta đổ vào vợ ta trên thân. Ngươi. Trương Mộ Bạch vừa sợ vừa giận, liền vội vàng lui về phía sau tránh ra không gian, sợ Lưu Thịnh đụng phải Đỗ Băng Nhạn. Nhất là vị trí này, hơi chút hướng phía trước, liền có thể đụng tới thịt đùi. Há có thể nhường tên nhà quê này chiếm tiện nghi? Thôi đi, cái tư thế này, ta cũng không phải chưa bao giờ dùng qua. Lưu Thịnh nhếch miệng, lười nhắc lại để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Đỗ Băng Nhạn cái hót mà người. Mộ Bạch ca, làm gì cùng nông dân so đo? Nạp Lan Nhu đau lòng người trong lòng, liền vội mở miệng khuyên giải. Bất quá nữ nhân này lòng dạ không sâu, hai đầu lông mày lại toát ra vẻ vui mừng. Chỉ tiếc, Tôn Mộ Bạch cũng không linh tỉnh, mặt lạnh lấy rên lên một tiếng. Cô gái này là yêu đương não, đến lúc đó bị bán, sẽ còn cho người ta kiếm tiền. Lưu Thịnh trong mắt cầu vồng lấp lóe, đem sau lưng tình hình thu hết vào mắt, không khỏi lắc đầu. Sau đó, liền không tiếp tục để ý đông. 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 Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân nặng nề băng lên, mỗi lần đều chấn động đến mặt đất run rẩy dữ dội, tựa như thiên cổ lôi bàng, để cho người ta khí huyết cuộn cuộn. Đến rồi. Lưu Thịnh trong lòng thầm kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, liền lấp kín ngọc bạch tường thành che đậy sát trời, chính hướng bên này di động. Rơi xuống bóng ma, cơ hồ đem hơn phân nửa võ đài bao phủ lại. Càng có yêu phong trận trận, thổi đến cỏ cây kịch lắc, cắt bay thành đi. Tới, rõ ràng là một đầu răng vàng mặt tượng. Tượng vào dưới, kim liên hư ảnh không ngừng sinh diện. Lưng voi mạ vàng trong lầu tháp, một đạo vĩ nạn thân ảnh nâng đao ngồi xếp bằng, khí huyết như lô, thiếu đốt không khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vạn lôi nằm yêu ô truy khải, chấn thiên lôi văn non trụ, thao thiết lôi văn mặt nạ, tử sát quá yêu liên. Phục yêu tương quân, ta bảo. Thật mạnh. Lưu Thịnh mím môi, toàn thân rung động, gân cốt tê dại, tay chân xuất mồ hôi, không hiểu suy yếu. Liền tựa như chuột nhìn thấy mèo tầm thường. Một loại sinh mệnh bản nguyên bên trên hoảng sợ, bị áp chế. Luyện khí sĩ, chỉ là tiêu tan khí tức, liền để võ sư bản năng hoảng sợ, không sinh ra lòng kháng cự. Tại phàm nhân trước mặt, giống như siêu nhân bản võ giả, tại luyện khí sĩ trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Trong lúc nhất thời, trên giáo trường lấy yêu giáo úy, bắt yêu lực sĩ và thầy săn thú, nhao nhao cúi đầu hành lễ, không dám nhìn thẳng. Toàn bộ võ đài chỉ còn lại có đông đông đến gần tượng tiếng chân. Một lần, phảng phất như dẫm tại lòng của mọi người khảm bên trên, để cho người ta can đảm run rẩy dữ dội, hận không thể nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái. Đúng lúc này, lưng voi bên trên truyền đến một tiếng ngọc thạch bản tiếng nói, ra. Thanh âm không lớn, lại trực trùng bất tiêu, nắp qua tất cả dị hưởng, vang lên bên tai mọi người, hình như có một cỗ ma lực, để cho người ta vô ý thức phục tùng, đi làm. Sau một khắc, giang vàng bạch tượng vó ra đời gió, đúng là trở đi tạ bảo đằng không mà lên, từng bước một dẫm tại hư không, hướng Hắc Phong Sơn mà đi. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có một viên chấm đen nhỏ. Trên giáo trường đám người cho đến lúc này, mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao trước trước trong rung động tỉnh táo lại. Sĩ khí đại trấn, có cường đại như tạ tướng quân tòa trấn, chỉ là hung phạm vũ tung, bất quá là cam biết ra bán công khai thủ hạ người ngươi. Khanh 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 rất nhanh, trên giáo trường vang lên thiết giáp ma sát, tiếng va đập. Một đám tập yêu ti chúng, cấp tốc hành động, dựa theo phát hạ trận đồ, lao thẳng tới Hắc Phong Sơn từng cái phương hướng. Rõ ràng mới vài trăm người, lại đi ra thiên quân vạn mã khí thế, sát khí bừng bừng. Cả kinh sơn dương trong huyện thế lực khắp nơi, đều vô ý thức thu liễm, yên tĩnh. Lưu Thịnh đi theo trong đội ngũ, ánh mắt chuyển động, chỉ thấy Đỗ Băng Nhạn nhảy lên một đầu dị trùng mây ưng. Đầu này mới tọa kỵ không bằng trước đó tinh quái đại vân ưng, nhưng có một mình nàng dư xài. Trương Mộ Bạch mấy người cũng cưỡi trên riêng phần mình tọa kỵ, gấu sói báo ngựa, không giống nhau, kém nhất đều là dị trùng. Mà Trương Mộ Bạch dưới hông, rõ ràng là một đầu hiệu tinh. Cao có 6 thước, đầu đuôi ước chừng 2 trượng, trên thân hoa mai điểm điểm, đỉnh đầu sinh ra 4 góc, hình như chặt cây, miệng đầy răng nanh, vó ra đời gió. Hùng tráng uy vũ. Lưu huynh đệ, ngươi liền hai cái đuổi đi đường, quá cực khổ. Trương Mộ Bạch cưỡi hiệu tinh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu Thịnh, muốn hay không đi lên cùng ta cùng cưỡi. Hảo tâm như vậy. Lưu Thịnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng đề cao cảnh giác. Lúc này, chợt có mảng lớn bụi đất giơ lên, thẳng vào mặt, hướng hắn rơi xuống. Lại là cái kia hiệu tinh cố ý dở trò xấu, giẫm nát mặt đất, nhấc lên bùn cát. Hiệu trên lưng Trương Mộ Bạch càng là giả bộ kinh sợ quát lớn hiệu tinh một tiếng về sau, hướng Lưu Thịnh chịu tội. Lưu huynh đệ, ta cái này tọa kỵ giả tính có thuần, nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Nghĩ đến, ngươi cũng sẽ không vào một đầu xuất sinh so đo a. Lưu Thịnh tay áo vung lên, ngăn lại đánh tới cắt đuôi, nhìn Trương Mộ Bạch, khẽ cười nói, ta chưa từng vào xuất sinh so đo. Trương Mộ Bạch thốt nhiên biến sắc, đang muốn mở miệng, chỉ thấy một đầu trường liên rủ xuống, trói lại Lưu Thịnh, trực tiếp kéo đến giữa không trung mây lưng chim ưng lên. Xuất thủ, rõ ràng là Đỗ Băng Nhạn. Nàng ngồi tại lưng chim ưng bên trên, nhíu nhíu mày, hắn xuất thân đại phái, ngươi căn cơ nông cạn, làm gì cùng hắn đấu khẩu? Ta người này, trời sinh dương cốt cứng rắn. Lưu Thịnh nhún vai, chợt cúi đầu, ánh mắt cùng ngửa đầu trông lại Trương Mộ Bạch chạm thẳng vào nhau, hư không rung động, hình như có hỏa hoa vàng khắp nơi. Tấu chương xong, chương 82, sát tâm, Huyền Đô lôi hỏa tiễn chương 82, sát tâm, Huyền Đô lôi hỏa tiễn đáng chết nhà quê. Trương Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, sắc mặt tái xanh, đốt ngón tay dùng sức, cơ hồ đem trong lòng bàn tay dây cương bóp nát. Hắn rất muốn không tức giận, dương phát hiện mình với tư cách ngũ hạc môn chân truyền khí độ, lòng dạ. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình truy cầu, ái mộ đối tượng, lúc này đang cùng một tên nhà quê, cùng chỗ lưng chim ưng bên trên, cái kia mây lưng chim ưng khoát bất quá vài thước, hai người ở vào trên đó, tất nhiên sát lại khá gần, thậm chí vai song vai, cánh tay chịu cánh tay, cùng thân mật cùng nhau có gì khác. Hắn đường đường ngũ hạc môn chân truyền, Tấn Dương gia tộc quyền thế con trai trưởng, truy cầu Đỗ Băng Nhạn mấy năm, đều chưa từng có như thế thân cận cơ hội. Bây giờ một tên nhà quê lại bị Băng Nhạn chủ động kéo lên lưng chim ưng. Dựa vào cái gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn ghen ghét, giống như hoang nguyên giã hỏa, càng ngày càng nghiêm trọng, mới có liệu nguyên chi thế, thôn phệ hắn tâm phòng, lý trí. Những năm gần đây, hắn sở dĩ khổ truy Đỗ Băng Nhạn, ngoại trừ nhìn chúng kỳ mỹ mạo và thiên tư bên ngoài, cũng bởi vì sau người Thủy Nguyệt Tam và Đỗ gia. Nếu có thể thông gia, mượn nhờ quan hệ thông gia quan hệ, liền có rất lớn hy vọng cạnh tranh ngũ hạc môn chủ, hoặc là tranh đoạt Trương gia vị trí gia chủ. Nếu không, hắn đầu góc lại không bệnh, đường đường ngũ hạc môn chân truyền, chân hình cảnh võ sư, muốn cái gì nữ nhân cũng có, há lại sẽ để đó lấy yêu giáo úy không thích đáng, tới làm cái bắt yêu lực sĩ. Mặc dù không biết Băng Nhạn vì sao đối cái này nhà quê nhìn với con mắt khác, nhưng chỉ cần nhường hắn biến mất, hết thảy vấn đề liền đem không là vấn đề. Chính như phụ thân dạy bảo như thế, nếu như không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết chế tạo vấn đề người. Không có rồi chế tạo vấn đề người, vấn đề tự nhiên cũng liền không tồn tại. Việc quan hệ tương lai, không dung nửa một chút lầm lỗi. Cho nên, là chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Trương Mộ Bạch hít sâu một hơi, trên mặt lại hiện lên tự tin, nụ cười ưu nhã. Bản công tử, không cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo. Mộ Bạch ca, ngươi không sao chứ? Lúc này Nạp Lan Nhu thôi động tọa kỵ tiến lên, một mặt lo lắng. Tọa kỵ của nàng là một đầu dị trùng bảo đốm, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc này trở đi nàng áp sát tới, tiến lên ở giữa trên dưới chập trùng, chấn động đến sóng cả mấy liệt. Trương Mộ Bạch hô hấp trì trệ, trong mắt lóe lên một vòng tà hỏa, ngoài miệng mỉm cười nói, Nhu Nhi có lòng, tối nay ngươi đến ta trong trướng, ta có chuyện quan trọng cùng phân trần. Nạp Lan Nhu sửng sốt một chút, chợt gương mặt đỏ lên, trong mắt nở rộ thủy quang. Nàng nghe hiểu, Tạ tướng quân bày 8 môn kim vào trận, theo hắn truyền xuống trận đồ, ta bộ trấn thủ sinh môn. Mây ứng bên trên, Đỗ Băng Nhạn triển khai trận đồ, trong miệng khẽ đọc, sinh môn tại cấn vị, cách nam cảng bắc, trấn đông đổi tây, cản tây bắc, khôn tây nam, cấn tại đông bắc. Nói xong nàng chỉ hướng Hắc Phong Sơn phía đông bắc vị, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là cái kia Vũ Tung không biết kỳ môn, không thông độn giáp, liền sẽ bị sinh sinh mài chết tại trong trận. Nhưng hắn nếu là tinh thông này thuật, liền có thể tính ra sinh môn chỗ, kết lực trùng kích. Đến lúc đó, chúng ta liền cần trực diện người, cần phải đem nó ngăn trở, đợi các bộ vây kín, đem nó vây giết tại trong núi. Lần này Tạ Bảo hiển nhiên hạ công phu thật, lệnh mấy trăm tập yêu thi chúng, tại Hắc Phong Sơn bên ngoài bố trí xuống 8 môn kim vào trận. Hợp đám người chi lực, thế muốn đem Vũ Tung chém giết tại chỗ. Kỳ môn độn giáp thuật, cũng không biết sư phụ có thể hay không. Lưu Thịnh trong lòng bi kinh, liếm liếm vẻ miệng, không khỏi lo lắng. Nếu là hội còn tốt, chờ hắn giết tới, chính mình cố ý đổ nước, nhường hắn đào tẩu chính là. Nhưng hắn nếu là sẽ không, chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc trong trận. Phải làm sao mới ở đây? Đúng lúc này, Lưu Thịnh bên tai vang lên Đỗ Băng Nhạn bàn giao âm thanh, đến lúc đó, ngươi nấp kỹ thân hình, trong bóng tôi dùng cái này tiễn xạ hắn. Lưu Thịnh đứng thanh nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Băng Nhạn truyền đạt 3 cây trọng tiễn. Chiều dài 5 thước, ô chìm, tiễn thân khắc đầy lôi văn, lấp lóe hổ quang điện, đùng đùng nhẹ vang lên. Mũi tên che kín hỏa văn, đỏ sầm gần tím, tràn đầy kinh khủng bạo tạc khí tức. ASB và phủ đây là Huyền Đô lôi hỏa tiễn, bên trong bịa một sợi lôi hỏa cương sát, tuy là luyện khí sĩ, chúng vào một mũi tên cũng phải trọng thương. Đỗ Băng Nhạn trân trọng giới thiệu xong, trịnh trọng nói, như cái kia hung nhân vào tới, ta tử tiến lên tới chiến đấu, ngươi tại chỗ tối, tùy thời xuất thủ đánh lén. Lấy ngươi 300 bước bên trong bách phát bách trúng tiễn thuật, nếu có thể có một mũi tên mệnh trùng, người này liền đoạn không đào thoát khả năng. Đây là đem thắng bại tay đặt ở trên người của ta. Nhưng Vũ Tung là sư phụ ta. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, tiếp nhận 3 cây Huyền Đô lôi hỏa tiễn, vào tay lạnh buốt hơi chìm, mỗi cái chẳng được 300 cân. Lòng bàn tay bị điện giật cung lửa hơi thở liếm cùng, hơi có chút thấy đau. Cái này lôi hỏa cương sát hảo hảo lợi hại. Đây là cha ta để lại cho ta di vật, nếu có thể bằng này chạm giết Vũ Tung, lập xuống đại công, ta chuyến này lịch luyện liền có thể viên mãn, tích công về núi, đoạt lấy chân truyền chi vị. Đỗ Băng Nhạn quay đầu, mắt nhìn phía trước, ngữ khí trở nên lạnh lùng, trận chiến này, không cho sơ thất. T. Này nương môn xem ra là quyết tâm muốn bắt lại sư phụ đầu, tốt về núi cướp đoạt chân truyền chi vị. Nhưng sư phụ năm đó đứng hàng phát Cựu Sơn 108 hùng, nhiều năm qua tung hoành thiên hạ, hung diễm ngập trời, cho dù là ta bảo, cũng không dám nhìn thẳng kỳ phong, muốn bố trí xuống 8 môn kim tỏa trận đến đường nối. Ngươi chỉ là một cái chân hình, ngay cả ta hóa thân đều đánh không lại, còn muốn cầm sư phụ đầu người. Ý nghĩ hao huyền, hao tổn tâm trí, làm như thế nào bảo trụ này nương môn mạng nhỏ. Vô luận như thế nào, cầm nàng một huyết, cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng chịu chết. Thực sự không được, đến lúc đó đem nàng đánh ngất xỉu mang đi. Lưu Thịnh ánh mắt khẽ nhúc đích, cảm thấy có lập kế hoạch, thần sắc lập tức nhẹ nhõm không ít. Hắn cẩn thận đem 3 cây Huyền Đô lôi hỏa tiễn cất kỹ, đây chính là có thể thương luyện khí sĩ bảo bối, cũng không phải cẩn thận giữ gìn kỹ. Có thể thương luyện khí sĩ, trên lý luận cũng có thể thương. Yêu, luyện ra sắp viên mãn, một khi kình nhập tạng phủ, đột phá cảnh giới, hắn liền có thể luyện hóa mới hóa thân. Về phần kế tiếp hóa thân, Lưu Thịnh trong đầu không hiểu hiện ra lớp kín tường trắng, giang vàng mạch tượng. Nếu là có thể đem đánh giết, luyện hóa tinh phách, trở thành thứ 5 vị hóa thân, không biết gia chỉ thiên phú có thể mạnh bao nhiêu. Đây chính là yêu, trực tiếp một bước đúng chỗ, không cần tôi diễn. Đến lúc đó, chính mình tương đương với có được luyện khí sĩ cấp bậc chiến lực. Cái gì nội thành Ngô gia, Bạch Liên giáo, tiểu gia quản ngươi mọi việc, trực tiếp đạp bằng sự tình. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này, Đỗ Băng Nhạn thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Ta đang suy nghĩ. Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, con mắt chuyển động, nhỏ giọng nói, cái kia Vũ Tung võ công cao cường, bị triều đình lùng bắt nhiều năm, y nguyên nhảy nhót tương mừng, trước đây không lâu còn từng tại trong bạc quân, chém giết chủ tướng. Bây giờ liền dựa vào chúng ta cái này vài trăm người, có thể thành sao? Lời này là đang nhắc nhở Đỗ Băng Nhạn, nhường nàng chớ có xúc động, để tránh lầm tính mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lưu Thịnh thật không muốn đánh cho nàng. Như sự tình có không hài, ngươi đến lúc đó rút đi chính là, ta không trách ngươi. Đỗ Băng Nhạn liếc mắt nhìn hắn, lâm vào trầm mặc, thật lâu mới buồn bã nói, ta không có lựa chọn nào khác. Nàng mất trong sạch chi thân, gãy mất tấn thăng chân truyền khả năng, trừ phi lập xuống đại công, có lẽ có cứu vãn khả năng. Cái kia Vũ Tung cùng sư môn làm có thù cũ, nếu có thể hái được một thân đầu, có lẽ có thể nhường sư môn mở một mặt lưới, không truy xét thất thân sự tình. Hai người nghĩ đến riêng phần mình tâm sự, trong lúc nhất thời, không có rồi nói chuyện hào hứng. Một lát sau, một đoàn người dọc theo con đạo, vượt qua mấy tòa núi nhỏ đầu. Phía trước không xa, mặt đất bao la bỗng nhiên hở ra, uốn lượn như dao, sơn lĩnh xanh um, lâm hải mênh mông. Hắc Phong Sơn đến. Tấu chương xong, chương 83, mỹ nhân kế, mau tới, có các ngươi muốn nhìn, chương 83, mỹ nhân kế, mau tới, có các ngươi muốn nhìn, vào núi hạ trại, Lý Định Phong Thủy, phàm có cây khô mục, tổ kiến dày đặc nơi, đều là tránh chi. Sau 2 canh giờ, đám người liền đã theo trận đồ, tại đông bắc phương hướng định một cái địa mạch tràn đầy nơi, theo trận đồ chỗ bày ra, lập xuống sinh môn, dựng thẳng lên trận kỳ. Đương nhiên, những này việc nặng công việc bẩn thỉu đều do Liệp Yêu Sư đi làm. Chư mộ bạch bọn người thì là kết đội khám nghiệm tứ phương, khu yêu đổi thú, bảo đảm doanh địa an toàn. Lưu Thịnh bởi vì thị lực kinh người, bị Đỗ Băng Nhạn an bài với tư cách kiểm trạm canh gác, ẩn thân hơn 10 trượng cao tán cây. Bận rộn mãi cho đến trời tối. Lần hành động này, phía trên phát xuống hành quân hoàn, một viên có thể giải một ngày đói khát, cực lớn giảm bớt hậu cần áp lực. Hơn nữa võ giả thai tính mắt tinh, đêm có thể thấy mọi vật, mặc dù không bằng ban ngày, nhưng cũng không cần bó đuốc chiếu sáng. Cho nên, trong doanh địa không có nhóm lửa, vào đêm sau một mảnh đen kịt, tiên tính ý mắng. Phải nghĩ biện pháp ra đi vòng vòng, an độc luyện công, nếu không chí ít còn 10 ngày nửa tháng mới có thể đột phá tạp phủ. Lưu Thịnh ăn vào một viên hành quân hoàn, thể nội sinh ra no bụng ý, toàn thân ấm áp, đan dược chi lực quả nhiên thần kỳ. Lúc này hắn mới phát hiện, có vẻ như tự luyện dùng võ đến, còn chưa hề nếm qua đan dược. Duy nhất và đan dược có liên quan là trăm năm chú quả. Bất quá cái kia thuộc về thiên tài địa bảo, bản thân ẩn chứa thuần túy linh lực, không thuộc về đan dược. Bởi vì vệ độc thiên phú gia trì, an độc như phục đan, như thế ngược lại là tiết kiệm một số lớn chi tiêu, để cho ta tu hành tinh tiến triển cực nhanh. Hắn con mắt chuyển động, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiếp xúc võ đạo càng lâu, càng có thể thể hội cái thiên phú này cường đại. Đây là một cái có thể xuyên qua hắn tu hành từ đầu đến cuối siêu cấp thiên phú, tiềm lực tại tất cả thiên phú chung đều có thể danh liệt 3 vị trí đầu. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không vượt qua cực hạn, độc tính càng mạnh, luyện hóa sau lấy được chỗ tốt càng nhiều. Khí huyết cảnh lúc tăng cường chính là khí huyết, gân cốt cảnh lúc tăng cường chính là ngoại tính. Nghĩ đến đợi đến tạng phủ cảnh, luyện hóa độc vật về sau, tăng cường sẽ là nội tính. Hơn nữa, mỗi lần phệ độc về sau, gân xương da thịt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí liền răng tóc trở, đều sẽ đạt được tăng lên. Tăng lên không nhiều, nhưng kiên trì bền bỉ, hơn nữa không có hạn mức cao nhất. Dưới gầm trời này, độc vật sao mà nhiều vậy? Trước mắt khai phát lợi dụng, không đủ một phần ngàn tỷ. Nếu có thể lợi dụng được điểm ấy, chính mình trưởng thành tốc độ, sợ là sẽ phải xưa nay chưa từng có. Bất quá, vẫn là đến sử dụng chút đan dược, nếu không dễ dàng bị người phát hiện mánh khóe, rước lấy phiền toái không cần thiết. Lưu Thịnh tỉnh táo lại, chuẩn bị xuống cây, hồi doanh trướng nghỉ ngơi. Trong đêm có thời săn thú các đêm, hắn thân là bắt yêu lực sĩ, ngược lại cũng không cần hắn một mực mèo trên tảng cây. Đúng lúc này, trong bóng tối xuất hiện một bóng người xinh đẹp, lén lén lút lút tiến vào một tòa khác doanh trướng. Tòa kia doanh trướng là Trương Mộ Bạch. Lưu Thịnh trên mặt hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Hắn có bốn hình gia thân, thị lực kinh người, không nhận ngày đêm ảnh hưởng, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người kia. Nạp Lan Du, Huyền Yến môn chân truyền, tạm phụ cảnh thực lực. Đối Trương Mộ Bạch một lòng say mê, tuyệt đối yêu đương não. Cô nam quả nữ, hơn nửa đêm, ngoại trừ chuyện này. Chờ chút, cái kia Trương Mộ Bạch không phải đang theo đuổi Đỗ Băng Nhạn a? Cũng dám tại trong doanh địa làm loạn, chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, nhắm mắt lắng nghe, trong chốc lát, trong doanh địa gió thổi cỏ lay, tận loạt vào trong tai. Trong rừng lá cây tiếng ma sát, dưới mặt đất chuột rắn nhúc nhích âm thanh, trong doanh trướng tiếng hít thở, nói chuyện với nhau âm thanh. Sau đó hắn liền phát hiện trong doanh địa có hai cái thanh âm lô đen, một cái là Đỗ Băng Nhạn doanh trướng, một cái khác thì là Trương Mộ Bạch. Rõ ràng tên này lúc trước còn ở trong doanh trướng đọc sách, cũng không biết hắn sử cái gì thủ đoạn, từ Nạp Lan Nhu sau khi tiến vào, trong nháy mắt liền ngăn cách thanh âm. Cũng may Lưu Thịnh còn có hậu chiêu. Hắn sau khi hạ xuống, mũi chân hướng trên mặt đất điểm nhẹ hai lần, thiên phú nện hình phát động, lúc này liền bắt được Trương Mộ Bạch trong doanh trướng động tĩnh. Thứ, một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Quá kém. Một lát sau, hắn nhíu nhíu mày, trở lại chính mình trong doanh trướng, một mặt khinh thường. Nhớ ngày đó, hắn và Đỗ Băng Nhạn trong sân động, thế nhưng lại ác chiến cả một cái ban ngày. Sau đó hai ngày, bọn hắn mây chụp người tại doanh địa đóng trại, nhưng thủy chung không đợi đến Vũ Tung hiện thân tín hiệu. Đỗ Băng Nhạn bận chuyện, thường xuyên không thấy bóng dáng. Trương Mộ Bạch bọn người ban ngày ra đêm về, nói là tuần tra bốn phía, lĩnh lấy thủ hạ tìm kiếm Vũ Tung xuống tới, nhưng không thu hoạch được gì. Lưu Thịnh không cùng bọn hắn pha trộn, cũng là rơi vào cái nhẹ nhõm tự tại, biến thành thanh tước bay đi, phệ độc luyện công. Chỉ là cây đào kia cặn kẽ ngọn nguồn là sinh ra linh trí đại tinh quái, tại phát hiện không làm gì được Lưu Thịnh về sau, vậy mà thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn. Toàn bộ rừng đào liền như thế không thấy, mặt đất chỉ còn lại có mảng lớn mấp mô, xấu muốn chết. Rơi vào đường cùng, Lưu Thịnh chỉ có thể tìm cái khác độc vật thay thế, đáng tiếc đều kém xa hoa đào trướng hiệu quả. Dù sao, đây chính là đại tinh quái phun ra độc vật. Kể từ đó, nguyên bản dự tính 2-3 ngày bên trong liền có thể đột phá, đến về sau riêng tầm vài ngày. Trong lúc đó, cái kia Trương Mộ Bạch không biết ra ngoài loại nào mục đích, vậy mà chủ động và hắn hòa hoãn quan hệ, vì thế còn đưa một khối cổ ngọc với tư cách lễ vật. Lưu Thịnh nguyên vốn không muốn phản ứng, nhưng tại chạm đến cổ ngọc, thu hoạch 272 điểm linh ẩn về sau, liền hoàn toàn thay đổi thái độ. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện chính mình đánh giá thấp tông môn đệ tử gia tộc quyền thế con trai trưởng giá trị. Hai cái này thường thường đều mang ý nghĩa nội tình thâm hậu, mà nội tình thâm hậu tất nhiên có đại lượng cũ kỹ chi vật, những này cũng đều là linh ẩn điểm. Trước mắt 6 người này rõ ràng là sáng lên hình người linh ẩn điểm. Kết quả là song phương quan hệ cấp tốc hòa hợp, rất có vài phần gặp nhau hận muộn cảm giác. Nhất là Trương Mộ Bạch càng là đối với hắn quá tốt rồi, các loại đan dược cổ vật đưa không ngừng, còn thường xuyên sám hối trước đó hành vi các loại. Lưu Thịnh sớm đã đem hắn nhìn thấu, biết hắn tất có mưu đồ, nhưng vì linh ẩn điểm cũng vui vẻ đến cùng bọn hắn diễn kịch, cùng bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài tuần sát bốn phía, xua đuổi yêu vật. Trong lúc đó, bọn hắn tao ngộ một đầu châu rừng tinh, Lưu Thịnh 6 mũi tên xạ giết chết, cứu nạp Lan Du. Từ đó về sau, nữ nhân kia liền quấn lên hắn, các loại bưng trà đưa nước, làn thu thủy ngầm đưa, còn ném hắn chỗ tốt, đưa không ít cổ vật. Nếu như không phải Lưu Thịnh sớm biết nàng và Trương Mộ Bạch có một chân, chính luyến gian tình nóng, nói không chừng vẫn đúng là sẽ bị nàng lừa. Không phải liền là mỹ nhân cái nhà, mỗi ngày trong nước trà dưới như vậy điểm động, xem thường ai? Lưu Thịnh trong lòng cười thầm, trên tay lại tăng thêm đem khí lực, bên hai lập tức chuyển đến mềm mại tiếng gào đau đớn. Lưu Lang, ngươi làm đau ta. Nạp Lan Nhu ngẩng đầu, ngập nước mị nhãn bên trong tràn đầy sương mù. Đau nhức? Chỗ nào đau nhức? Ta xem một chút. Ngươi, khi dễ người. Nạp Lan Nhu hờn dỗi một tiếng, quay đầu đi, trong mắt lướt qua một vòng phẫn hận, răng ngả cơ hồ cắn nát. Cái này tặc tử cũng không biết phải chăng là đã nhận ra cái gì, gần hai ngày đột nhiên không chịu ra doanh, khuyên như thế nào đều vô dụng. Mộ Bạch Ca rơi vào đường cùng, nhường nàng sử dụng mỹ nhân kế. Nàng cho dù lại không nguyện, nhưng vì Mộ Bạch Ca, nếu không, nàng há lại sẽ như thế lãng phí chính mình, cho một tên nhà quê ôm ấp yêu thương, còn mặc hắn đùa bỡn. Cũng may Mộ Bạch Ca đáp ứng nàng, chờ đem kẻ này lừa gạt ra doanh địa, liền giao cho nàng tự tay chém giết. Kể từ đó, cũng không ai hội biết được nơi đây chuyện phát sinh. Nghĩ đến nơi này, nàng thông suốt quay người, một mặt thẹn thùng, tiếng như muỗi bo bè, ta mấy ngày nay tâm phiền, ngươi nếu là nguyện và ta ra ngoài giải sầu một chút, ta liền theo ngươi. Làm cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Thu thập dưới ý của mọi người thấy, liên quan tới Lưu Bà và Ngọc Nương đến tiếp sau. Một cái là tương đối phù hợp logic, bà đã phát giác nhân vật chính không phải nàng tôn, cuối cùng cùng với nhân vật chính là bài, song đột đột mất, Ngọc Nương không muốn lo lắng hãi hùng, cho nên không muốn theo nhân vật chính tiến đến những thành thị khác, cuối cùng lưu thủ Sơn Dương huyện. Loại thứ hai đọc thể nghiệm cảm giác hơi tốt, bà không phát giác nhân vật chính không phải nàng tôn, một mực vui vẻ sinh hoạt, Ngọc Nương cũng đi theo nhân vật chính, một mực mạo xưng làm vật trang sức nhân vật. Đấu chương xong, chương 84, đồ cùng trong đồ cùng truy kiến, ý nói chuyện đi đến cuối, chân tướng sắp lộ ra, giao găm thấy chương 84, đồ cùng trong đồ cùng truy kiến, ý nói chuyện đi đến cuối, chân tướng sắp lộ ra, giao găm thấy một lúc lâu sau. Nạp Lan Nhu miệng đắng lưỡi khô, nói không ra lời. Trước mắt tên nhà quê này làm sao lại lâu như vậy? So với Mộ Bạch Ca mạnh hơn nhiều. Lúc này mới đến đâu đâu? Ta cái này hổ mãnh còn không có phát lực. Lưu Thịnh xoa xoa đôi bàn tay chỉ, một mặt dư vị. Này nương môn hoàn toàn chính xác có liệu. So với Ngọc Nương, mỹ nhân giáo úy đều có liệu nhiều. Đáng tiếc, ứng câu kiêm lực to mà không có não từ nhỏ được bảo hộ quá tốt, bị tình yêu làm đầu óc choáng váng, căn bản không biết thế gian hiểm ác. Tự cho là đúng vì tình lang động thân nỗ lực, kỳ thực bất quá là bị lợi dụng công cụ. Đáng thương, nhưng liên quan tà cái rắm. Lưu Thịnh đáy mắt lướt qua một vòng dị sắc, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ hai lần, trong doanh địa tất cả gió thổi cỏ lay, tận hiện trong đầu. Ba ngoài mười bước, Trương Mộ Bạch tại trong doanh trướng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn qua. Hắn đang chờ Nạp Lan Nhu tin tức. Trước mắt này nương môn, vì đem chính mình lừa gạt ra ngoài, không tiếc hy sinh nhan sắc, xính miệng lưỡi nhanh chóng, thật đúng là nhọc lòng. Bọn hắn đặt quyết tâm, tại doanh địa bên ngoài xuống tay với ta. Đã như vậy, Lưu Thịnh khẽ miệng nghiêng một cái, tại Nạp Lan Nhu tiếng kinh hô trùng, đem nó nắm lên, theo trên bàn, sau đó trở mình lên ngựa. Đưa đến bên miệng thịt, há có không ăn đạo lý. Sau hai canh giờ, Trương Mộ Bạch tại trong doanh trướng đi tới đi lui, tâm thần có chút không tập trung. Hắn nhìn sắc trời một chút, vừa nhìn về phía Lưu Thịnh doanh trướng, sắc mặt âm tình bất định. Ba canh giờ đi qua, Nhu Nhi còn chưa có trở lại. Cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, chẳng lẽ? Không, không có khả năng, Nhu Nhi đối ta dùng tình sâu vô cùng, sao sẽ phản bội ta? Nhiều nhất bất quá là hy sinh điểm nhan sắc, nhường cái kia nhà quê qua điểm tay nghiện mà thôi. Chỉ cần có thể đem nó lừa gạt ra doanh địa, một chút hy sinh, không đủ thành đạo. Cái kia nhà quê cũng quá không nhìn được thú vị. Nhớ tới gần hai ngày, Lưu Thịnh đột nhiên cự tuyệt ra doanh, mặc hắn trai khuyên phải mời, đều bất vi sở động, Trương Mộ Bạch không khỏi tức giận tới mức cắn răng. Hắn lúc trước giả bộ hòa giải buông xuống tư thái cùng Lưu Thịnh rút ngắn quan hệ, hợp ý đưa tặng các loại cổ vật, chính là vì nhường nó buông lòng cảnh giác, thuận tiện động thủ lúc đem nó lừa gạt ra doanh địa. Không nghĩ tới tiểu tử kia gian xảo không gì sánh được, ăn mồi nôn câu, nhường hắn thất bại trong gan thức. Cũng may hắn làm hai tay chuẩn bị, sớm nhường Nạp Lan Nhu tiếp cận hắn, mỗi ngày tại trong nước trà hạ độc. Độc này tên là ba ngày mất hồn tán, nghe nói nguồn gốc từ cung trong, cần phân ba ngày thi độc. Hai ngày trước làm dẫn, có thể tăng thêm khí huyết, tỏa sáng tinh thần hiệu quả, hình như thuốc bổ. Thẳng đến cuối cùng một ngày mới có thể triệt để bộc phát. Nó tính mạnh, nghìn lần tại hạt đỉnh hồng, nhưng độc chết chân hình cảnh võ sư, lại không có thuốc nào chữa được. Phát tác về sau, độc tính sẽ ở hai canh giờ bên trong triệt để tiêu tán, khó mà phát hiện. Bất quá, chết bởi trong doanh, còn phải xử lý thi thể, ứng phó băng nhạn, chung quy là hạ sách. Tốt nhất có thể đem lửa gạt ra, chém giết tại giã ngoại, liền thi thể đều không cần xử lý, trực tiếp giao cho yêu vật là đủ. Hy vọng Lưu Nhi có thể đem cái kia nhà quê lửa gạt ra ngoài. Trương Mộ Bạch mặc niệm một tiếng, trong lòng nôn nóng. Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân nặng nề, chậm chạp, tựa như rót chỉ. Tiếp theo, rèm đẩy ra, Nạp Lan Nhu đi đến. Nhu Nhi. Trương Mộ Bạch tiến lên hai bước, đống nhiên dừng lại, sắc mặt đại biến. Ngươi đã thấy cái kia Nạp Lan Nhu, lúc này diễm quang đầy mặt, mặt mày ngậm xuân, quần áo trên người không ngay ngắn, lên nhăn. Chân hình võ sư ngũ giác nhạy cảm, hắn thậm chí ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi tanh. Trải qua nhân sự hắn, làm sao không biết cái kia mùi đại biểu cho cái gì? Nhưng tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước đó dặn dò qua, chỉ là sắc dụ một phen, nhiều nhất nhường hắn qua tay nghiện, làm sao liền thân tử đều bàn giao đi ra? Ba. Dưới sự phẫn nộ, Trương Mộ Bạch tắt một bật hai, trong miệng mắng to tiện nhân. Bất quá, nhìn thấy Nạp Lan Nhu cấp tốc xưng lên gương mặt, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Bây giờ không phải nổi cáo thời điểm, diệt trừ cái kia tên nhà quê mới là việc cấp bách. Về phần Nạp Lan Nhu, hắn vốn là cũng bất quá là ôm tháo lựa suy nghĩ. Huyền Yến môn bực này tiểu môn tiểu hộ, như thế nào xứng với hắn? Thế là, hắn cố nén buồn nôn, ôm chặt lấy Nạp Lan Nhu, gạt ra mấy giọt nước mắt, thật có lỗi, Nhu Nhi, ta vừa rồi xúc động phẫn nộ phía dưới, ta quá quan tâm ngươi, không cách nào tưởng tượng ngươi sẽ cùng cái kia nhà quê phát sinh loại chuyện đó. Ta không chế không nổi chính ta. Cái này ôm một cái, nhường Nạp Lan Nhu trong lòng tất cả ủy khuất đều tan thành mây khói. Nàng chỉ cảm thấy tất cả nỗ lực tại thời khắc này đều được đền đáp, dù là bị cái kia ra súc dày vò hơn hai canh giờ. Yêu đương nào nữ nhân không cứu nổi. Nàng trở tay ôm lấy Trương Mộ Bạch, điềm đạm đáng yêu, Mộ Bạch à, ta làm ra tất cả vô liếng, cái kia tặc tử còn không chịu cách doanh, bị ngươi mà chơi. Trương Mộ Bạch thân hình cứng đờ, thuận thế đẩy ra Nạp Lan Nhu, đáy mắt lướt qua một vòng căm ghét, cũng rất tốt ẩn giấu đi, không sao. Đã thượng sách không làm được, cũng chỉ có thể dùng xuống sách. Mà hạ sách còn cần tiện nhân này đi làm, trước tạm dỗ dành nàng. Thế là Trương Mộ Bạch lại nói chút lời tâm tình, cái gì không ngại nàng thất thân sau khi chuyện thành công sẽ lấy nàng truy cầu Đỗ Băng Nhạn chỉ là vì nó thế lực phía sau vân vân. Đem Nạp Lan Nhu dỗ đến bị ma quỷ ám ảnh, cảm động đến không được, trào nước mắt. Thấy thời cơ chín muồi, hắn mới chân tướng phơi bày, lấy ra một cái bình thuốc. Nhu Nhi, cái kia tặc tử không mắc mưu, chỉ sợ chỉ có lại cực khổ ngươi vất vả một chuyến. Thành bại ở đây dơ lên, phải tất yếu nhìn xem hắn. An bảo, yên tâm đi, Mộ Bạch ca, tối nay chính là cái kia tặc tử tử kỳ. Nạp Lan Nhu trọng trọng gật đầu, nghiến chặt hàm răng, nhưng vừa nghĩ tới cái kia tặc nhân tiên phú dị bẩm nàng liền toàn thân khô nóng, hai chân như nhũn ra. Cái kia tặc tử rất đáng hận. Vào đêm sau, toàn bộ doanh mà xa vào hắc ám, yên tĩnh. Đỗ Băng Nhạn tối nay chưa về. Nghe nói là Tiếu Tham chuyển về tin tức, đã phát hiện Vũ Tung tung tích, Tạ Bảo triệu tập chúng giáo úy, làm nghiên phán bố trí. Lưu Thịnh tại trong doanh trướng luyện công. Một thanh thanh xà kiếm tựa như sống lại, dù, chui, xuyên, trèo, bàn, rảo, đạn, một chiêu một thức, phảng phất giống như yêu xà xuất động, rất sống động. Lúc này, mảnh lều bật lên, Nạp Lan Nhu tay cầm một cái bầu rượu đi vào. Nàng mặc mang tính tiêu chí váy vàng, chuyên môn trang điểm một phen, so với ban ngày càng thêm diễm lệ. Ngươi hôm nay ban ngày như thế làm đê tiện ta, lại không muốn theo giúp ta ra ngoài giải sầu, vậy thì bồi ta uống rượu giải buồn a. Nàng nói xong, liền vỡ ra cái nắp rót rượu, cố ý đổ đầy hai ngọn. Sát dụ không thành, chơi hạ độc. Liền sợ các ngươi hạ độc. Quá yếu. Lưu Thịnh ánh mắt lướt qua ly rượu trung thuần triệt rượu dịch, khóe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm. Hắn đặt mông ngồi xuống, chuyển hướng hai chân, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Nạp Lan Nhu trên thân chạy, đồ giáo úy có lệnh, trong doanh không thể uống rượu. Nạp Lan Nhu liếc mắt nơi nào đó, dây hiểu ám hiệu của hắn. Nạp Lan Nhu đi lại tập tên xuống đất, mắt đỏ lấy ra ly rượu, đưa tới Lưu Thịnh trong tay, thanh âm khẳng khẳng, theo giúp ta uống rượu. Tốt. Lưu Thịnh hưng tận, không còn đùa nàng, lúc này uống một hơi cạn sạch. Rượu nhập khẩu, tơ lụa thuần hậu, có thể nhập bụng sát na, lại giống như là dẫn nổ lựu đạn. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng độc tính bỗng nhiên phát tác, mất hồn tiêu phách, cực kỳ khủng bố. Nhưng sau đó liền bị tiên phú vệ độc luyện hóa thành quần cuộn nhiệt lưu tràn vào toàn thân, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn manh liệt nhiều lắm. Thật độc, đột phá ngay tại tối nay. Lưu Thịnh con mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Mấy bước bên ngoài, Nạp Lan Nhu chừng chừng hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, chờ hắn độc phát thân vong. Thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Lưu Thịnh khép cười một tiếng, thân hình manh liệt nhảy lên mà lên, xé mở trướng đỉnh, chính muốn chạy trốn, bên tai liền vang lên một đạo thê lương hạt đều. Một người thân hình như hạt đã không mà đến, trong lòng bàn tay trường kiếm xé rách khí lưu, sát khí ngút trời, Trương Mộ Bạch. Tấu chương xong, chương 85, giao thủ, gân cốt viên mãn chương 85, giao thủ, gân cốt viên mãn giống. Người giữa không trung, Lưu Thịnh gầm nhẹ, gân cốt cùng văng lên, ngoại kính bừng bừng phân chấn. Trong chốc lát, làn da mặt ngoài dị hóa ra từng mảnh thanh lân, lông mày xương nổi ra, đồng tử biến thành ố vàng dựng thẳng đồng tử. Thân hình hắn bỗng nhiên lướt ngang ba thước, tránh đi xuyên qua yết hầu một kiếm, dưới chân tựa như sinh phong, dựa thế trôi hướng ngoài doanh trại. Không chút nào ham chiến. Nói nhảm, tại không sử dụng hóa thân tình huống dưới, hắn nhưng đánh không lại chân hình cảnh. Huống chi trong doanh địa, bây giờ cũng đều là người của hắn. Đây là thân pháp gì? Trương Mộ Bạch một kiếm thất bại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhưng là chân hình võ sư, trong ngoài hợp nhất, ngưng ra chân kình, đã tẩy tủy hoán huyết. Đừng nói là gân cốt cảnh, chính là tạm phủ cảnh võ sư, đối mặt hắn một kiếm này, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng giống như Lưu Thịnh như vậy nhẹ nhàng, tại trong một tấc vuông tránh thoát, còn chưa bao giờ có. Cái này tặc tử không chỉ có tiện thuật kinh người, liền thân pháp cũng xuất chúng như thế. Trương Mộ Bạch hai mắt nhíu lại, trong miệng hô to, "Lưu huynh đệ, vì sao ngay cả đêm cách doanh?" Nói xong, hắn hình thể bành trướng, đỉnh đầu hở ra, miệng trước đột, bên ngoài thân sinh ra mạng lớn màu xanh hạt vũ, tựa như một đầu hất lên áo bảo cự hạc. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, nằm ngang nhào mấy chục trượng, liền đuổi tới Lưu Thịnh sau lưng, trường kiếm trong tay tạo nên đầy trời tàn ảnh, ngang nhiên đâm xuống, thế nhưng là vi huynh chiêu đãi không chú đáo, không chu toàn. Đúng lúc này, vọt tới trước Lưu Thịnh đột nhiên đình trệ. Người như thanh xà xoay người, đột nhiên thay đổi, làm trái lẽ thường, thanh xà kiếm đúng là từ dưới hông chui ra, nên đón tiếp lấy. Nạp Lan tiểu tỷ rất nhuận, đem ta hầu hạ rất dễ chịu. Người muốn chết. Trong chốc lát, hai kiếm mãnh liệt va chạm, giao kích hàng trăm hàng ngàn lần, phát ra chói tai rèn sắt âm thanh, lít nha lít nhít. Ken ken ken. Rất nhiều đốm lửa phun tung tóe, chiếu sáng hai gương mặt của người. Lưu Thịnh thanh lân che mặt, tà khí lâm nhiên, trong lòng bàn tay thanh kiếm như rắn, những nơi đi qua, âm gió chợt nổi lên, mùi tanh đập vào mặt. Trương Mộ Bạch hình như yêu hạt, kiếm giống như hạt mỏ, bay vút lên tấn công, lệ rít gào kinh thiên, tốc độ cực nhanh, thấy không rõ tàn ảnh. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, từ trong doanh đánh tới ngoài doanh trại, những nơi đi qua, âm phong gào thét, hạt tiêu chói tai, cỏ cây đổ rạp, núi đá vỡ nát. Cũng may hai người đều là có điều cố kỵ, tránh đi lập hạ sinh môn mới khiến cho doanh bảo tổn hơn phân nửa. Đuổi theo tới Nạp Lan Nhu bọn người, thấy thế từng cái sắc mặt đại biến. Cái này nhà quê thật sự là gần quốc cảnh. Cùng Trương Mộ Bạch giao thủ mười mấy lần hợp, mới bèn bèn nơi hạ phong. Phải biết, bọn hắn thường ngày và Trương Mộ Bạch giao thủ luận bàn lúc, không ai có thể chống nổi mười chiêu. Nhất là Nạp Lan Nhu, nhớ tới trước đó bị người này theo trên bàn tình hình, trên tay hắn cái kia cô ma lực, chính là nàng thôi động nội kình, đều không tránh thoát. Người này có thượng đẳng căn cốt, khó trách Đỗ Băng Nhạn đối với hắn nhìn với con mắt khác. Ô, đúng lúc này, trong bóng tối vang lên một tiếng hiệu minh, đâm nghiêng bên trong sông ra một bóng người, giết vào chiến đoàn. Chính là Trương Mộ Bạch tọa kỵ, đầu kia hiệu tinh. Vâng. Sau một khắc, trong bóng tối tuôn ra một đoàn trướng mắt ánh sáng. Trong chốc lát, cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy, càng có thê lương hiệu vang lên. Đợi đến Trần Ai Lạc địa, đám người tiến lên xem xét, chỉ thấy Trương Mộ Bạch cầm kiếm mà đứng, sắc mặt tái xanh. Tại dưới người hắn, hiệu tinh bị gọt đi sừng thú, đầu đầy là huyết, đều thảm không thôi. Tốt tại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, một cái đáng sợ ý nghĩ nổi lên Nạp Lan Nhu chờ trong lòng người, ASB và thủ cái kia Lưu Thịnh không gần như chỉ ở Trương Mộ Bạch thủ hạ toàn thân trở ra, hơn nữa còn thương tọa kỵ của hắn. Giống như phát giác được trong không khí dị thường, Trương Mộ Bạch chấn động rất xuống trên thân kiếm huyết châu, trầm giọng nói, cái kia tặc tử ra cứng thịt dày, kiếm pháp đã ngộ chân ý, tuyệt không có khả năng là gần cốt cảnh. Nói xong, thấy mọi người còn không có thông thả lại sức, hắn há miệng thành thạo dội lên nước bẩn, người này trăm phương ngàn kế, tiềm phục tại tập yêu thi, toan tính quá lớn, chỉ sợ cùng cái kia hung phạm Vũ Tung thoát không ra quan hệ. Tiểu nói này, đám người phản ứng kịp, nhao nhao gật đầu. Nghĩ bọn hắn những tông môn này đệ tử, cái nào không phải từ tiểu theo danh sư, hạ luyện tam phục, đông luyện ba chín, ăn dược tiện, ngâm thuốc thang, nuốt đan uống thuốc, cẩn trọng mười mấy năm, mới có thành tích hôm nay. Người kia bất quá trong núi thôn hộ, muốn danh sư vô danh sư, tranh công pháp không công pháp, muốn tài nguyên không tài nguyên, cho dù thiên phú dị bẩm, lại như thế nào có thể mạnh hơn bọn hắn? Hẳn là hung phạm Vũ Tung đồng bọn. Lúc này, có người mở miệng, Trương Sư Minh, dưới mắt làm xử trí như thế nào? Băng Nhạn tỷ trở về, bàn giao thế nào? Trương Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhìn về phía Nạp Lan Nhu, Nhu Nhi, cái kia tặc nhân nhưng có uống xong. Gặp nàng gật đầu, Trương Mộ Bạch nhẹ nhàng thở ra, thu kiếm vào vỏ, ba ngày mất hồn tán độc tính bá đạo, một khi phát tác, chính là chân hình võ sư cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cái này tặc tử, lúc này có lẽ chính giấu ở nơi nào đó, chịu đựng tiên đao vạn quả bản kịch liệt đau nhức, nhắm mắt chờ chết. Thoải mái chết được. 50, 60 dặm bên ngoài, một chỗ trong sân động, Lưu Thịnh cởi xuống áo bào, trần truồng ngâm nhập trong động suối nước lạnh, nhờ vào đó giảm xuống thân thể nhiệt độ. Hắn lúc này tựa như một cái đun sôi tô bự, toàn thân trên dưới hoàn toàn đỏ đậm, tản ra kinh người nhiệt lượng, đốt lăn suối nước, toát ra mảng lớn hơi nước. Thể nội độc tính còn tại phát tác, liên tục không ngừng, một đợt nối một đợt tựa như vĩnh vô chỉ cảnh. Nhưng tại phệ độc thiên phú luyện hóa dưới, đều hóa thành quần quần nhiệt lưu, tản vào toàn thân. Không ngừng lớn mạnh thể nội ngoại kính, rèn luyện gân xương da rẻ, ngũ tạng lục phủ. Nguyên bản còn cần mấy ngày mới có thể viên mãn luyện ra, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đạt đến cực hạn. Toàn thân màng da không ngừng phồng lên, nắm chặt, tựa như luyện như sắt thép, lặp đi lặp lại, thẳng đến cuối cùng, màng da ra đời ra một tầng thủy hỏa nguyên văn, mới vừa rồi tính dưới. Luyện ra viên mãn, thủy hỏa tiên ý đi tính cả trước đó luyện gần, luyện cốt viên mãn, thu được kim cơ ngọc lạc xương thép sát cách. Đến tận đây, gân cốt cảnh tam đại luyện, hắn đều đã viên mãn. Kim cơ ngọc lạc, thủy hỏa tiên ý, xương thép sát cách, tam đại tiêu chí đều đã đạt thành. gân cốt viên mãn, lại phối hợp hắn ra chỉ trong người bốn hình mình đồng ra sắt trở thiên phú, hắn cường đến đáng sợ. Cũng khó trách có thể lực lay chân hình cảnh Trương Mộ Bạch mà vẹn vẹn rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, nếu là một mực đánh xuống, hắn thua khả năng cực lớn. Dù sao chân hình võ sư đã trong ngoài hợp nhất, thể lực quần quật không dứt, chính là đánh bên trên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Cho nên, lúc trước hắn mới lấy thương đổi thương, chịu một kiếm, trọng thương đầu kia hiệu tình, liền để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Cũng may một kiếm này bị thương không nặng, đang kéo dài nhiệt lưu chữa trị dưới, đã kết vảy khôi phục. Gân cốt viên mãn, ngoại kính đã luyện thông mỗi tấc da thịt gân cốt, triệt để thành chỉnh thể. Tâm niệm cùng một chỗ, kinh lực tức đạt, thông suốt tự nhiên, không có cản trở, thoải mái thuận hợp. Như thế, liền có thể nếm thử phá quan tiến giai. Tạng phủ cảnh chính là rèn luyện ngũ tạng lục phủ, mấu chốt ở chỗ luyện hóa đối ứng huyệt bị. Tạng phủ tương hỗ là trong ngoài, luyện tạng tức là luyện phủ. Mỗi môn công pháp đều sẽ rèn luyện tất cả tạng phủ, chỉ là thứ tự trước sau và trọng điểm có chỗ khác biệt. Thí dụ như Xích Sát Ma Hổ công bắt đầu tại phổi, Thanh Xà Kiếm Điển từ thận bắt đầu, mà Diêu Tử Đăng Tiên công cái thứ nhất rèn luyện tạng khí là lá gan. Cho nên Lưu Thịnh từ trong ao nhảy ra, chân đạp hắc hổ thùng, ngực bụng truyền ra ủ ủ trầm đục, tựa như ác hổ giết đảo. Với tư cách hổ ma đệ tử, đương nhiên là lấy Xích Sát Ma Hổ công phá quan. Đấu chương xong, chương 86, tấn thăng tạng phủ cảnh chương 86, tấn thăng tạng phủ cảnh hổ là vua bách thú, chủ sát phạt, cho nên nó ngũ hành thuộc tính kim. Người chi ngũ tạng, kim thông phổi. Cho nên, Xích Sát Ma Hổ công cái thứ nhất rèn luyện tạng khí, vị phổi. Phổi khai khiếu tại mũi, tư hô hấp, chủ một thân chi khí, trợ tâm đi huyết, nó hoa tại da lông. Muốn luyện phổi, cũng không phải là thôi động khí huyết, kinh lực hướng cái mũi sông, mà là luyện hóa lô mũi chung quanh huyệt vị, quán thông phổi, xúc dưỡng một ngụm phổi kim tinh khí. Phổi kim tinh khí là ngũ tạng tinh khí một trong, lẫn lộn khí huyết, sinh ra kinh lực, chính là tạng phủ kình, lại xương nội kình. Lưu Thịnh hồi tưởng lại Xích Sát Ma Hổ công hành công khẩu quyết, đưa tay dọc theo cái mũi tướng quan huyệt vị một lần nữa ấn một lần, liên tục xác nhận. Cùng lỗ mũi tương quan huyệt vị, vị nên hương, làm liêu, ấn đường, mũi thông, bên trong nên hương, lúa liêu trở, tổng cộng 10 cái. Có chút huyệt vị tả hữu đối xứng, tính 2 cái, cuối cùng, hắn thôi động tiên phú đao tâm chém chết tạp niệm, trong đầu quan tưởng đỏ sát ma hổ hình. Đây là một đầu toàn thân lượn lờ màu đỏ hỏa sát kinh khủng cự hổ. Đứng ở quần quần trong biển lửa, chân trước xé rách đại địa, chi sau cơ bắp sôi sục, đôi giống như roi thép tự nhiên rủ xuống. Hổ văn hấp rộng bạch hẹp, cái trán vương chữ cao chót vót, nhất là một đôi tinh hồng mắt hổ, phản chiếu ra ngàn vạn xương khô, tàn binh. Hắn biến hóa hô hấp tiết ấu, càng hút càng chậm, trong lồng ngực các khí càng để lâu càng thịnh, hổ hình ra chỉ dưới, từng tia từng sợi hổ sắt tràn ra, tràn đầy toàn thân. Một lát sau, hắn gân cốt du lên, ngoại kính phun trào, khí huyết bút đầu, tuôn ra hướng về hai bên phải trái nên hương huyệt. Vâng. Bên hai hình như có kinh lôi nổ vàng, trước mắt ứa ra kim tinh, cái mũi mỏi như cảm thấy chát, nước mắt nước chảy ra không ngừng. Hình tượng bị sạch. Những cái kia nữ võ sư luyện vội lúc, vì bảo toàn hình tượng, có thể hay không trốn đến không ai địa phương. Lưu Thịnh trong lòng không hiểu sinh ra một cái tạp niệm, chợt ngưng thần, thôi động khí huyết tiếp tục luyện hóa huyệt vị. Cái này huyệt vị, tựa như bồn nước, khí huyết rót vào trong đó, liên tục không ngừng. Tiêu hao rất lớn. Tiêu hao như thế, không có khả năng một lần liền luyện tốt. Khó trách, người khác luyện tạng đều là lấy năm làm đơn vị tính toán. Cũng may, bản thân hắn khí huyết hùng hậu, lúc này thể nội tam nhật đoạn hồn tán còn tại phát tác, độc tính không ngừng sinh sôi, tiếp theo bị phệ độc thiên phú luyện hóa, chuyển hóa thành khí huyết. Tạng phủ cảnh, luyện thông một bẩn vì nhập môn, hai bẩn vì tiểu thành, ba bẩn vì đại thành, ngũ tạng viên mãn. Lưu Thịnh cố gắng tối nay luyện thông phổi, đạt tới tạng phủ nhập môn, như vậy liền có thể một lần nữa sử dụng thất thập nhị biến đạo quả. Mà muốn luyện thông phổi, liền phải đem tương quan 10 cái huyệt vị luyện thông. Gánh nặng đường xa. Thời gian dần trôi qua, trong sơn động vang lên kinh khủng hấp khí thanh, cùng phong gào thét, hình như có đại yêu xuất thế. Xung quanh chim thú thấp thỏm lo âu, bỏ mạng trốn đi. Liền ngay cả dưới mặt đất chuột rắn đều động ẩn thân huyệt, run lẩy bẩy, không dám vọng động. Một lúc lâu sau, sơn động ầm vang sụp đổ, đá vụn như mưa, đánh cho xung quanh 20-30 trượng bên trong, cỏ cây vỡ nát, thủng trăm ngàn lỗ. Đợi đến bụi đất rơi xuống, quay về yên tĩnh, từ đó chậm rãi đi ra khỏi một người. Thân cao 7 thước, lưng hùm vai gấu, hai mắt sáng ngời hữu thần, không giận tự uy, khí tức kéo dài mạnh mẽ. Nhất là làn da chân bóng như ngọc, lông tơ gần như tại không, cả người tựa như phát sáng tầm thường. Thinh linh chính là Lưu Thịnh. Phổi khai khiếu tại mũi, nó hoa tại da cùng lông. Cho nên, phổi cường khí trắng người, da lông chân bóng không tì vết. Mượn nhờ kỳ độc tam nhật đoạn hồn tán hắn thành công luyện hóa lô mũi chung quanh 10 cái huyệt vị, quán thông phổi, nuôi thành một ngụm phổi kim tinh khí. Lúc trước lẫn lộn khí huyết, đã sinh ra tạng phủ kình. Xem như hàng thật giá thật tạng phủ võ sư. Hơn nữa, và gân cốt cảnh lúc luyện gân xương ra một dạng, phổi luyện thông về sau, hoạt tính tăng nhiều, mặt ngoài sinh ra một tầng gân lá chạm da thịt, bao trùm trong ngoài. Nội kinh bộc phát, xuyên thấu, tính bí mật đều bên ngoài kình phía trên. Hắn mãnh liệt hít một hơi, phổi chiến minh, chập ngón tay lại như dao, hướng bên cạnh một khối đá núi cắt xuống. Nội kinh thấu phát, đều không ra sao dùng sức, đá núi liền phốc một tiếng, nứt làm hai nửa. Đứt gây bóng loáng như gương. Đây vẫn chỉ là đơn thuần luyện thông một bẩn, nếu là ngũ tạng đều là thông, nội kinh lại hội mạnh đến loại trình độ nào? HSB bằng phụ chi, luyện thông phổi về sau, mũi của hắn biết chưa từng có cường đại, có thể ngửi ra 5-6 dặm bên ngoài mùi. So với mũi chó còn muốn linh. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm mùi tanh tưởi mùi chui vào trong mũi, cũng nhanh chóng hướng bên này di động. Hắn gái mũi nún nún, khoe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm. Tới một đầu gấu tinh. Đây là bị lúc trước động tĩnh kinh động, tới xem xét địa chủ. Lưu Thịnh bóp bóp nắm tay, trong mắt kích động. Gấu tinh nhưng khác biệt tại dã ma tinh, heo tinh bực này ăn cỏ trùng, lực cường thân tráng, tính tình hung mãnh, rất khó đối phó. Cũng không biết có thể hay không chính diện chém giết. Giống. Một lát sau, một đầu toàn thân lông đen, ngực bạch vê trên đầu sinh ra độc giác, thể trọng 3-4 ngàn thạch độc giác gấu tinh hiện thân. Làm đến tốt. Lưu Thịnh hai mắt tỏa ánh sáng, đúng là ra tay trước. Dưới chân hắn điểm nhẹ, người như diều hâu xuyên lâm, đập ra 7-8 chục bước, miệng phát gầm nhẹ, sát khí lan lộn, chấn hồn nhất thần, song trưởng lật một cái, chụp về phía gấu tinh chán. Chính là Hắc Hổ Thiện Kinh bên trên ghi lại quyền cước võ học, hổ sát truy hồn trưởng. Gấu tinh giật nảy mình, tựa như nhìn thấy một đầu ma hổ đứng thẳng người lên, chân trước huy động, đánh ra mà xuống, lực sâu thiên quân, thế đại lực trưởng. Ngao. Nó hú lên quái dị, nước bọt bao táp, thân thể cao lớn lại linh hoạt hướng trên mặt đất lăn một vòng, tránh đi vào đầu đánh ra. To lớn tay gấu huy động liên tục đái đả, đánh tan không khí, phát ra chói tai ồ ồ âm thanh, đánh phía Lưu Thịnh ngực bụng yếu hại. Lưu Thịnh hai mắt nhíu lại, không tránh không né, trong miệng tái phát hổ khiếu, trong bụng truyền ra chuông vang. Kim trung kình. Keng. Trong bóng tối, tựa như đụng chuông mình, Lưu Thịnh cả người bay ngược hơn 10 trượng, một đường đụng gãy 7-8 cây đại thụ, mới vừa rồi ngã rơi xuống đất, nhưng chợt liền vọt tới mà lên, sinh long hoạt hổ xông lên trước, tiếp tục cùng gấu tinh chém giết. Khổ luyện pháp, hổ khiếu kim trung cháo. Tại đi vào tạng phủ cảnh về sau, môn này khổ luyện pháp uy lực triệt để hiện hiện, nhưng tiêu hao nội kình cũng là khá kinh người. Lấy hắn lúc này tạng phủ nhập môn tu vi, cũng liền có thể chịu đầu này gấu tinh 5-6 lần trọng kích. Bất quá, cái này gấu tinh da dày thịt béo, trên thân nhìn như vết thương chồng chất, nhưng đều là chút thương nhỏ, trạng thái không hề yếu. Thậm chí, còn kích phát nó hung tính, càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh. Cái này chính là yêu vật thiên phú. Lại đánh chỉ chốc lát, Lưu Thịnh bỗng nhiên phát kình, một trưởng đem gấu tinh đánh bay vài chục bước, chậm rãi phun ra một đạo trọc khí. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa, hắn lau mồ hôi trên mặt, dưới chân dần dần sinh xương trắng, thân hình dần dần bao phủ trong đó. Đi qua lúc trước thử tay nghề, hắn đã đại khái biết rõ thực lực bản thân định vị. Có thể ngắn ngủi vật lộn đỉnh cấp tinh quái, nhưng một khi nội kình hao hết, thực lực hội chợt hạ xuống mấy thành. Nhưng hắn còn có hóa thân. Giống. Gấu tinh bản năng phát giác được nguy hiểm, bất an xem xét mắt tản mạn tới xương trắng, rít gào một tiếng, đúng là quay đầu liền chạy, ven đường đụng ghê không biết nhiều ít cây cối. Trong lúc nhất thời, bùn đất bay tán loạn, cát bay đá chạy. Đột nhiên, trong sương mù khói trắng bay ra một đạo lưu quang, rát không mà qua, trong nháy mắt đuổi kịp gấu tinh, vung cánh như lao, phốc. Sau một khắc, đầu gấu bay lên, máu chảy như suối. Chư vị ý kiến bần đạo đều thấy được. Đại bộ phận đạo hữu đều hy vọng Lưu bà sống lâu trăm tuổi, bần đạo cũng liền nghe khuyên, cho nàng thiết kế một hợp lý, có thể kéo dài tuổi thọ của bản. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. 84 chương không biết không thông báo không nốt phòng tối, nếu như không nhìn thấy, mời kiên nhẫn chờ, tấu chương xong, chương 87, thôi diễn, điều sinh trưởng hận nước dài đông, thượng, chương 87, thôi diễn, điều sinh trưởng hận nước dài đông, thượng, một khắc đồng hồ sau. Hơn 30 dặm bên ngoài, một chỗ khác vắng vẻ hang động. Lưu Thịnh hạ xuống thân hình, biến trở về bản tôn, hít mũi một cái, lộ ra vẻ hài lòng. 5-6 dặm bên trong, không có tinh quái trở lên yêu vật, tạm thời an toàn. Lúc trước chém giết gấu tinh về sau, hắn trước biến thành thanh lân hủy, phun ra xương độc, hủy thi diệt tích, tiêu trừ dấu vết. Lại biến lưu quang tước, xoay quanh hơn 10 dặm, mới chọn chúng nơi đây, chuẩn bị thôi diễn. Hắn trong động tìm khối núi đá ngồi xuống, gọi ra hệ thống bảng, trước mắt nhất thời chấn động rớt xuống thủy mặc quang ảnh, tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, diều hâu hình, đao tâm, lưu quang, hình rắn, mình đồng gia sát, phệ động, hổ hình, hổ khiếu, hổ mãnh, nện hình, liệp tước, phiên ti tu vi, tạng phủ cảnh, nhập môn, hóa thân, lưu quang tước, nhưng thôi diễn, thanh lân hủy, nhưng thôi diễn, ban lang cự hổ, nhưng thôi diễn, bạch diện hắc khôi chu. Nhưng thôi diễn, linh luận, 4534. Sau khi đột phá, thân thể dư lượng tăng lên, có thể lại dung nạp một vị mới hóa thân. Lưu Thịnh khỏe môi bật lên, trong lòng vui vẻ ức chế không nổi. Thất thập nhị biến đạo quả là hắn lập thân căn bản, thật muốn ra một chút lầm lỗi, hắn lập tức mang theo một nhà lao tiểu trốn đến hoang sơn giã linh đi. Trước mắt cái này bãi vung nước đục, đã liên quan đến luyện khí sĩ và yêu, không hóa thân bảo vệ, hắn chỉ là một cái tạm phủ võ sư, cái nào có tư cách lẫn vào. Bây giờ tứ đại hóa thân đều là đại tinh quái cấp bậc, lại hướng lên thăng cấp, chính là yêu. Hơn nữa tất nhiên là yêu cái này một cấp bậc bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Có cấp bậc này hóa thân, hắn mới có lực lượng lẫn vào chuyện kế tiếp. Trước mắt 4534 điểm linh ẩn, có không ít là Trương Mộ Bạch bọn người đưa tặng cổ vật bên trên thu hoạch. Nếu không, Lưu Thịnh cũng sẽ không cùng bọn họ diễn vài ngày bờ giỡn. Như thế đại nhất bút linh ẩn điểm, hẳn là có thể đem một vị hóa thân thôi diễn thăng cấp thành công. Như vậy, thôi diễn cái nào? Lưu Quang Tước, Thanh Lân Hủy, Ban Lang Cự Hổ, Bạch Diện Hắc Khôi Trù, diễn phần mình chỗ hữu dụng, cho nên Lưu Quang Tước. Dù sao, tốc độ nhanh nhất, tính cơ động mạnh nhất, sự tình cũng ổn, có thể nhanh chóng đảm bệnh. Thôi diễn Lưu Quang Tước. Hán tâm niệm vừa động, bảng thượng linh ẩn điểm phi tốc giảm bớt, trước mắt thủy mặc quang ảnh rủ xuống, cả người đột nhiên trở nên hoảng hốt, thứ 74 năm, trở thành đại tinh quái người, tìm tới Bạch Ưng, muốn rửa sạch nhục nhã. Nó trở thành đại tinh quái hơn 100 năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngươi thua. Nhưng ngươi bay nhanh, thành công đào thoát. Thứ 75 năm, ngươi tiếp tục khiêu chiến Bạch Ưng, thất bại đảm bệnh. Năm thứ 100, ngươi tại cùng Bạch Ưng trong chém giết, ở vào hạ phòng, nhưng đã không thua nhiều thiếu. Thứ 120 năm, ngươi đánh bại Bạch Ưng, chiếm cứ Mang Sơn. Ngươi phát hiện, nó lại là mẹ, dáng dấp còn rất đẹp. Ngươi phát tỉnh, nó không đồng ý, thế là điên cuồng ẩu đả chi. Thứ 130 năm, phong thủy luân chuyển, Bạch Ưng muốn chạy trốn. Nó đánh không lại ngươi, lại bay bất quá ngươi, một thân xinh đẹp lông vũ tổng bị ngươi kéo xuống, làm thành lễ vật đưa cho nó. Nó cảm thấy ngươi có bệnh. Thế là, ngươi ẩu đả đến càng phát ra đệ bụng. Thứ 150 năm, bị liên tục ẩu đả 30 năm sau, Bạch Ưng rốt cục thần phục. Nó nằm phục người xuống, cánh khẽ nhếch, phần đuôi nhếch lên. Ngươi hưng phấn đến nhảy lên. Một đêm này, tiếng yêu của các ngươi vang vọng cả tòa Mang Sơn. Thứ 170 năm, Bạch Ưng sinh hạ một viên trứng. Đi qua 3 năm trứng nở, sinh ra một cái giống ưng lại hướng tức chim nhỏ. Xấu xấu, nhưng rất đáng yêu. Người kiếm ăn lúc phát hiện, trên núi rời đi một cái tông môn, tên Lạc Hà Tông. Tông chủ Lạc Hà đạo nhân, là cái luyện khí sĩ, thực lực rất mạnh. Ngươi trở về cáo tri Bạch Ưng. Các ngươi đem xảo huyệt rời đến vài trăm dặm bên ngoài Thâm Sơn. Thứ 180 năm, Bạch Ưng mất tích. Nó nói muốn cho hải tử tìm một gốc linh thảo, tẩy luyện căn cơ, lúc thành yêu chi tư, sau đó cũng không trở về nữa. Ngươi đổi tới hiện trường lúc, tại tàn sườn núi bức tường đổ ở giữa, phát hiện nó thất lạc lông vũ, phía trên vết máu loang lổ. Hiện trường lưu lại kiếm khí, mấy ngày bất diệt. Ngươi đoán được hung thủ thân phận. Ngươi nào về phía Lạc Hà Tông, lưu quang rắc hùng, tiêu to kinh thiên. Nên đón ngươi là một đạo kiếm quang, huy hoàng trăm trượng. Ngươi chết. Lạc Hà đạo nhân là luyện khí sĩ, thực lực kinh khủng, không thể liều mạng. Lưu Thịnh chuyển động con mắt, có chút hiểu được, lại lần nữa tôi diễn, trốn trước, tranh thủ thăng cấp về sau, lại trả thù trở về đi thứ 74 năm, ngươi thứ 180 năm, Bạch Ưng mất tích. Ngươi tìm được hiện trường, phát hiện lưu lại một đạo kiếm khí. Ngươi đoán được hung thủ thân phận, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Sau khi về nhà, mang theo chim non dọn đi, rời xa Lạc Hà Tông. Thứ 220 năm, con của ngươi trưởng thành. Tập hợp ngươi và Bạch Ưng ưu điểm, nó thể trạng to lớn, uy vũ xuất khí, hấp dẫn thật nhiều chim mái hướng nó bệnh lên ngôi. Nó chẳng thèm ngó tới, nói muốn cho mẫu thân nó báo thủ. Ngươi một cánh đưa nó đánh vào vũng bùn, để nó tốt thật là bình tĩnh. Những năm này, ngươi bằng vào xuất chúng bên ngoài, cường hãn chiến lực, nhường vô số chim mái bệnh lên ngôi, cầu ngươi giao phối. Ngươi rất hưởng thụ. Ngươi đã quên đi Bạch Ưng dáng vẻ, chỉ đem dài điệu tính thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Ngươi thành phương viên mấy trăm dặm Bạch Vũ đại vương, hấp dẫn vô số dị điệu tìm tới, xuất nhập đều có ngàn điệu tùy hành, uy phong cực kỳ. Thứ 260 năm, Lạc Hà đạo nhân ngăn cả ngươi. Hắn nói ngươi có cổ yêu huyết mạch, có tư cách làm bọn hắn bảo hộ sơn thần thú. Ngươi hướng tới tự do, lúc này không theo, muốn trốn. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, nói không muốn làm nô, liền nhập trong lò vì đan. Chợt rút kiếm, chém ra một đạo trăm trượng kiếm quang. Ngươi chết, ngươi chết, ngươi chết. Một lúc lâu sau, Lưu Thịnh đuốt chán, vô kế khả thi. Hắn lúc trước nếm thử các loại phương pháp, lại phát hiện căn bản không thoát khỏi được cái kia Lạc Hà Tông. Đánh lại đánh không lại, tránh cũng tránh không xong, cực kỳ giống lúc trước Bạch Ưng bị hắn ẩu đả lúc tầm thường. Rất có điểm nhân quả báo ứng cảm giác. Dù là lẫn mất lại xa, Lạc Hà Tông cũng hội tìm tới cửa, chấm nhất sẽ không vượt qua 280 năm, không phải vì nô, chính là thành đan. Mà cho dù làm nô, cũng không kết cục tốt. Cái kia Lạc Hà Tông sớm đã nhốt Mang Sơn một vùng, xem tinh quái như lại dược, nô bộc, không có đường sống. Lưu Thịnh ánh mắt lấp loé mấy lần, vô kế khả thi. Bất quá, nhiều lần như vậy thôi diễn thất bại, cũng không phải không thu được gì. Chỉ ít từ Bạch Thương miệng bên trong biết được, đại tinh quái tấn thăng yêu, chỉ có kích hoạt thể nội cổ yêu chân huyết, tiến hành triệt để lột xác. Nhưng kích hoạt cổ yêu chân huyết, khó khăn cỡ nào? Hoặc là nuốt một ít thiên tài địa bảo, tiên đan diệu dược, hoặc là đại yêu tinh huyết các loại, hoặc là chính là tại thời khắc sinh tử, cưỡng ép lột xác, kích hoạt huyết mạch. Vô luận loại nào, hy vọng đều mười phần xa vời. Nên làm cái gì? Lạc Hà Tông có luyện khí sĩ, không thể địch lại. Duy nhất thế yếu, chính là người số không nhiều, chỉ có 5-6 cái. Mà Mang Sơn xung quanh mấy trăm dặm bên trong, đại tinh quái cấp phi cầm cũng liền 5-6 cái, cho dù liên thủ cũng uy hiếp không được bọn hắn. Lần thôi diễn này thời cơ tụt cùng ở đâu? Chẳng lẽ nói, Lưu Thịnh hít vào một hơi, trong lòng có quyết định, trầm ngâm một lát, quyết định lại lần nữa thôi diễn, tiếp tục. Đấu chương xong, chương 88, thôi diễn, điều sinh trưởng hận nước dài đồng, hạ, chương 88, thôi diễn, điều sinh trưởng hận nước dài đồng, hạ, thứ 74 năm, trở thành đại tinh quái người, tìm tới Bạch Ưng, muốn rửa sạch nhục nhã thứ 76 năm, người bốn phía lục soát thiên tài địa bảo, cướp đi một viên gió hạnh. Đạo hạnh có chút tiến bộ. Thứ 79 năm, ngươi đánh bại một đầu hỏa nha tinh, cướp đi một viên tiểu bản đảo, thực lực đại tiến. Thứ 123 năm, ngươi tại ẩu đả Bạch Ưng trên đường, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ độc phủ. Bên trong rất đơn sơ, chỉ để lại một môn ma công. Một môn nghe nói có thể duyên thọ ma công, nhưng ngươi là yêu, luyện không được. Thế là đem chôn xuống dưới đất. Thứ 180 năm, Bạch Ưng mất tích. Ngươi lần theo hiện trường dấu vết, tìm được Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông đạo nhân thực lực kinh khủng, một kiếm đưa ngươi trọng thương. Hắn nói, ngươi có cổ yêu huyết mạch, có thể làm tông môn thủ sơn thú. Ngươi cúi đầu xuống, mặc kệ mặc lên ngự vòng, từ đây sinh tử đều là ở tại một ý niệm. Thứ 210 năm, quy hàng Lạc Hà Tông năm thứ 30. Ngươi thành yêu vật trong miệng yêu gian. 30 năm ở giữa, ngươi vì Lạc Hà Tông đánh giết tinh quái 30 mấy đầu, đại tinh quái 2 đầu, đoạt được thiên tài địa bảo hơn 10 kiện. Lạc Hà Tông trên dưới từ từ tiếp nhận ngươi, có chút đệ tử trẻ tuổi, xưng hô ngươi là điệu sư minh. Thứ 217 năm, Thanh Vi tử muốn luyện kiếm, lấy ngươi 3 cây thất thải lông đôi. Hắn là Lạc Hà đạo nhân quan môn đệ tử, có thụ sủng ái. Ngươi đau đến tê tâm liệt phế, miệng bên trong lại là nhẹ giọng kêu lên vui mừng. Vì thế, ngươi đã mất đi 30 năm đạo hạnh. Thứ 219 năm, Trường Thanh Tử hướng ngươi yêu cầu tinh huyết luyện đan. Hắn là Lạc Hà đạo nhân đại đệ tử, ngày sau Lạc Hà tông trưởng môn. Ngươi vui vẻ đồng ý, phá vỡ ngực, gạt ra một bát tinh huyết, nguyên khí đại thương. Thứ 223 năm, Mang Sơn Trung xuất hiện một đầu đại tinh quái. Đầu này đại tinh quái thực lực mạnh mẽ, thủ hạ tụ lại hơn ngàn chim thú, tự xưng Bạch Vũ đại vương. Nó và dung mạo ngươi rất giống, nhưng so với ngươi càng lớn, mạnh hơn, càng thông minh. Nó nói, nó muốn vì mẫu thân báo thù. Thứ 233 năm, Bạch Vũ đại vương thanh thế càng lúc càng lớn. Lạc Hà đạo nhân nhường ngươi xuất chiến, tiêu diệt bọn chúng. Ngươi lĩnh mệnh mà đi, tìm tới Bạch Vũ đại vương, cùng nó đại chiến. Nó tiên phú mạnh hơn, huyết mạch càng đậm, sức mạnh càng lớn, tốc độ càng nhanh. Ngươi thua. Nhưng nó không hạ sát thủ, mà là nhỏ giọng gọi ngươi. Cha. Nó là ngươi và Bạch Vương năm đó sinh hạ hải tử. Chỉ trước mắt, 60 năm trôi qua, nó cũng đã trưởng thành. Nó quên ngươi, và nó cùng một chỗ liên thủ, cho Bạch Vương báo thù. Ngươi lắc đầu, nói cho nó biết Lạc Hà tông đáng sợ, để nó đừng lại trêu chọc, hảo hảo còn sống. Nó nói ngươi bất đức, nói ngươi không xứng làm phụ thân của nó. Các ngươi bất hòa, mỗi người đi một ngả. Thứ 237 năm, Bạch Vũ đại vương lá gan càng lúc càng lớn. Nó ỷ vào thực lực mạnh mẽ, thường xuyên mang theo yêu vật tiến công Lạc Hà tông. Rốt cục, rước lấy Lạc Hà đạo nhân. Sau khi xuất quan Lạc Hà đạo nhân, trên thân đã trông có vẻ giả thái, nhưng thực lực vẫn như cũ kinh khủng. Bạch Vũ đại vương thua, tính cả nó tụ lại một đám thủ hạ, đều bị rơi Hà đại nhân bắt, mang về Lạc Hà tông. Đan lô liền mở 10 năm, mấy ngàn chim thú yêu vật hóa thành linh đan. Nhưng Bạch Vũ đại vương không có chết, lại và chết không sai biệt lắm. Nó bị rút ra hồn phách, phong nhập bức đèn, để vào một chiếc ứng đèn, chậm rãi thiêu đốt. Đó là một chiếc ứng hình đèn đóm, vật liệu là một bộ hoàn chỉnh ứng xương. Ngươi nhận ra, đó là Bạch Ứng Di Hải. Bạch Vũ tại ứng đèn bên trong kêu thảm, kêu rên, tê tâm liệt phế. Lạc Hà đạo nhân nói, nó sẽ ở bức đèn bên trong kêu rên ngàn năm, cho đến hồn phi phách tán. Hắn tự mình động thủ, lấy Bạch Vũ huyết xương, trên trăm thiên tài địa bảo, luyện một lò bảo đan. Thứ 240 năm, cuối cùng 3 năm, bảo đan ra lò. Đan thành thượng phẩm, thanh mùi thơm khắp nơi, về ngoài cửa dai. Lạc Hà đạo nhân đem một viên bảo đan đưa tới trước mặt ngươi. Hắn nói, ngươi nhập tông giáp, chịu mệnh ngọc, cẩn trọng, công lao cực lớn, làm thưởng bảo đan một viên. Trương Thanh Tử, Thanh Vi Tử trở, vỗ tay cười to, thúc ngươi nhanh chóng phục đan. Đan này là con trai của ngươi huyết xương luyện, phục đan như ăn tử. Tung Cầm Thu cũng không bị cũng. Họ luyện khí sĩ, tòa vong thanh hư, miệng nói đạo đức, lại theo cường lăng yếu, không bằng cầm thú. Lạc Hà đạo nhân lấy ra ngự thú lệnh, hỏi ngươi thế nhưng là bảo đan không thơm. Ngươi trong lòng chảy máu, nuốt vào bảo đan, miệng phát vui sướng diệu âm, thả người giữa không trung, nhẹ nhàng nhảy múa, lấy lòng chúng tu. Đã quy xuống, cúi đầu, nhường nhịn, thần phục, đổi lấy là vô tận làm đủ, vậy liền, phản kháng đi. Một cấu ngủ say sức mạnh, tại thân thể ngươi chỗ sâu nhất khôi phục. Thứ 360 năm, ngươi phát hiện Lạc Hà đạo người già hơn rất nhiều. Tuổi thọ của hắn gần nguyên lai luyện khí sĩ, cũng không phải trường sinh bất tử. Những năm này, hắn bắt đầu nghiễm khai sơn môn, môn nhân đệ tử mấy trăm, hào hào thị vượng. Hai giáp đi qua, người trong huyết mạch sức mạnh khôi phục hơn phân nửa, nhưng thiếu khuyết một cái mấu chốt thời cơ, mới có thể triệt để kích hoạt. Người mỗi ngày đều sẽ ở hắn bên cửa sổ dừng lại, nghe ưng đèn bên trong truyền ra tiếng kêu rên. Ngày qua ngày, năm qua năm, người lặng lẽ chờ đợi, ý hệt năm đó tại vũng bùn khổ sở đợi chờ 60 năm. Lạc Hà tông náo nhiệt, không có quan hệ gì với ngươi. Thứ 370 năm, Lạc Hà đạo nhân triệt để già rồi. Hắn toàn thân phát ra mục nát khí tức, rất uý. Nhưng hắn không cam lòng, không muốn chết, còn muốn bùng vây dây chết, tính tình trở nên cổ quái, táo bạo. Người thở ơ lạnh nhạt, lặng lẽ chờ đợi. Thứ 380 năm, Lạc Hà đạo nhân sắp phải chết. Hắn khí huyết khô bại, chân khí tán loạn, tu vi chợt xuống, không lớn bằng lúc trước. Hắn nghi kỵ càng ngày càng nặng, thì nộ vô thường, đối đám đệ tử người động một tí đánh chửi, thậm chí đuổi ra khỏi sân môn. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Hắn tu đạo mấy trăm năm, cuối cùng không hiểu thấu đáo sinh tử hai chữ. Ngươi rốt cục chờ đến cơ hội này, ngươi ra ngoài một chuyến, mang về năm đó cái kia môn ma công. Môn kia có thể duyên thọ ma công. Thứ 381 năm, Lạc Hà đạo nhân luyện ma công. Hắn dãy rủa qua, kháng cự qua, nhưng cuối cùng khuất phục. Một cái, hai cái. Đệ tử trong tông bắt đầu liên tiếp mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, lại không có kết quả. Ngươi thở ơ lạnh nhạt, chậm đợi thời cơ. Thứ 385 năm, Lạc Hà tông suy bại. Những năm này, thường có đệ tử trong tông mất tích bí ẩn, lại một mực tìm không ra nguyên nhân. Lạc Hà đạo nhân nếm thử ngừng tu ma công, lại cuối cùng bù không được còn sống hấp dẫn. Hắn nhập ma đã sâu, không quay đầu lại được. Đệ tử trong tông mất tích bỗng nhiên tăng lên, rốt cục đã dẫn phát khủng hoảng. Ngươi lợi dụng đúng cơ hội, vụ trộm hướng Trường Thanh Tử, Thanh Vi Tử bọn người mật báo. Thế là Lạc Hà tông loạn, sư đồ bất hòa, tự giết lẫn nhau. Mà ngươi lần theo trong huyết mạch bản năng, thừa dịp loạn một ngụm nuốt vào ứng đèn, đèn diễm thiêu đốt nguyên thần của ngươi, nhóm lửa nhục thể của ngươi. Ngươi nôn ra máu, lại chặt ngậm miệng, một thân làm vũ dục hỏa. Đó là ngươi vợ, con của ngươi. Sinh ly tử biệt hơn 200 năm, một nhà rốt cục đoàn tụ. Lạc Hà tông xong, đại thù đến báo, cùng vợ con cùng một chỗ, tại trong lửa hóa thành cho tàn. Đáng giá. Nhưng mà, trong cơ thể ngươi linh cơ phun trào, cái kia cổ huyết mạch lực lượng triệt để kích hoạt. Ngực của ngươi xương bên trên, nhiều hơn một đạo cổ sơ yêu văn. Đó là gió khí tức. Ngự vòng vỡ nát, thân ngươi hình kịch liệt bành trướng, lông đuôi phai màu, hóa thành tuần trắng. Ngươi ngực phát sáng, xông vào mây trời. Sau một khắc, thanh quang rủ xuống, tựa như thiên đao đánh xuống, tuyệt đãng bất khí. Yêu phong minh ngông, dãy núi đổ nát, liệt huyết phích lịch, hổ bào long ngâm. Lạc Hà đạo nhân, Trường Thanh Tử, Thanh Vi Tử. đều là thành một mịn. Ngươi dương cánh tường thiên, têu to kinh tiêu, túi đầu duy thấy, sông lớn cuộn cuộn, chạy xiết không còn. 200 năm, vợ cùng tử. Điều sinh trường hận, nước dài đông. Tấu chương xong, chương 89, liệt không tước, lam, chương 89, liệt không tước, lam, thôi diễn thành công, ngươi hóa thân lưu quan tước, lục, tấn thăng làm liệt không tước, lam, thu hoạch được nó thiên phú liệt không giá trị. Còn đứa linh ẩn 1024 điểm. Xong rồi. Lưu Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm xúc chập trùng. Trong mắt của hắn dáng vẻ giàn mua mọc lan tràn, trên má nước mắt pha tạp, nhìn chăm chú phía trước hư không, trở nên thất thần. Hơn 200 năm tôi diễn, so với hắn hai đời nhân sinh, cộng lại đều dài hơn nhiều, nhường hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng may có hệ thống gia trì, thôi diễn sau khi kết thúc, tất cả ký ức phai màu phủ bụi. Mang Sơn, Bạch Hưng, Bạch Vũ, Lạc Hà đạo nhân, sông lớn trở, cuối cùng thành trên giấy vàng mơ hồ vết cát. Mà người, sống ở lập tức. Thành yêu. Lưu Thịnh trong mắt hoàng hôn tận khởi, thần quang bạo phun, một mặt mừng rỡ. Đây chính là hắn tôn thứ nhất yêu cấp hóa thân, đem nhường thực lực của hắn có bay vọt về chất. Chỉ ít đối mặt phục yêu tương quân tạ bảo và cái kia đầu bạch tượng lúc, sẽ không ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Quy củ cũ, trước nhìn thăng cấp sau giới thiệu, liệt không tước, lam, giới thiệu, mang sơn có yêu, giống như tức giống như ứng, thường dừng bách đá xem nước, âm thanh lệ như khóc, sương sinh yêu văn. Nó hình mười trượng, thanh linh làm vũ, sọ sinh ngân bạch bảo, mắt như xích kim, cánh ra đời gió, thiện làm yêu thuật, có thể chạm đổi núi. Ngươi đã thu hoạch được liệt không tước thiên phú liệt không giá trị. Thiên phú diều hâu hình đao tâm lưu quang gia chỉ hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Trước đó thiên phú gia chỉ hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người liền nhảy lên cao mấy trượng, sau đó hơi vi điều chỉnh tư thế, liền hướng về phía trước tuột tường gần trăm bước, mới chậm rãi rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình, hắn thậm chí đều không ra sao dùng sức. Cùng lúc đó, hắc hổ liệt phong đao diêu tử đăng thiên công các loại kinh nghĩa ảo diệu, mãnh liệt mà tràn vào trong lòng. Như có diệu âm tại bên tai vang lên, dị vãng đủ loại ngăn chắc chát, khó hiểu địa phương rộng mở trong sáng, như là đốn ngộ. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, hóa thành bản năng. Một sợi bá đạo, sắc bén đao ý, tại trong lòng hắn ngưng tụ. Hắc hổ liệt phong đao, chân ý đại thành. Thân hình hắn đột nhiên chuyển một cái, tựa như diều hâu xoay người, linh xảo thiểm dương. Lên xuống ở giữa, giữ mình như cung, dương thân giống như tiễn, bàn tay như mỏ, đâm mắt khóa cổ, truy thân đánh ảnh. Một chiêu một thức, giống như nước chảy mây trôi, gọi người cảnh đẹp ý vui. Trong thoáng chốc, thậm chí hội tưởng lầm là đầu diều hâu tại giữa rừng núi chơi đùa. Vẹn vẹn trong chốc lát, môn võ học này liền trực tiếp tinh thông. Thậm chí, lại nhiều luyện mấy lần, liền có thể nắm giữ chân ý. Không nghĩ tới, cái hóa thân này thăng cấp thành yêu hậu, tăng lên hội trực tiếp như vậy, tấn mãnh, như vậy mới thêm cầm thiên phú, lại hội mạnh đến loại trình độ nào. Lưu Thịnh có chút không kịp chờ đợi, ấn mở giới thiệu, chỉ thấy, liệt không, thiên phú, phong đao liệt không, tuyệt đẳng vân khí. Thân phụ liệt không người, nhưng tiêu hao khí huyết, cô đọng vô hình đao khí. Đao này khí, vô hình vô tích, khó mà phát giác, khó mà ngăn cản. Vô hình đao khí. Lưu Thịnh tâm niệm vừa động, thể nội khí huyết trong nháy mắt tiêu hao bảy thành, hóa thành một cỗ kinh khủng dị lực. Bàng bạc, sắc bén, tựa như sau một khắc liền muốn phá thể mà ra, nhường hắn chém thành muôn mảnh. Đi. Hắn kinh hãi phía dưới, ngón tay hướng phía trước tùy ý vung lên. Phúc. Ngoài trăm trượng, cao ngất bóng loáng vách đá phát ra trầm đục, bụi đất dương nhẹ, hiện ra một đạo vết đao. Dài ước chừng ba thước, sâu. Không biết mấy phần. T. Lưu Thịnh hít một hơi lãnh khí, lúc trước hắn lây diều hâu mắt thấy rõ ràng, cái kia trên vách đá vết đao xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Vô thanh vô tức, đột nhiên liền xuất hiện. Quả thực là đánh lén ám sát tuyệt hảo thủ đoạn, thậm chí đảm tiếu giết người, lao âm bước chuyến võ. Ánh mắt của hắn chuyển động, khoe môi bật lên, làm sao đều ép không được. Rất thích hợp tiểu gia. Duy nhất không đủ chính là tiêu hao quá lớn. Vẹn vẹn một đạo vô hình đao khí, liền hao hắn bảy thành khí huyết. Trước mắt đến xem, chỉ có thể làm ép cái dương thủ đoạn. Hắn lúc này tu vi đột phá tạp phủ, lại ổn định lại, hóa thân thăng cấp là yêu, có được địch nổi luyện khí sĩ chiến lực. Trạng thái trước này chưa có tốt, cho nên xui xẻo, liền chỉ biết là đối nhà. Vừa vặn cách Hừng Đông còn có chút thời gian, sự tình cũng nên có cái chấm dứt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, dưới chân dâng lên sương trắng. Trong chốc lát, gió lớn thổi lảo đảo, nguyên địa hiện ra một đầu yêu cầm, nó hình mười trượng, giống như tức giống như ứng, thanh linh làm vũ, sọ sinh ngân bạch bảo, mắt như xích kim, hùng vũ thần tuấn, liệt không tước. Sau một khắc, đều to ngút trời, yêu phong ồn ào sôi sục, vân khí sắp xếp đãng. Cái kia yêu cầm đã biến mất tại nguyên chỗ, không thấy tung tích. Tám môn kim vào trận, sinh môn doanh địa. Lưu Thịnh thoát đi về sau, Trương Mộ Bạch liền lên tiếng bằng hàn dao, nhường thầy săn thú nhóm tiêu trừ động thủ dấu vết, bây giờ toàn bộ doanh khôi phục nguyên dạng. Đồng thời, thống nhất đường kính, xưng Lưu Thịnh chính mình ra ngoài mất tích. Vì thế bọn hắn liền Lưu Thịnh doanh trướng đều không có động, giữ lại nguyên dạng. Mấy cái trực đêm thầy săn thú liếc lượt doanh địa, liền tập hợp một chỗ, nói chuyện phiếm giết thời gian. Nạp Lan tiểu tỷ mới vừa vào Trương thiếu gia doanh trướng, một cái thầy săn thú trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, đệ thấp tiếng nói, ta nhớ được nửa đêm trước, nàng thế nhưng là vừa đi cái kia Lưu Thịnh doanh trướng. Nạp Lan tiểu tỷ thế nhưng là Lộ An đại tộc Nạp Lan gia tiểu thư, cũng quá. Bên cạnh thầy săn thú muốn nói lại thôi, nhưng thấy bên cạnh một người khác sắc mặt biến thành màu đen, lúc này im miệng. Người này là Nạp Lan gia bộ khúc xuất thần. Khu khu. Ban đầu bước lên câu chuyện người kia ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, hai ngày này, đô giáo úy cũng không thấy người, nghe nói là phát hiện cái kia hung nhân tung tích, chính đem nó hướng bên này xua đuổi. Các ngươi nhưng từng gặp người kia? Nghe nói hắn đao pháp tuyệt thế, thần lực vô song, lúc tuổi còn trẻ từng tay không tấc sắt đánh chết một đầu hổ tinh. Giang hồ truyền ngôn, phần lớn nghe nhầm một bậy, không làm được số. Năm đó liền gân cốt cảnh đều 10 phần hiếm thấy, người ta nếu là ở vài thập niên trước, đó cũng đều là đại sư, bây giờ bất quá cho người ta làm nô tài. Các ngươi nói, cái kia Lưu Thịnh tột cùng là cái gì nền móng, thế mà có thể từ Trường công tử, còn có mấy vị thiếu gia tiểu thư trong tay đào thoát. Nghe nói, lúc trước hắn bất quá là một cái bình thường thôn dân. Theo ta thấy, hoặc là nói dối, hoặc là thiên tư tuyệt luân, bất quá ta cảm thấy nói dối khả năng lớn hơn. Làm sao gió nổi lên? Mấy người còn tại nói lời này, bên người bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Gió này tà dị vô cùng, tựa như từ trên trời giáng xuống, lập tức liền quét sạch toàn bộ doanh địa, thổi đến cắt bay đá chạy, bụi đất che mắt. Cái đó là cái gì? Lúc này, bên cạnh một cái thầy săn thú trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút, cả người liền cương tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng. Một đạo bóng đen to lớn, thừa theo gió mà đến, khí tức như vực sâu như ngục. Chúng thầy săn thú nhóm đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống không, gân cốt tê dại, hai cố run run, không cách nào động đậy. Người nào? Lúc này, một đạo hạc kêu vang lên, Trương Mộ Bạch xông ra doanh trướng, y quan không ngay ngắn. Sau lưng hắn, Nạp Lan Nhu một mặt sợ hãi đi theo ra ngoài, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Sau đó, bọn hắn bên thai liền vang lên một tiếng gió thổi. Trên bầu trời, vân khí mở rộng, tả tiếp theo sợi thanh quang, như thiên đao đánh rớt, chém rách hư không, bao phủ toàn bộ doanh địa. Yêu. Trương Mộ Bạch sắc mặt trắng bệch, cắn răng nắm chặt ngực ngọc bội. Trong chốc lát, trong ngọc bội tràn ra một mảnh hạc hình vàng hạ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Mộ Bạch ca. Nạp Lan Nhu lại hỉ, xông lên phía trước, muốn trốn trong đó, lại đối đầu Trương Mộ Bạch lạnh lùng hai mắt. Này đeo chỉ đủ bảo hộ một mình ta. Hắn tử tốn nói một câu, trở tay đem Nạp Lan Nhu đẩy đi ra. Sau một khắc, thanh quang giáng lâm, "Oanh!" Nói cảm tạ bạn kết đan cảnh một sách khen thưởng, vô lượng thiên tôn. Mặt khác, chương 84, từ phòng tối bên trong phóng xuất, phiền phức hôm qua không có đặt đạo hữu hỗ trợ đặt trước một lần, kéo xuống đồng đều đặt trước, bần đạo vô cùng cảm kích. Về sau lái xe phải thận trọng, hơi chút có thể liên tưởng thành ngữ đều không được, kể từ đó, đằng sau không ít trường tiết muốn đổi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vô lượng thiên tôn. Tấu chương xong, chương 90, tám môn kim tỏa trận chương 90, tám môn kim tỏa trận trong bóng tối. Yêu phong điên cuồng gào thét, cắt bay đá chạy. Mặt đất xuất hiện một đạo vết rách to lớn, từ đông đến tây, kéo dài trăm trượng, xuyên qua cả tòa doanh địa. Ven đường tất cả sự vật, vô luận có cây, doanh trướng, hàng rào, núi đá, vẫn là võ sư, đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Liên cặn bã đều không có đến từ lại. Hạc hình vàng hà trung ương, Trương Mộ Bạch cắn chặt răng, thân thể tựa như bị điện giật bình thường, không ngừng run rẩy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Yêu. Mấy ngày nay bọn hắn một mực tuần tra bốn phía, từ chưa phát hiện qua yêu tung tích. Làm sao lại đột nhiên chạy tới một đầu yêu? Trong lòng của hắn nghi hoặc và phần, nhưng lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Hoàng Hạc thủ thân đeo, là hắn lần xuống núi này trước, sư phụ ban thưởng bảo vật, có thể chống đỡ yêu, luyện khí sĩ ba đòn. Nhưng bây giờ, cái này yêu cầm chỉ là một kích, thủ thân đeo liền nứt hơn phân nửa. Lại có một kích, chỉ sợ cũng hội triệt để vỡ vụn. Về phần Nạp Lan Nhu, sớm đã vỡ thành một đoàn huyết vụ, liền phiêu tại ba thước bên ngoài. Về phần những người khác, sớm đã và cái này đầy đất đá vụn bùn não, chồng sen một đoàn. Một kích phía dưới, đầy doanh đều là vòng, không có người sống. Đây chính là yêu. Cùng luyện khí sĩ tương đối yêu và võ giả sinh mệnh đã không tại cùng một cái cấp độ, cương đại đến gần như kinh khủng. Chân hình võ sư đối mặt yêu, căn bản sống không được. Nhưng ta không muốn chết, ta còn trẻ, ta muốn trở thành ngũ hạc môn chủ. Ta Trương Mộ Bạch lòng nóng như lửa đốt, thể nội chân kình phun trào, trên thân nhất thời dị hóa ra không ít hạc đặc thủ. Tay hắn bóp ngọc bội, cưỡng ép đứng người lên, đang muốn trốn hướng chỗ hắn. Một tiếng kêu to tại đỉnh đầu hắn đột ngột vang lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi phản chiếu ra một đầu yêu cầm, thần tuấn yêu dị, mắt đỏ bạch vũ, miệng phun thanh quang. Không. Hắn trố mắt muốn nức, trong miệng phát ra kêu rên, bên hai chỉ còn thê lương tiếng gió hú. Trong chốc lát, thanh quang như lao, chém đứt hư không, chạm tại hạc hình vàng hà bên trên. Một hơi không đến, vàng hà phốc một tiếng vỡ vụn, ảm đạm. Trong đó Trương Mộ Bạch thân hình cứng đờ, vài một tiếng, tính cả quanh người đất đá cỏ cây, nhao nhao nổ thành bụi phấn, huyết hồng một mảnh. Sau một lát, gió ngừng bụi rơi, giữa sân một chỗ bừa bộn, rồi trùng không còn, lại không vật sống. Hô. Lưu Thịnh biến trở về bản tôn, sau khi hạ xuống chân dưới một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Thể lực tiêu hao rất lớn, mồ hôi rơi như mưa, đem quần áo đều thấm thấu. Cảm giác này giống như bị 100 cái đố băng nhạn liên thủ ép cô, một giọt đều không có thừa lại. Quả nhiên, yêu không phải tốt như vậy biến, sinh mệnh cấp độ chênh lệch to lớn, kém chút từ không trung ngã xuống. Hai tay của hắn chống lạnh, thở hổn hển, lúc trước biến hình không đến một khắc đồng hồ, cũng có chút không chịu nổi. Cho nên, tiểu gia hiện tại là một khắc đồng hồ luyện khí sĩ. Hắn khỏe miệng giật một cái, đang muốn xem kỹ, bên hai liền chuyển đến âm thanh xé gió. Có người đến. Hắn bước chân dừng lại, biến thành vậy đen rắn, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng. Ngay sau đó, một đầu mây ứng lao xuống mà tới, rơi hạ một đạo bóng trắng. Đỗ Băng Nhạn, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem biến thành phế tích doanh địa, nàng cả người đều động. Nhất là trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, càng làm cho nàng sinh ra dự cảm bất tưởng. Sẽ không lại chết sạch à? Nàng bước nhanh xuống vào, nhìn xem ngang qua toàn bộ doanh địa khe rãnh, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Yêu khí, nồng đậm yêu khí. Lúc trước có yêu tập kích doanh địa. Như thế nói đến, trong doanh địa sợ là không có người sống. Đỗ Gia Úy. Đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến một giọng nói nam, mang theo vài phần nghi hoặc. Đỗ Băng Nhạn thông suốt quay người, chỉ thấy một người đứng ở vài chục bước bên ngoài, kinh nghi bất định nhìn hướng bên này. Lưu Thịnh. Nàng trừng mắt nhìn, nhận ra Lưu Thịnh, thân hình nhảy lên, liền ra hiện ở bên cạnh hắn, ngươi còn sống? A. Lưu Thịnh trên mặt hiện lên nghi hoặc chi sắc, nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút trước mắt phế tích, quyết định đánh đòn phủ đầu, ngoài miệng ngập ngừng nói, cái này, này sao lại thế này? Đỗ Băng Nhạn khẽ mắt kéo ra, khí tức chỉ trệ, cho cả sẽ không. Rõ ràng đây là ta nên hỏi. Nàng hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi không biết. Thấy Lưu Thịnh trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi, nàng lại liên tục truy vấn. Lưu Thịnh diễn một hồi, liền đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Dù sao hiện trường không có người sống, muốn làm sao nói liền nói thế nào, sẽ không có người đến phản bác. Ngươi nói là, Trương Mộ Bạch sinh lòng ghen ghét, thừa dịp ta không tại, nói xấu ngươi cùng Vũ Tung cấu kết, cùng những người khác liên thủ, muốn đem ngươi cầm xuống. Đỗ Băng Nhạn lông mày nhíu lên, nghĩ nghĩ, cũng là phù hợp Trương Mộ Bạch tâm tính, lượng nhỏ dễ ghen, đây cũng là nàng trướng mắt kỳ nhân duyên cớ. Chỉ là, Trương Mộ Bạch thế nhưng là chân hình cảnh, liền nàng đối đầu, cũng phải trên trăm chiêu về sau, mới có thể quyết ra thắng bại. Nhất là hắn luyện là Thanh Hạc kiếm kinh đối tốc độ, thân pháp gia chỉ cực lớn, am hiểu nhất buôn tập truy kích. Một cái gân cốt võ sư, dựa vào cái gì từ hắn và 6 cái tạng phủ võ sư, cùng với mười mấy cái gân cốt võ sư trong tay, đào thoát ra ngoài. Ta nhảy cao, chạy nhanh. Lưu Thịnh lộ ra một vòng cười ngây ngô, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên cao mấy trượng, hướng về sau lướt đi trên trăm bước. Tại cánh lá thỉnh thoảng điểm hoặc đá, tựa như diều hâu xuyên lâm, trọn vẹn mười mấy hơi thở, mới rơi trên mặt đất. Loại thiên phú này, Trương Mộ Bạch theo không kịp. Đỗ Băng Nhạn giật mình, nhẹ gật đầu, liền không lại truy vấn việc này. Nàng lúc trước một mực chăm chú xem xét, cũng chưa phát hiện có khí huyết, kinh lực ba động, hoàn toàn dựa vào chính là trời phú. Loại thiên phú này, làm cho người hâm mộ, nhưng cũng chỉ thế thôi, cuối cùng không chết hết. Đỗ Băng Nhạn tự giễu cười cười, lại một lần gần như đoàn diện. Lần trước tao nộ cây đào tình, cũng chỉ có một người sống, có vẻ như cũng thế. Lưu Thịnh, hắn và ta vẫn là rất xứng. Ta là thai tinh, hắn thì mệnh cứng rắn. Nàng trầm mặc một lát, lắc đầu, trong mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt kiên định. Giống, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm. Tiếng như hùng lôi, chấn kinh trăm dặm, sát khí ngút trời, dưới chân ngọn núi run rẩy dữ dội. Trong chốc lát, như có một tòa vô hình đại sơn đè ở trên người, không thở nổi. Sư phụ, Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, nhịp tim đều lọt nửa nhịp, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng. Cái này tiếng giống hắn không xa lạ gì, chính là sư phụ Vũ Tung phát ra. Lúc trước, hắn trong thôn một đao chém giết Nghiêm Tổng Kỳ, hoàng giáo úy bọn người lúc, liền từng phát ra qua cùng loại tiếng giống. Cái hướng kia, ở vào chính đông, thuộc trấn vị, là thương môn chỗ. Thương môn bên trong nhiều vài cạm bẫy độc tiễn, cực kỳ hung hiểm. Chẳng lẽ sư phụ hắn? Sau một khắc, một đạo to do tượng minh phóng lên tận trời, cùng lúc trước hổ gầm đối chọi gay gắt. Một đạo quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sắc làm xanh đậm, chiếu sáng phụ cận sơn lâm. Ngay sau đó, số đạo cột sáng trùng thiên, đỏ, vàng, đen, vàng, khí cơ cấu kết, xa xa tương đối. Tốt, hung nhân vào cuộc, đại trận sắp nổi. Đỗ Băng Nhạn vui mừng quá đỗi, mấy cái lên xuống đi vào sinh môn lấy ra một tấm lệnh bài, hai tay nhấn một cái trận kỳ, trong miệng nói lẩm bẩm. Mặt đất rung động ở giữa, trận kỳ sáng lên một đạo màu vàng đất hào quang, cuối cùng hình như trụ trời sừng sững. Trong chốc lát, tám cái cột sáng hòa lẫn, ngũ sắc lưu chuyển, rủ xuống như chuỗi ngọc, tựa như môn hộ bình thường, ngăn cách bát phương. Cuối cùng hình thành một tòa cự đại pháp trận, đem phương viên gần trăm dặm bao phủ lại. Tám môn kim tòa trận, lập. Tấu chương xong, chương 91, Vũ Tung hiện thân chương 91, Vũ Tung hiện thân trong chốc lát, trên trời dưới đất đều bị màn ánh sáng năm màu bao phủ, tám cánh cửa một lớp mỏng manh, lại vững như thành đồng, phong thiên tỏa điện. Hào quang tuyên tuôn ra như sôi, chói lọi chói mắt, nội luận kinh khủng sát khí, nát nát cỏ cây, chết hết chim thú. Không ít tinh quái dị chủng kinh hãi, gào thét dây rủa, nhưng bị sát khí xông lên, liền gân cốt ra rời, lại bị hào quang quét qua, liền nhao nhao nát bạo thành bùn. Một cỗ vô hình áp lực, phản phất dây núi ra thần, ngưng trệ khí huyết, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái này tám môn kim tỏa trận, hào hào kinh khủng. Cảm thụ được thể nội dần dần yên lặng khí huyết, Lưu Thịnh sắc mặt đổi biến. Đây là hắn, bản thân khí huyết hùng hậu, hoạt bát, viễn siêu cùng cảnh, còn như vậy, thực lực bị áp chế ba thành. Cái khác võ sư, thực lực sợ là muốn chợt hạ xuống 5-6 phần 10. Cũng may, ta gia chỉ thiên phú không bị ảnh hưởng. Lưu Thịnh híp mắt làm sơ nếm thử, chợt nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là Đỗ Băng Nhạn, tựa như không bị ảnh hưởng, ngược lại khí tức càng phát ra cường đại. Giống như cảm ứng được Lưu Thịnh ánh mắt, Đỗ Băng Nhạn dương lên trong tay trận lệnh, ta là tám môn kỳ chủ một trong, thân ở trong trận, ngược lại sẽ đạt được đại trận gia trì, thực lực gần nhau luyện khí sĩ. Nói như vậy, tập yêu ti một phương, liền có 8 cái tiếp cận luyện khí sĩ cấp cao thủ, còn có Tạ Bảo, Bạch Tượng 2 cái vốn là luyện khí sĩ cấp cao thủ. Sư phụ, có thể chạy đi sao? Lưu Thịnh hô hấp nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu màn ánh sáng năm màu, âm thầm tính toán, như lấy liệt không tức yêu thuật, có thể hay không phá bỡ. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn phóng nhan bốn phía, đột nhiên nhíu mày, kỳ quái, trận này đứng lên về sau, bao trùm hơn trăm dặm, yêu vật không chỗ có thể ẩn nấp, lúc trước phá hủy doanh địa yêu, đi đâu? Ách, này nương môn tâm nhãn thật nhỏ, vậy mà còn băn khoăn. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, vội vàng hỏi thăm cái này tám môn kim tỏa trận. Đợi chút nữa nếu là có cơ hội, nhìn có thể hay không đem trận này hủy, nhường sư phụ liền chạy đi. Trận này về nào, mỗi khắc đồng hồ luân chuyển một lần, sinh môn biến thương môn biến đóng cửa thành cảnh môn, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. thân xông vào trận địa trung, như không tinh thông kỳ môn độn giáp, tính ra sinh môn phá trận, liền sẽ lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ vây công, cho đến ngũ hồn mê mắt, tám bánh mất hồn, thân tử đạo tiêu. Đỗ Băng Nhạn đại khái nói một lần, chỉ cách đó không xa trận đài, nhưng trận này cũng có nhược điểm, nếu là bị người hủy đi một cây trận kỳ, uy năng biến hội lập giảm, hủy đi ba cây, liền không đáng kể. Lưu Thịnh nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy trận đài bên trên, quả nhiên không thấy cái kia cán huyền thiết trận kỳ, chỉ còn một trụ hoàng quang trùng thiên. Trận kỳ đâu? Đại trận phát động về sau, trận kỳ sẽ tự động ẩn nấp, ngươi xem chúng ta cái này sinh cờ chính là ẩn vào trong đất, không phải có cờ lệnh, khó mà phát hiện. Đỗ Băng Nhạn tự tin cười một tiếng, cất kỹ trong lòng bàn tay cờ lệnh, sau đó dạy Lưu Thịnh một đoạn khẩu quyết, càn kim mở cửa sắc bén tàng, khảm nước hưu môn tiếp tế bận điệu. Kinh môn đổi kim quỷ phái ý, sinh môn cấn thủ phục sát máy. Nhìn trước mắt thần sắc nghiêm túc, chăm chú lời nhắn nhủ mỹ nhân giáo úy, Lưu Thịnh ánh mắt lấp loé mấy lần, rủ xuống mí mắt. Quen biết đoạn này khẩu quyết, liền có thể suy đoán ra trong trận tám môn tình huống, sự tình liên quan cơ mật. Đỗ Băng Nhạn đem nói cho hắn biết, nghĩ đến là gánh chịu trách, mà hắn lại chuẩn bị phá hủy trận kỳ, hủy hoại đại trận, thả ra vũ tung. Đâm lưng, ấy nấy, nhưng không thể không làm, dù sao, thân sơ hữu biệt, sư phụ so với triều đình trọng yếu. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm, một chút suy nghĩ, lập tức ý như suối tuôn, có quan hệ tám môn kim tỏa trận áo nghĩa, nổi lên trong lòng. Liên tựa như có vị tinh thông kỳ môn độn giáp đại sư ở bên thai ân cần dạy bảo. Đây là thiên phú nhện hình. Nhện hình, thiên phú nhện loại nhà tơ, có thể xem xét dị chấn, vui kết lưới, thận trọng từng bước. Thua này thiên phú người, tâm tư nhạy cảm, thiện xem xét có thể xem, chính là trời sinh trận pháp đại sư. Trời sinh trận pháp đại sư. Suy một ra ba, loại suy. Bất quá là bình thường phát huy. Làm Đỗ Băng Nhạn dừng lại lúc, hắn lại từ đoạn này khẩu quyết chung, nộ ra được suy tính chi pháp, có thể căn cứ canh giờ, tính ra riêng phần mình môn vị trí. Kể từ đó, hắn ở trong trận liền có thể xu cắt tị hùng, hành tẩu tự nhiên. Trong mắt hắn, trước mắt tòa này tám môn kim tòa trận vẫn như cũ khó lường, nhưng hắn không còn giống trước đó bị động như vậy, không hề có lực hoàn thủ. Có thể hơi chút lợi dụng, thậm chí nếu có cờ lệnh, còn có thể hơi chút điều động đại trận. Lưu Thịnh liếc mắt mỹ nhân giáo ý ngực, vừa rồi nàng chính là đem cờ lệnh nuốt ở bên trong. Quá phận. Vũ Tung, ngươi đã nhập bản tướng trong trận, tám môn đã mở, còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này, một đạo ngọc thạch bản thanh âm ở trong tiên địa vang lên. Đại trận bên trong, một người cưỡi tượng mà ra, mặc giáp cầm đao, thần uy hiển hách. Phục yêu tướng quân tạ bảo. Hắn thét dài một tiếng, giơ lên trong tay mạch đao, nhớ tới qua lại giao tình, chỉ cần ngươi tự phế võ công, bản tướng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Ha ha ha. Đáp lại hắn, là cười to một tiếng, phảng phất giống như hạn lôi nổ vàng, chấn động đến hào quang quần quận, đại trận lay động. Một đạo thiết tháp cũng giống như thân ảnh, từ hư không đi ra, đứng ở trong trận. Huyền thiết buộc tóc, màu đen tăng y y, bạch cốt phật châu, bên hông hoàng bì hồ lô, cột một tay giới đao, mặt thẹo. Hai mắt hàn quang sáng lưu đấu, khí thế bá liệt chấn non sông. Như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Phát ưu sơn 108 hung, thiên hao tổn tinh thần đem. Hồ ma, Vũ Tung, Tạ Bảo tiểu nhi. Năm đó phát ưu sơn bên trên, nếu không phải Tống ứng tiên bất công, thiên cương châu ngồi, đâu có ngươi anh em nhà họ Tạ phận. Vô luận ra duyện châu bức ngọc kinh, vẫn là Bắc Trinh Vân Nông, Nam Trấn Phương Tiên, ta mỗi chiến súng phong đi đầu, chém tướng đoạt cờ, xông vào trận địa giành trước, nước thương mấy trăm, quân công cường thịnh. Ngươi lại dựng lên nhiều ít công, chặt nhiều ít cái đầu người. Chính là ngươi người sau lưng, cũng không dám kêu ta tự phế võ công. Chỉ là cam biết giá bán công khai thủ chi đồ, cũng dám hướng Mộ ra ngân ngân sủa ấy ngỏi. Vũ Tung hét lớn, phản phất giống như ma hổ gào thét, âm thanh kinh trăm dặm, chấn người khí huyết sôi trào. Bát phương rủ xuống hào quang môn hộ càng là run rẩy dữ dội không thôi, tuôn ra linh quang điểm điểm, tán như đom đóm. Sư phụ bị vũ, không hổ là Lưu Mộ thầy người cha, phàm là không để vào mắt người, hết thảy đều là cam biết giá bán công khai thủ chi đồ. Ha ha ha. Lưu Thịnh nghe được thông khoái, tựa như tiết trời đầu hạ rót một bình nước đá, thoải mái tới cực điểm. Hơn nửa tháng không thấy, sư phụ sắc bén như trước. Đường đường phục yêu tương quân, tam đẳng thanh danh bá, bị hắn coi như cặn bã. Quả nhiên, như thế khinh miệt thái độ, đem Tạ Bảo triệt để chọc giận. Hắn mặt đỏ tới mang hai, tức hồn hện, trong tay mạch đao dương lên, "Vũ Tung, ngươi bây giờ bất quá một khâm phạm của triều đình, chó nhà có tang, người người kêu đánh, an dám lớn ta?" "Khi ngươi." Vũ Tung ngửa mặt lên trời cười to, nhẹ vô ngực bạch cốt Phật châu, tiếng như sấm rền, chữ chữ kinh tâm, "Ta chuyên vì giết ngươi mà đến. Giống như các ngươi bội bạc, lấy oán trả ơn, bán bạn cầu vinh, lang tâm cẩu phế hàng người, còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian?" Nhanh chóng chết đi, cùng ngươi huynh trưởng làm bạn. Lời còn chưa dứt, hắn nhún người nhảy lên, miệng phát hổ khiếu, khí thế tăng vọt, như long xuất uyên, giống như hổ xuống núi. Trong chốc lát, trong trận cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, giả thiên tế địa, để cho người ta khó mà thấy bật. Vâng. Tấu chương xong, chương 92, trận phá chương 92, trận phá vâng. Vâng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên cổ lôi bang, đồi núi đổ nát, hào quang cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Khí kình như rồng, nhấc lên bùn sóng cuồn cuộn, phảng phất giống như thạch lưu chảy ngược, đầy khắp núi đồi. Những nơi đi qua, cổ mục nát nát, hóa thành một mịn, cự thạch vỡ toang, đánh cho tứ phía mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đối mặt tình hình như thế, tuy là chân hình võ sư, cũng nhỏ bé như sâu kiến. Cái này chính là luyện khí sĩ. Chỉ là giao thủ dư ba, đều đủ để tồi thành diện địa, có thể so với thiên hai. Cam. Lưu Thịnh phun ra miệng bên trong bùn cát, trong lòng mắng to. Cái kia Tạ Bảo đầu góc thật sự là nước vào. Luyện khí sĩ nơi giao thủ, phương viên vài dặm bên trong đều dựa vào gần không được, nếu bị tiêu tán khí kình xoắn một phát, liền phải cho bụi. Mà gia hỏa này, thế mà dẫn một đám chân hình, tạm phủ, gân cốt võ sư, đi vây giết một cái khác luyện khí sĩ. Coi như mượn nhờ cái này tám môn kim tỏa trận sức mạnh, nhưng sau trận chiến này, tham dự lần hành động này tập yêu ti chúng, có thể sống được mấy cái đến. Đây là đem tất cả mọi người trở thành pháo hôi. Quả nhiên a, từ không nắm giữ binh, một tướng thành danh vạn cổ khô. Vâng. Đột nhiên, tiếng vang oanh minh, chấn động dãy núi. Một đạo ánh đao phóng lên tận trời, huy hoàng mênh mông, như đại nhật lăng không, dương cương, thường cực, bá đạo, lệnh đầy trời hào quang ảm đạm phai mờ. Lưu Thịnh hai mắt kịch liệt đau nhức, nước mắt chảy đầm đìa, vội vàng nhắm mắt, cảm thấy hoảng sợ. Lúc trước cái nhìn kia hắn thấy được rõ ràng, cái kia liệt liệt đao quang cuối cùng, rõ ràng là một đầu hổ ma, một đầu tuyệt thế ma hổ, hung uy cuồn cuộn, ma diễm ngút trời, dưới bước ngục hỏa như biển, khí thế như thần như ma. Đây là sư phụ, dị hóa sau bộ dáng, không hổ là hổ ma. Hắn liếm liếm quẹt miệng, trong lòng so sánh một chút, cảm giác coi như biến thành liệt không tước, sợ cũng không chịu nổi một đao kia. Vô hình. Sau một khắc, đao quang đánh rớt, đại trận phát ra gào thét, quang hà tung tóe, tựa như ngũ thải lưu tinh rắc hùng, tám cánh cửa chớp hiện không chừng, hiện ra pha tạp vết rách. Tám cái trống trời cổ sáng càng là ảm một mảng lớn, mặc dù vẫn như cũ quang hoa lưu chuyển, lại không lúc trước khí thế. Trong chốc lát, dưới chân đại địa lay động, vỡ ra đạo đạo kinh khủng khe rãnh, đen kịt, thâm thúy, nhìn không thấy đáy. Không thiếu lâm mục, núi đá rơi vào trong đó, bị tuôn ra địa sát cuốn một cái, liền hóa thành cho bụi. Không tốt. Lưu Thịnh thần sắc đột nhiên thay đổi, thân hình như diều hâu, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại dưới chân hắn, một đầu hang sâu đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền khuyết trương đến 5-6 thước quát. Nó hạ âm khí mãnh liệt, địa sát bốc lên, hết sức dọa người. Tám môn kim tỏa trận dưới liền địa mạch, lập trận về sau, lấy địa sát âm khí thôi động, uy lực vô tận. Theo lý thuyết, vốn nên ổn như sân nhà, nhưng Vũ Tung một đao kia quá mạnh, trực tiếp dung chuyển đại trận căn cơ, gãy mất mấy chỗ tiết điểm, khiến cho cả tòa đại trận uy lực giảm đột ngột hơn phân nửa. Lưu Thịnh rõ ràng cảm giác được, trên người cái kia cố áp lực, trong nháy mắt yếu đi một mảng lớn. Phúc. Cùng lúc đó, Đỗ Băng Nhạn như bị chọc kích, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Nàng ánh mắt thảm đạm, mắt, hai, mũi nhao nhao chảy máu, cả người đứng không vững, té xuống đất đi. Mà lúc này, một đạo hắc khe xuất hiện tại nàng dưới chân, vô thanh vô tức, tựa như yêu ma vỡ ra miệng máu, muốn đem nàng thôn phệ. Này nương môn. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, làm sơ chần chờ, thân như diều hâu bổ nhào, hô hấp ở giữa liền cấp đến phụ cận, một tay lấy nàng bắt lấy, tiếp lấy đưa tay vô một cái, người liền một lần nữa lật lên, tại hắc khe khuyết trương đến chân dưới trước, đưa nàng đưa đến an toàn địa phương. Ta không sao. Đỗ Băng Nhạn suy yếu một giọng nói, kiệt lực từ Lưu Thịnh trong ngực đứng dậy, ánh mắt phức tạp. Nàng gặp qua luyện khí sĩ xuất thủ, biết rõ đó là một cái khác phương diện sức mạnh, uy lực kinh khủng. Đối chiếu sư môn luyện khí sĩ, nàng đã tận lực đánh giá cao cái kia hung nhân, thật không nghĩ đến, vẹn vẹn một đao, liền đem nàng tất cả chuẩn bị đều đánh xuyên vỡ nát. Nàng ngơ ngác nhìn về phía nơi xa, bên kia tiếng vang kinh thiên, sát khí ngút trời, hổ gầm tự minh, khí lãng như gợn, nàng ngang đãng tứ phương. Tuy là chân hình võ sư, đều thấy không rõ tình huống bên trong. Đây mới là luyện khí sĩ thực lực chân chính. Vẫn là nói, cái này Vũ Tung thực lực càng tại luyện khí sĩ phía trên. Nhưng nếu không giết Vũ Tung, như thế nào về núi, mời sư môn mở một mặt lưới. Đỗ Băng Nhạn ánh mắt ảm đạm, trầm mặc một lát, cuối cùng là quyết định. Nhất định phải liều một phát, nếu có thể may mắn trợ tạ tướng quân Chu sát kẻ này, cũng coi như có thể đối sư môn có cái bàn giao. Nghĩ đến đây, nàng thông suốt quay đầu, nhìn về phía Lưu Thịnh, ta muốn tiến đến trợ tạ tướng quân, ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng đi. Đi, đương nhiên đi, miễn cho ngươi này nương môn làm chuyện điên rồ. Dù sao cầm một huyết, nói thế nào còn có tình cảm. Chỉ cần không làm to chết, có thể cứu vẫn là cứu. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, có chút buồn bực, nhưng vẫn gật đầu, nguyện theo giáo úy cùng một chỗ. Nói xong, hắn vô vô ống tên, nói khẽ, Huyền Đô lôi hỏa tiễn, một cây không ít. Tốt. Đỗ Băng Nhạn nhìn chằm chằm Lưu Thịnh, chần chờ một chút, lần này đi, có thể một đi không trở lại, ngươi, tính ngươi còn có chút lương tâm. Ngươi này đương môn mệnh, tiểu gia ta bảo, cùng lắm thì đến lúc đó lâm trận mẹ phản. Lưu Thịnh liếm miệng một cái, gật gật đầu, không nói gì. Ngươi. Đỗ Băng Nhạn trầm mặc một lát, gương mặt từng hồng, nhìn về phía chỗ hắn, thanh âm có chút phiêu hốt, ta đời này đã hứa thanh đăng miếu cổ, đợi lần này lịch luyện kết thúc, liền muốn về núi thanh tu. Ngươi nếu là muốn dùng cái này đả động ta, rất không cần phải. Đây là coi ta là thành ngươi liếm chó rồi. Này nương môn lương tâm vẫn còn, không giống hậu thế những cái kia tiên nữ. Đáng tiếc, ngươi này nương môn toàn thân trên dưới, trong trong ngoài ngoài đều bị mô ra đánh ấn ký, trả về cái giám thanh đăng miếu cổ. Lưu Thịnh xem thường nét miệng, đi đầu phóng tới nơi xa, đi. Đỗ Băng Nhạn há to miệng, cuối cùng không nói gì, thuận theo đi theo. Phía trước tiếng vang liên tiếp, tựa như thiên lôi cuộn cuộn, cắt bay đá chạy, hôn thiên ám địa, nhìn không rõ. Dưới chân điệu long lật qua lật lại, bùn đất gọt đi vài thước, nứt ra khe danh đạo đạo, khắp nơi chết chìm, sinh cơ giải rác. Càng đến gần, sát khí càng dày đặc, đến cuối cùng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sinh cơ đoạn tuyệt, làm cho không người nào có thể hô hấp. Khoảng cách trong lúc giao thủ 2-3 dặm bên ngoài, Lưu Thịnh đột nhiên dậm chân, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, trừ phi biến thành liệt không tước, nếu không tới gần chính là chết. Đây là võ sư có thể đến gần cực hạn. Hắn rủ xuống mí mắt, lấy dư quang nghiêng mắt nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy đầy trời trong báo cát, ba đạo thân ảnh, giết làm một đoàn. Từng cái đều lớn như núi loan, trong lúc giơ tay nhấc chân, yêu phong nổi lên bốn phía, khí lãng như rồng. Trong phạm vi cho phép bên trong, tất cả cỏ cây, núi đá, bùn đất, toàn diện nát làm một mịn, thành cấm địa tuyệt vực. Ngươi lưu ở đây. Đỗ Băng Nhạn tiến lên, hướng Lưu Thịnh đưa tay, Huyền Đô lôi hỏa tiễn cho ta. Này nương môn điên rồi, muốn đi chịu chết. Dứt khoát đem nàng đánh ngất xỉu mang đi được rồi. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, nội kình phun trào, đang chuẩn bị đánh lén. Bèn, phía trước lại lần nữa dâng lên một đạo ánh đao, so với lần trước mạnh hơn, càng sáng hơn, trùng điệp đánh vào trên đại trận. Trong chốc lát, đại trận rên rỉ, hào quang năm màu sáng tắt mấy cái, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Trong hư không, tám tòa môn hộ ầm vang vỡ vụn, tới tương liên trận kỳ nhao nhao nổ tung, hóa thành điểm điểm linh quang. Phúc. Đỗ Băng Nhạn kêu thảm một tiếng, thất khiếu tóe huyết, tại chỗ hôn mê, khí tức gần không. Lưu Thịnh một tay đưa nàng cờ lấy, vừa muốn triệt thoái phía sau, bên hai liền vang lên như tiếng sấm giống to. Tạ Bảo Tiểu Nhi, pháp trận đã phá, mau tới nhận lấy cái chết. Trong chốc lát, đao khí sâu không, quang hàn trăm dặm, sơn băng địa liệt, khí lãng ngút trời. Sau một khắc, cự tượng diên dị, thanh huyết đầy trời, đại địa run rẩy dữ dội, giống như long trời lở đất. Một cỗ xâm nhiên sát ý bao phủ toàn trường, chém chết hết thảy, rào sát hết thảy, hướng hắn cuốn tới. Lưu Thịnh Long Tơ đến ngược, Đỗ Băng Nhạn lại muốn né tránh đã không kịp. Cam, muốn bại lộ át chủ bài, cho ta biến. Chương 93, sư đồ trùng phùng chương 93, sư đồ trùng phùng ha ha ha, Tạ Bảo Tiểu Nhi, ngươi vẫn là như vậy tham sống sợ chết. Xuất sinh này vì ngươi hộ đạo nhiều năm, trung thành tuyệt đối, cứu ngươi bao nhiêu lần. Kết quả thời khắc nguy nan, vẫn là bị ngươi đẩy ra cả đao. Vũ Tung Dương đao cười to, dưới chân phủ phục kim nha bạch tượng, nửa bên đầu bị gọt đi, lại còn chưa chết đi. Mỗi lần thở dốc, đều có mảng lớn huyết thủy tuôn ra, ân đỏ như lửa, hạt hạt rõ ràng, phát ra kinh khủng nhiệt lượng. Nó dưới thân mặt đất, đất đá nung đỏ, tầng tầng hòa tan, hướng phía dưới lõm, bạo đằng khói trắng, tựa như thành một chỗ ao nham tương. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ, có lao yêu vẹn vẹn nôn một ngụm máu, trên mặt đất liền nhiều hơn một tòa hồ lớn. Yêu, cùng tinh quái, dị chủng mặc dù đều thuộc về thuộc yêu vật, nhưng sinh mệnh cấp độ đã hoàn toàn khác biệt. Vũ Tung, an dám như thế lớn ta? Tạ Bảo nắm chặt đao cán, chố mắt muốn nước, từ trong cổ họng lan ra bảo âm, nhưng dưới chân lại giống như mọc dễ bản, lập tại nguyên chỗ. Gia hỏa này, sợ. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, lại không trước đó chấn định. Hơn 20 năm không thấy, Vũ Tung tu vi lại ở trên hắn. Làm sao có thể? Phải biết, hắn phía trên có người, công pháp tài nguyên mọi thứ không thiếu, khổ tu nhiều năm, mấy lần bế quan, mới vừa rồi khó khăn lắm nhập đạo trúc cơ. Thành tựu, vẫn là hạ phẩm đạo cơ. Mà Vũ Tung những năm này, một mực đông tàng tây đoá, mệt mỏi, căn bản không thời gian tu luyện, vì tu vi thế nào tình tiến nhanh như vậy. Hai đao đại phá bắt môn kim tòa trận, một đao chém đứt kim nha bạch tượng nửa bên đầu. Thế thì còn đánh như thế nào? Khi ngươi, Vũ Tung khinh thường nhếch miệng, nắm trước ngực một viên bạch cốt Phật châu, buồn bã nói, ngươi minh trưởng ở đây đợi ngươi nhiều ngày, cái gì là tưởng niệm, ta khuyên ngươi chớ có dãy rủa, mặc ta chặt xuống đầu, làm thành cốt châu, cùng hắn ngày đêm làm bạn, vĩnh viễn không chia lìa. Cái này bạch cốt Phật châu, nhìn kỹ phía dưới, rõ ràng là từng viên đầu lâu. Huynh trưởng, Tạ Bảo buồn bã giống một tiếng, dưới chân phát quang, thân hình trong nháy mắt bành trướng. Hô hấp ở giữa, liền biến thành tóc đỏ lam diện, hắc mắt miệng máu, tựa như trong miếu kim cương lực sĩ, cơ bắp sôi sục, chân khí phồng lên, tựa như phi bạch tung bay. Bảo tượng chùa thượng thừa võ học, kim cương phục ma đao. Ly. Sau một khắc, một tiếng kêu to kinh tiêu. Một đầu dương cánh hơn 10 trượng yêu cầm, đằng không mà lên, bay về phía nơi xa. Nó dưới vướt có người, nhìn trang phục, giống như tập yêu ti lấy yêu giáo ý. Ở đâu ra chim chóc? Vũ Tung nhướng mày, trong mắt lướt qua không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc trước thần niệm sớm đã tản ra, bao phủ khắp nơi, căn bản cũng không từng có cái khác yêu khí tức. Cái này yêu cầm, tựa như từ trong khe đá đụng tới tầm thường. Bất quá tình hình này, làm sao có chút quen mắt, có vẻ như ở đâu phát sinh qua. Chờ chút, chẳng lẽ là, hắn nhíu nhíu mày, khóe miệng hiện lên một vòng nghiền ngẫm, quay đầu chỉ thấy một đạo màu vàng đất hào quang bao lấy Tạ Bảo, mãnh liệt hướng xuống vừa chui, liền biến mất ở nguyên địa. Độn thổ phù. Vũ Tung trong mắt hơi híp, trong chốc lát bổ ra tám đạo ánh đao, tận không dưới mặt đất. Dầm 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 chỉ một thoáng, dưới chân tòa này thủng trăm ngàn lỗ ngọn núi, rốt cuộc chịu đựng không được, ầm vang vỡ vụn, oeng. Tiếng vang kinh thiên, khí lãng ngút trời. Lưu Thịnh lắc một cái cánh, nắm lấy Đỗ Băng Nhạn rơi vào một chỗ sơn cốc, quay đầu nhìn về sau lưng ngoài mấy chục dặm, tâm thần rung mạnh. Núi sập. Tòa kia bọn hắn tập yêu ti mấy trăm người, đóng quân đã vài ngày, bố trí bắt môn kim tòa trận đỉnh núi. Cứ như vậy hết rồi. Trên núi những cái kia lấy yêu giáo úy, bắt yêu lực sĩ, thời săn thú nhóm, sợ là muốn chết hết. Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, cúi đầu mắt nhìn hôn mê Đỗ Băng Nhạn, trong mắt nổi lên vẻ cổ quái. Không phải là này nương môn bận rủi ảnh hưởng tới toàn bộ tập yêu ti. Trước đó là thủ hạ đoàn diện, hiện tại là toàn bộ tập yêu ti đoàn diện, chẳng lẽ nàng thật sự là sao trời chuyển thế? Tiểu gia cầm nàng một huyết, sẽ không bị nàng ảnh hưởng a? Lưu Thịnh biến trở về bản tôn, cầm kiếm vù vù mấy lần, liền đào ra một ngọn núi động, đem Đỗ Băng Nhạn sắp xếp cẩn thận. Chỉ là nhìn xem nàng trắng bệ khuôn mặt, thất khiếu treo huyết thê thảm bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Này nương môn đầu góc nước vào, nhất định phải đi giết sư phụ, liền nàng điểm này công phu, sợ là còn không có tới gần, liền bị tiêu tan khí kình, xoắn thành bùn não. Ngươi lại thiếu tiểu gia ta một cái mạng, biết không? ASB và thủ Lưu Thịnh tại trên mặt nàng điểm nhẹ mấy lần, sau đó đưa tay vào ngực, xe nhẹ chạy đường quen vuốt ve đứng lên. Này nương môn bị trọng thương, cũng không biết mang theo đan dược chữa thương không, hy vọng có thể tìm tới. Sờ lấy, cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng cầm tới mấy bình đan dược, chỉ là thuốc này làm như thế nào dùng? Đều cho ăn một điểm. Một lát sau, bị cho ăn đầy miệng đan dược Đỗ Băng Nhạn, khí tức hơi chút nhẹ nhàng mấy phần, nhưng như cũ hôn mê bất tỉnh. Chuyện ra sao? Chẳng lẽ là bị thương quá nặng đi? Lưu Thịnh cau mày, có chút không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, ngoài động quanh một tiếng vang thật lớn, hình như có đỉnh núi rơi đập, đất rung núi chuyển, khí lãng cuồn cuộn. Càng có một cỗ hôn tạt mùi máu tươi mùi tanh tới khí, rót vào trong động, chịu nặng, ép tới người không thở nổi. Yêu khí. Ngoài động tới một đầu thụ thương yêu. Không tốt. Lưu Thịnh trong đầu hiện lên số niệm, liếc mắt Đỗ Băng Nhạn, vừa muốn trở thành bạch diện hắc khôi Chu Nhã Tơ, đưa nàng bao lấy. Liền có một sợi đao quang tiết nhập trong động. Vẹn vẹn một sợi, lại cắt đứt không gian, tựa như đem hắn từ trong động tháo rời ra, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trực diện. Phong mang, bá đạo, tuổi khô là hủ, không có gì không chém. Ngăn không được sẽ chết người đấy. Lưu Thịnh tê cả da đầu, toàn thân lỗ chân lông đứng đấy, không lo được ẩn tàng, trong lòng giống to, liệt không tước, biến. Ly. Trong chốc lát, một đầu thần tuấn yêu cầm hiện ra, bạch vũ thanh linh, vung cánh như lao, đón lấy chém tới đao quang. Chân ý đại thành, hắc hổ liệt phong đao. Giống. Chỉ một thoáng, trong động vang lên hổ gầm, giống như có một đầu hổ yêu đứng thẳng người lên, trong nháy mắt vung ra mấy trăm chảo, xé rách cuồng phong. Phốc 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 trong nháy mắt, trong sơn động cũng chỉ thừa lại một mảnh chảo ảnh, yêu gió chợt nổi lên, cắt bay đá chạy. Bành. Sau một khắc, Lưu Thịnh chỉ cảm thấy chính mình một kích toàn lực, đánh tới không trùng, hư hư tối tăm, hào không thủ lực. Sau đó, liền bị một cước đạp bay ra ngoài, đâm vào trên vết động, như tranh dán tường bản trượt rơi xuống mặt đất. Không có thụ thương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ động cầu, mấy sợi sắc trời tả rơi, rơi vào một đạo giống như cột điện thân ảnh bên trên. Huyền thiết buộc tóc, màu đen tăng ý điệp, bạch cốt phật châu, cùng một tay, giới đao, mặt hẹo. Sư phụ. Lưu Thịnh hiện ra bản tôn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng tiến lên, túi người hạ bái. Ta siết cái ai ra, sư phụ vậy mà tìm tới cửa. Hắn thế nào tìm tới? Chẳng lẽ là lúc trước biến thành liệt không tức mang đi Đỗ Băng Nhạn lúc? Ngươi hắc hổ liệt phong đao, chân ý đại thành. Vũ tung tay áo vung lên, chân khí phồng lên, nâng lên Lưu Thịnh, ánh mắt phức tạp. Mặc dù là đang hỏi, nhưng đã đem môn này đao pháp luyện đến cực cảnh hắn, như thế nào hội nhìn lầm? Trước mắt tên đồ đệ này, thật sự là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ lâm thời khởi ý, thu hắn làm đồ bắt đầu, tính toán đâu ra đấy, mấy tháng canh giờ, tiểu tử này liền đem hắc hổ liệt phong đao luyện đến chân ý đại thành. Hơn nữa, hắn có thể biến thành một đầu yêu cầm, đây chính là tương đương với luyện khí sĩ cấp chiến lực. Tại quan phủ, đủ để đảm nhiệm chính tam phẩm trở lên chức quan, tại tông môn, đó cũng là trưởng lao cấp một đại nhân vật. Khủng bố như thế tốc độ phát triển, nhường hắn đều có chút hoảng hốt, không biết nên mở miệng như thế nào. Trong lúc nhất thời, trong sơn động lâm vào yên lặng. Anh đúng lúc này, Đỗ Băng Nhạn vô ý thức phát ra thở nhẹ, mí mắt run run, như muốn tỉnh lại. Ba. Sau đó, liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Mấy vị đạo hữu chửi bậy liệt không tức hình không dễ nhìn, bần đạo lại tốn hơn một canh giờ, một lần nữa vẽ lên bức. Thỉnh cầu các vị đạo hữu, tất cả đặt trước, nguyện phiếu đề cử an ủi 12. Vô lượng tiên tôn. Tấu chương xong, chương 94, luyện thông thai khiếu chương 94, luyện thông thai khiếu Lưu Thịnh thu tay lại, đem Đỗ Băng Nhạn bảy cái càng tư thế thoải mái, lúc này mới bó tay cúi đầu, một bộ tôn sư trọng đạo dáng vẻ. Vũ Tung khỏe mắt hơi xúc, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, người bản đường. A, cái này, ta. Lưu Thịnh há miệng muốn kết bạn, lại phát hiện đầu lưỡi giống như là đã kết, không biết nên giải thích như thế nào hắn và Đỗ Băng Nhạn quan hệ. Cũng không thể nói, này nương môn chúng hoa đào trướng, xuân độc phát làm, kết quả chủ động tìm tới hắn a. Đều nói cho ngươi chính tuổi nhỏ, khí huyết chưa mạo sừng, vọng tiết tất thương căn bản, ngươi cất bước so với người khác muộn, càng phải nắm chặt thời gian, chân quý tinh huyết. Vũ Tung nhíu mày, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, tiểu tử này trong nhà còn có một phòng thiết thất. Sư phụ, thầy giáo như cha. Nuôi không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, sư chi biếng nhác. Nguyên thân phụ mẫu chết sớm, nếu bàn về quan hệ thân sơ, Vũ Tung cho là thứ nhất ngăn bị. Có tư cách, cũng có trách nhiệm dạy bảo Lưu Thịnh. Lưu Thịnh ngượng ngùng, cúi đầu không nói. Còn tốt sư phụ không biết Nạp Lan Nhu sự tình, nếu không chừng muốn động thủ luận bàn một phen. Được rồi, chính ngươi phá sự, chính mình còn tốt, ta không thèm để ý. Vũ Tung gặp hắn ấp a đúng, liền biết có khó khăn có nói, lúc này vung tay lên, không thèm để ý, thả người nhảy đến bên cạnh trên núi đá, đứng như cọc gỗ. Được rồi. Lưu Thịnh nhẹ nhàng thở ra, bước chân một sai, người như ác hổ chiếm cứ, lấy trưởng làm đao, cơ bắp sôi sục, phổi oanh minh, màng da sinh ra hổ văn, đỉnh đầu hiện ra vương chữ, hung thần ác sát. Hào không bảo lưu, đem hắn bây giờ tu vi bày ra. Luyện thông phổi, ba cảnh nhập môn. Vũ Tung hô hấp hơi ngừng lại, nắm thật chặt đao trong tay chuôi, sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng thì sinh ra gợn sóng. Có vẻ như, lần trước Bạch Thủy thôn phân biệt lúc, tiểu tử này còn không có ngưng ra gân cốt cảnh. Kết quả đại thời gian nửa tháng, liền trực tiếp vượt qua gân cốt viên mãn, còn luyện thông một bẩn. Năm đó hắn luyện võ lúc, nhưng là dùng hơn 3 năm, liền được xưng là tuyệt thế thiên tài. Mặc dù gần 20 năm qua, thiên địa dị biến, gân cốt, tạng phủ, thậm chí chân hình đều như măng mọc sau mưa bản, tầng tầng lớp lớp. Nhưng mấy tháng thời gian, liền từ khí huyết cảnh tấn thăng đến tạng phủ cảnh. Có vẻ như cũng chỉ có đại tông đường cấp thiên tiêu. Đại tông đường cấp thiên tiêu. Nhặt được bảo. Vũ Tung hô hấp hơi gấp rút, nhìn xem đâu ra đấy diễn luyện thông pháp Lưu Thịnh, ánh mắt lấp loé. Cái này còn không có tính, cái kia môn có thể biến đổi yêu cầm thần thông. Những năm này, theo thiên địa dị biến, không ít di tích hiện thế, liên quan tới võ đạo về sau tu hành, thượng cổ đại thế không ít tư liệu đều lưu truyền tới. Thần thông chính là nó một, có tiên thiên, hậu thiên phân chia. Hậu thiên thần thông là tu vi đạt tới nhất định giai đoạn về sau, đản sinh siêu việt nhận biết năng lực, có chuyên môn môn kính tu chỉ, tinh tiến. Mà tiên tiên thần thông thì bắt nguồn từ huyết mạch, thể chất, thiên phú, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một cái xuất hiện đều sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt, với tư cách kế thừa đạo thống, tráng đại tông môn tương lai trưởng giáo bồi dưỡng. Bởi vì mang theo cỗ tiên tiên thần thông trên cơ sở, lại tu chỉ hậu tiên thần thông, chính là uy lực tuyệt luân, đại thần thông. Ta vận khí vậy mà như thế chuyện tốt, tùy tiện tuyển cái đồ đệ, chính là đường cấp tiên tiêu. Thanh Nguyên biệt viện sắp hiện thế, nếu không dẫn hắn tiến vào đi thấy chút việc đời. Vũ Tung cầm lên bầu rượu uống một hớp rượu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ chần chờ. Hắc Phong Sơn bên trong thần nhân động phủ, tên là Thanh Nguyên biệt viện, bên trong có thần chân dương nhánh xương ngọt nhưng khôi phục thương thế trên người hắn, tay cụt mọc lại. Hắn một người độc đao, thiên hạ đại khái có thể đi, nhưng nếu là mang nhiều cái người, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Thôi, lại đợi ta lấy cái kia biệt viện bên trong thần chân, trọng sinh tay cụt, lại làm so đo. Giống. Mà lúc này, Lưu Thịnh một bộ hắc hổ liệt phong đao đùa bỡn xong, thân hình biến đổi, giống như ngạ hổ xuyên lâm, thối cước giao kích, hoặc tung hoặc nhào, khiến cho rõ ràng là hổ sắt truy hổ trưởng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn truyền ra trung vang, sôi sục cơ bắp mặt ngoài, lộ ra một tầng lãnh mang, cứng rắn lại tràn ngập cảm nhận. Hổ khiếu kim trung cháo. Hắc hổ thiện kinh thượng quyển bên trên ghi lại một công ba pháp, lại bị hắn luyện toàn bộ, lại môn môn đều đạt tinh thông cấp độ. Nhất là hắc hổ liệt phong đao đã chân ý đại thành, lại tiến lên một bước, chính là cực cảnh. Cái gì là cực cảnh? Cực cảnh cực cảnh, cực hạn chi cảnh, tiến vào không thể tiến vào, cũng tức là vô thượng cảnh. Cách hắn vị này sáng tạo công người, cũng chỉ cách xa một bước. Ta đổ có thiên nhân chi tư. Sư phụ. Lúc này, Lưu Thịnh diễn luyện xong hổ sát truy hồn trưởng cung kính đứng ở một bên, chờ đợi vấn thị. Ngươi rất không tệ. Vũ Tung gật đầu, sắc mặt hòa hoãn không ít, tay áo hất lên, bên hông hoàng bì hồ lô liền rơi vào Lưu Thịnh trong tay, uống một ngụm. Ồ. Lưu Thịnh theo lời mở ra nắp bình, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu liền bay thẳng đỉnh đầu, giống như đao mang tầm thường sắc bén. Rượu này hảo hảo bá đạo. Hắn liếm miệng một cái, uống xong một ngụm, lập tức như liệt hỏa thiêu thân, khí huyết cuộn cuộn, hoa hoa kêu to. Nhất là luyện thông phổi bên trong, tinh khí phun trào, có hướng thận rót lưu tư thế. Ngũ tạng bên trong, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, do kim sinh thủy, cho nên xích sát ma hổ công luyện cái thứ hai tạng khí, vì thận. Thận chủ thủy dịch thay thế, tàng tinh sinh thủy, khai khiếu bên thai cùng hai âm, nó hoa tại phát, tinh bên ngoài quang bình cũng. Hai khiếu kịp thời sau hai âm, tương quan huyệt vị tổng cộng có 46 cái, là khiếu huyệt nhiều nhất một bần. Lưu Thịnh trong tâm niệm, cái kia cố nóng bỏng khí huyết đã tràn vào nghe cùng, nghe giảng, hai môn, sừng tồn trở huyệt vị. Trong chốc lát, bên hai giống như mở cái thủy lục pháp hội, tiếng chuông, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng tỳ bà, vũ rơi âm thanh, gió tiếng giống. Tiếng chói tai nhất thiết, chợt xa chợt gần, khó chịu muốn chết. Một khắc đồng hồ sau, oeng, một tiếng vang thật lớn, chỗ có âm thanh kiềm chế, rốt cục khôi phục bình thường. Hai khiếu thông, một ngụm rượu, liền luyện thông thận 1/3, đây là cái gì tiên hữu? Lưu Thịnh nổ ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy lỗ tai nhạy cảm độ tăng lên rất nhiều, ngưng thần phía dưới, thậm chí có thể nghe thấy hai ba dặm bên ngoài động tĩnh. Sơn phong thổi tới một gốc cổ thụ chọc trời bên trên, cành lá lắc nhẹ, dưới cây bùn đất bên trong, hai tổ kiến đang đánh lộn. Dưới chân trong khe đá, một cái hắc bọ cạp thành thật thật nằm sấp, không nhúc nhích giả chết. Ngoài sơn động đất trống, bò lổn lổn một đầu to lớn cự vật, khí tức nóng rực, tựa như nham tương tầm thường. Về phần sư phụ, một cái lỗ đen thật lớn, quanh người hơn một trượng bên trong, chỗ có âm thanh, mùi đều giống như bị thôn vệ bình thường, vô tung vô ảnh, không tiết nửa điểm. T. Khó trách triều đình lùng bắt sư phụ nhiều năm, liền sợi lông đều bắt không được. Cũng không biết, sư phụ bây giờ đến loại nào hoàn cảnh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thiên gia? Thế nào, tại ước lượng vi sư bản sự? Lúc này, Vũ Tung đột nhiên ngẩng đầu, cười như không cười nhìn hắn một cái, không đợi hắn đáp lời, tay áo hất lên. Trong chốc lát, kình phong nổi lên bốn phía, một đạo xích hà bay ra, nhường có tỉnh dậy dấu hiệu Đô Văn Nhạn. Một lần nữa bất tỉnh ngủ mất. Lưu Thịnh khỏe mắt kéo ra, chính suy nghĩ này nương môn hôm nay là đi cái gì bận rủi, bên hai liền vang lên sư phụ thanh âm, nàng này đã thương hồn, bình thường đan dược khó mà trị liệu. Nói như vậy, chính là có biện pháp cứu rồi. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, vội vàng bái cầu đạo, mời sư phụ xuất thủ. Bành. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị Vũ Tung một tay áo đánh bay ra ngoài. Tấu chương xong, chương 95, bí pháp, chạm tượng chương 95, bí pháp, chạm tượng vương pháp này. Vũ Tung nhíu mày do dự một chút, sờ tay vào ngực bên trong ngóc móc, cuối cùng tay lấy ra gia quyển, ném cho Lưu Thịnh, là ta trước đây ít năm đánh giết một yêu đạo, lấy được một môn hợp tu bí pháp, có thể mượn yêu quỷ hồn hạch, trị liệu thần thương. Ngươi cùng nàng này có tiếp xúc gia thịt, nếu có thể bắt giết một đầu yêu quỷ, liền có thể phương pháp này liệu dụ nàng này. Nguyên lai là hợp tu chi pháp. Khó trách. Lưu Thịnh nuốt bụng, hai tay tiếp nhận gia quyển, thượng thư động huyền 18 thức mấy chữ, càng có một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt. Quả nhiên là sư phụ giết người đoạt được. Chỉ là, cái kia yêu quỷ nơi nào có, nên như thế nào bắt giết? Trước đó, này nương môn hội một mực hôn mê bất tỉnh sao? Tâm hắn nghĩ chuyển động, đang muốn mở ra gia quyển nhìn kỹ, liền bị Vũ Tung ngăn cản, phương pháp này không khó, ngươi qua đi lại đi nghiên cứu, ngược lại là dưới mắt, có nhất pháp có thể tạm thời ổn định nàng này thương thế, chỉ bất quá. Vũ Tung nói xong, lắc đầu, quay người đi hướng ngoài động, theo ta tới. Lưu Thịnh đem gia quyển cất kỹ, đầu óc mơ hồ đi theo ra ngoài, chỉ thấy một vị to lớn cự vật, tựa như một đoạn ngọc bạch tường thành, đứng vững tại trên đất trống. Kim nha bạch tượng. Đầu này tạ bảo tọa kỵ, giờ phút này ngã trong vũng máu, nửa bên đầu bị gọt đi, huyết thủy sôi tuôn, không ngừng mạo đằng bạc khí, phát ra quần quần nhiệt lượng. Dù là như thế, nó lại còn chưa chết đi, lại sinh cơ tràn đầy. Ồ, lão bạch ngươi cũng có hôm nay. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, mím mím vẻ miệng, cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đối cái này yêu vật khắc sâu ấn tượng. Sơ lần gặp gỡ là tại Đông Lai lâu bên trên, khi đó kim nha bạch tượng, đục trắng như ngọc, di động như núi, chân đạp kim liên hư ảnh, phản phất như từ chuyện thần thoại xưa chung đi ra. Uy vũ, ba khí, hùng phách, trấn áp hết thảy. Về sau mấy lần ra sân, cũng đều có thể xưng kinh diễm, để cho người ta không sinh ra chống cự tâm ý, không cách nào chiến thắng. Nhưng nó giờ phút này, lại giống như đã mất đi phản kháng lực mặc người chết giết. Sư phụ, ngưu bức. Lưu Thịnh ngẩng đầu, xung tính nhìn về phía Vũ Tung. Lúc này sao kim đã thăng, Phương Đông nổi lên ngân bạch sắc. Một cụt một tay đầu đà, cầm đao mà đứng, độc tay áo đồng bền, trước ngực cốt châu va chạm, ken ken rung động, tựa như kim thiết giao kích. Trước người cự tượng nằm lăn vũng máu, huyết thủy sôi trào, hơi khói lượn lờ. Hai hoa tĩnh mịch, đặc biệt thiền ý cái này tự yêu, ta vốn muốn tinh luyện ra chân huyết, cho ngươi ngâm tắm tác dụng, rèn luyện gân xương da thịt, tạng phủ huyết thủy, tăng lên căn cốt, tăng cường nội tình. Lúc này, Vũ Tung mở miệng, quay người nhìn về phía Lưu Thịnh, trầm trầm nói, nó có lục nha bạch tượng huyết mạch chân quý, nó chân huyết trung ẩn chứa cường đại sinh cơ. Ý của sư phụ là, bạch tượng chân huyết có thể tạm thời duy trì ở cô nương kia sinh cơ, không để cho nàng chết. Lưu Thịnh tâm tư linh động, trong nháy mắt liền hiểu Vũ Tung ý tứ. Cái này bạch tượng lai lịch phi phàm, chân huyết hiếm có, nếu có thể lấy chi rèn luyện thể phách, tu vi của hắn lại đem tinh tiến một đợt. Nhưng Đỗ Băng Nhạn, chỉ sợ cũng hội hương tiêu ngọc vẫn, là chính mình dùng, vẫn là cứu nàng tính mệnh. Bất quá, cái lựa chọn này đối Lưu Thịnh tới nói, không khó khăn loa. Bạch tượng đối với hắn mà nói, có giá trị nhất là nó tinh phách, đem luyện hóa, trở thành thứ năm vị hóa thân. Về phần chân huyết, có được hai tôn yêu cấp hóa thân về sau, sẽ còn thiếu chân huyết sao? Lưu Thịnh cúi đầu, nói ra lựa chọn, sư phụ, xin cứu nàng. Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Lúc này, bạch tượng trong bụng truyền ra tiếng trầm, nó nửa bên đầu bị đánh đi, liên quan cổ họng dây thanh đều bị hao tổn, bây giờ dùng chính là bụng mà nói, ngươi là Đỗ Băng Nhạn thủ hạ, lại cùng Vũ Tung cấu kết, tội đáng chết vạn lần. Thủy Nguyệt Tam thế thụ nước ân. Huyên áo. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, hướng Vũ Tung để cái yêu cầu, sư phụ, có thể do ta chém giết này yêu. Ngươi. Vũ Tung ngữ khí dừng lại, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhu hòa không ít. Đồ đệ đây là đang nạp nhập đội. Giết bạch tượng tương đương với lưu lại nhược điểm, hắn và triều đình liền triệt để đứng ở mặt đối lập, không có rồi đường lui. Nhưng ta như thế nào loại kia lòng dạ nhỏ mọn xem thường hạng người. Vũ Tung tâm tình không hiểu khuấy động, lúc này khoát tay áo, ngươi không cần như thế. Sư phụ, ta tới giết đi. Lưu Thịnh gấp vội vàng cướp lời nói đầu, không cho hắn giết, như thế nào luyện hóa tinh phách? Chỉ có tự tay giết cái này bạch tượng, luyện hóa nó tinh phách mới có thể thu được bạch tượng hóa thân. Hôm nay ai cũng không thể cả ta. Sư phụ, tương lai ngươi cũng không muốn đổ đệ ta khi sư diệt tổ a? Ta đổ đệ này trí tình trí nghĩa, để chứng minh hắn không có nửa điểm khi sư chi niệm, vậy mà khăng khăng muốn chính tay đâm cái này tự yêu. Vũ Tung cảm giác sâu sắc vui mừng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, chỉ bạch tượng nói, yêu cùng tinh quái khác biệt, da cứng thịt dày, gân cốt cường kiện, chỉ có linh binh hoặc một số pháp khí mới có thể thương chi. Nói xong, hắn dương lên trong tay giới đao, nói tiếp, bất quá, linh binh chỉ có chân khí mới có thể thôi động, nếu không cùng trăm rèn lợi khí không khác. Về phần pháp khí, càng là chân quý đồ vật, do luyện khí sư phong cấm cương sát vào trong đó, uy lực kinh khủng, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa, pháp khí sử dụng có lần số hạn chế, một khi phong cấm trong đó cương sát hao hết, uy lực liền sẽ chợt giảm. Yêu, hoặc luyện khí sĩ thể phách đi qua chân khí rèn luyện, độ mạnh, viễn siêu võ sư. Cho dù đứng đấy không chống cự, tùy ý hành động, võ sư căn bản không phá được phòng, liền lại càng không cần phải nói kích thương, giết chết bọn hắn. Chỉ có bị quán chu chân khí linh minh, hoặc kích phát pháp khí, mới có thể phá phòng tổn thương. Linh minh như Vũ Tung trong tay giới đao, mà pháp khí Huyền Đô lôi hỏa tiễn. Lưu Thịnh nhớ tới Đỗ Băng Nhạn giao cho hắn ba cây trọng tiễn, trong mắt lướt qua một vòng vẻ phức tạp. Đi qua sư phụ kiểu nói này, hắn xem như minh bạch ba cây Huyền Đô lôi hỏa tiễn phân lượng. Đỗ Băng Nhạn này nương môn mặc dù có như vậy vấn đề như vậy, nhưng lòng dạ là thật rộng lớn, làm cho người ta chán ghét không nổi. Bất quá, đối phó đầu này bạch tượng, hắn còn có biện pháp tốt hơn. Làm gì lãng phí quý giá Huyền Đô lôi hỏa tiễn? Giống như cảm ứng được sắc cơ, bạch tượng bụng phồng lên, bảo âm như sấm, tiểu bối, chớ có sai lầm. Ta chính là bảo tượng chùa hộ pháp. Hộ đạo phục yêu tương quân tạ bảo, ngươi như giết ta, chính là cùng bảo tượng chùa, cùng triều đình đối nghịch. Ly. Lưu Thịnh thản nhiên cười, dưới chân xương trắng bốc lên, biến thành một đầu mười trượng yêu cầm, phóng lên tận trời. Trong chốc lát, yêu phong gào thét, mùi tanh tràn ngập. Vũ Tung nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, đây là hắn lần thứ nhất mắt thấy nhà mình đồ đệ thi triển thần thông. Lúc này sắc trời hơi sáng, tầng mây tinh mịn như vậy, một đầu cự chim hoành không, ngực phun thả ra ánh sáng xanh, khí cơ sắc bén, liệt không tuyệt địa. Sau một khắc, thanh quang rủ xuống, tựa như thiên thần vung đao, tầng mây thông suốt nước. Hư không kinh hãi, chém về phía bạch tượng cái cổ nơi. Yêu thuật, hắn không phải yêu, làm sao có thể? Bạch tượng cự nhãn trừng trừng, đồng tử chung một đạo quang ảnh cấp tốc phóng đại, thanh bích như thủy, hình như thiên đao, liền liên nhận miệng cắt đứt không khí, chấn động liên y hệ khí lưu, đều mảy may có thể thấy được. Phúc, oanh sơn cốc tiếng vang, đất rung núi chuyển, bụi đất khắp giường, cắt bay đá chạy, mảng lớn cây rừng vỡ nát, hóa thành mảnh vụn bay ra, cùng loạn thạch khắp nơi lan lộn, đầy đất bừa bộn. Chỉ có Vũ Tung lập thân chỗ, cùng với phía sau hắn sơn động, bị một tầng lực lượng vô hình bao lại, không bị ảnh hưởng chút nào. Tất cả mảnh vụn, loạn thạch, bùn đất đều tại ngoài ba trượng, cùng nhau rơi xuống, chồng chất một vòng, chân có mấy xích độ cao. Trong bụi mù, một sợi kinh tâm động phách thâm thúy lam mang, ánh vào Lưu Thịnh trong mắt. Trinh sát đến Kim Nha Bạch Tượng tinh phách một, phải trang luyện hóa, thu hoạch được Kim Nha Bạch Tượng hóa thân. Tấu chương xong, chương 96, Kim Nha Bạch Tượng, Lam, chương 96, Kim Nha Bạch Tượng, Lam, đầu tiên chờ chút đã. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, rơi trở về sân cốc, hiện ra bản tôn, chỉ thấy Vũ Tung đã tới tượng thì bên cạnh. Trong tay hắn giới đao vung dậy, thân đao xích hà lượn lờ, phảng phất giống như thần vật. Trên dưới tung bay ở giữa, thỉnh thoảng có hổ gầm vang lên, chấn nhiếp tâm thần. Lưu Thịnh bó tay đứng cạnh, chăm chú quan sát. Chỉ thấy cái kia giới đao tại sư phụ trong tay, tựa như sống lại, cắt chọn bôi đảo, giống như ác hổ phân thây, lấy không dày nhập có ở giữa, thành thạo điêu luyện. Mười cái hô hấp không đến, đầu này to lớn cự vật liền bị chia tách sạch sẽ. Da, thịt, xương, bẩn, răng, gân riêng phần mình thành một đống, cùng với một khổ người sọ lớn nhỏ yêu xương, phía trên yêu văn trải rộng, lộ ra như núi cao trầm ngưng khí tức. Cũng may, yêu xương bên trên tinh phách vẫn còn, quan đoàn bên trong một đầu mini tiểu tượng trên dưới lưu động. Nhường Lưu Thịnh yên lòng. Một lát sau, Vũ Tung một đao thiêu phá trường phòng ốc rộng tiểu nhân tự tâm, nắm chặt hoàng bì hồ lô, trong miệng mặc đọc chú ngữ. Trong chốc lát, xích hà bốc lên, hồ lô phát ra doanh ánh sáng, hồ lô miệng đột ngột chuyển hấp lực, nóng hổi nóng rực tượng huyết phun tung tóe mà ra, rơi vào trong đó. Giữa sân lập tức cuồng phong gào thét, mùi tanh đập vào mặt. Cái này hồ lô là pháp khí. Lưu Thịnh có chút hiểu được, hồi tưởng lại bắt đầu thấy Vũ Tung lúc tình hình, không khỏi âm thầm một cười. Lúc đó trong lòng của hắn còn nói thầm qua, cái này ở đâu ra bẩn hòa thượng, rách tung tóe, nhất là hồ lô kia, đen xỉ, bẩn thỉu, lại là có mắt không biết đổ quý hàng. Tiếp theo, hắn giả bộ như tùy ý duỗi lưng một cái, tay phải ấn tại bạch tượng yêu xương bên trên, trong lòng mặc niệm, luyện hóa. Nay niệm vừa lên, bạch tượng tinh phách liền hóa thành một đạo lam mang, chui vào trong cơ thể hắn. Một cỗ thô to khí lạnh lẽo hơi thở trống rông xuất hiện, lỗ mãng xông vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Rời sông lấp biển. Lưu Thịnh cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, mới không để cho mình lên tiếng. Cảm giác này quá mức mãnh liệt, viễn siêu trước đó, nhường đầu hắn bên trong trống rỗng. Gân xương da thịt, tạng phủ huyết tủy, thật giống như bị người từng khối lấy ra, lật qua ngược lại đi qua, trộn lẫn vào thần chân tiết kim, lặp đi lặp lại rèn luyện kéo dôi rèn luyện. Thoải mái, đau nhức, mà ngũ vị đều đủ sau khi, càng có một cỗ chưa bao giờ có sức mạnh, từ thể nội chỗ sâu nhất sinh ra, cấp tốc lan tràn toàn thân. Lực, tự lực, bạt núi thần lực, thủy hành trung long lực lớn nhất, lục hành trung tượng lực thứ nhất. Trên lục địa sinh linh đâu chỉ ước bạn, riêng phần mình có thần kỳ thiên chất, mà tượng lực có thể xưng thứ nhất, kỳ lực chi cự, có thể thấy được luồng đốn. Cỗ lực lượng này là cường đại như thế, thậm chí nhường Lưu Thịnh trong lòng đều sinh ra một tia ý nghĩ sang bậy, như trên trời rơi xuống vòng, trên mặt đất dâng lên đem, hắn sợ là có thể đem cái này thiên đất này đều vén cái lần ngược. Thần trời vô hoàn, thần địa không đem. Chờ hắn lấy lại tinh thần, dị biến trên người, tất cả đều kết thúc. Trước mắt bảng bên trên, quang ảnh lưu động, rủ xuống mảng lớn luyện hóa bạch tượng tinh phách thành công, thu hoạch được Kim Nha Bạch Tượng hóa thân. Ngươi đã thu hoạch được Kim Nha Bạch Tượng Thiên Phú Tượng Hình Thần Lực Chấn Ngục Đạp Đất gia trì. Một hơi liền gia trì 4 cái thiên phú, mỗi một cái đều cực kỳ cường hãn, nhường thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá, hắn sinh tính cẩn thận, ngay từ đầu liền hao hết thể lực thôi động liễm tức thiên phú, che lại biến hóa trên người. Ở bên ngoài nhìn, chỉ là khí tức ngẫu nhiên ba động, kỳ thực bên trong sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn liếc mắt giữa sân, thấy Vũ Tung còn tại chú ý tới bên này, lúc này tâm niệm vừa động, ấn mở bảng giới thiệu, ASB bằng thủ Kim Nha Bạch Tượng, Lam, này yêu trưởng cư bảo tượng bờ sông, lấy mũ kim làm thức ăn, thân có lục nha bạch tượng chân huyết, tuệ căn tự nhiên, thường vì Phật tự hộ pháp. Nó lớp 12-10 trượng, thể khoát như tượng, toàn thân như ngọc, thần lực vô song, tượng minh chấn hồn ép quỷ, răng vàng sắc bén, nhưng so sánh thần kim. Thể nội có lục nha bạch tượng huyết thống. Danh tự này tốt quen hay, ở đâu nghe qua? Lưu Thịnh mím môi một cái, trong lòng rất là hưng phấn, ấn mở ra chỉ 4 cái thiên phú, tượng hình, thiên phú, cự tượng chi hình, mũi dài cự thai, bốn vo chấn ngục. Thân phụ tượng hình người, thể phách hùng tráng, trời sinh tuệ căn, khí lâu mệnh dài. Thân lực, thiên phú, lục hành tượng lực thứ nhất. Thân phụ này thiên phú người, thần lực vô song, bạt núi băng nhạc, không gì không phá. Chấn ngục, thiên phú, cự tượng trời sinh Phật tâm, minh giống như sấm, ẩn chứa Phật lực. Thân phụ chấn ngục người, chân khí ẩn chứa Phật lực, có thể chấn trư ngục quỷ ma, không sợ mê hồn nhiếp tâm dị thuật. Đạp đất, thiên phú, cấn thổ chi hoa, đạp đất không ngã. Thân phụ này thiên phú người, chân đạp đại địa, nhưng hấp thu địa khí, khôi phục thương thế, thể lực, tinh lực, chân khí các loại. Không hổ là yêu. Thiên phú gia trì hiệu quả, viễn siêu đại tinh quái cấp hóa thân. Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, sử xuất lực khí toàn thân, mới ngăn chặn miết lên khỏe miệng. Sư phụ vẫn còn, không thể đắc ý bên báo, nhưng là quá sung sướng. Ha ha ha. Bốn cái thiên phú, ngoại trừ cái thứ nhất tượng hình tương đối thông thường, cái thứ ba chấn ngục và hổ gầm có chút lặp lại bên ngoài, vô luận thần lực vẫn là đạp đất đều là thần kỹ. Thần lực thiên phú ra chỉ chính là sức mạnh, thuần túy nhục thể man lực, nói là có thể bạt núi băng nhạc, không gì không phá hơi cường điệu quá, chí ít hiện tại còn làm không được. Nhưng mấy chục vạn thạch đỉnh núi nhỏ, hẳn là có thể nhấc lên được a. Còn có đạp đất thiên phú, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể hấp thu địa khí, khôi phục tiêu hao thể lực, tinh lực, chân khí, khôi phục nhanh chóng thương thế, bay liên tục loại thần kỹ. Về sau biến thân thời gian tu luyện, tác chiến thời gian đều đem tăng lên trên diện rộng. Lưu Thịnh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được giữa ngón tay chuyển đến bành trướng sức mạnh, lại lặng lẽ bung ra. Cùng lúc đó, từng sợi nặng nề âm lãnh địa khí từ lòng bàn chân dâng lên, tan nhập thể nội, cấp tốc khôi phục hắn thể lực, khí huyết và tinh khí. Không bao lâu, cả người hắn trạng thái liền khôi phục đến đỉnh phong, trong mắt tinh quang lấp lóe, khí tức kéo dài hùng hậu. Lúc này, chỉ còn lại có một tầng mỏng da tự tâm, phát ra dị hưởng, hóa thành cho bụi. Vũ Tung nắm lấy Hoàng Bì Hồ Lô dùng sức lay động, trong lòng bàn tay chân khí thôi động, trong hồ lô nhất thời ù ù rung động. Tựa như bên trong có lò luyện đan, ngay tại thôi hỏa luyện đan. Mười mấy hơi thở về sau, hắn khẽ quát một tiếng, nắm nuốt hồ lô dùng sức lay động, đổ ra một viên loại hồng ngọc huyết đan. Lớn chừng một cái, màu sắc đỏ thẫm trong suốt, trên đó kim văn quấn quanh, dị hương lưu động. Vũ Tung lông mày run run, tay áo vung lên, đem máu này đàn đánh về phía Lưu Thịnh. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, khí lưu khuấy động. Cái này nho nhỏ một viên huyết đan, trọng lượng hơn xa kim thiết, đụng nát không khí, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Sư phụ lại nghịch ngợm. Đáng tiếc, ta đã không phải ta. Lưu Thịnh tự tin cười một tiếng, một tay buông tay, trong cương có nhu, tiếp, hóa, túi, liền đem viên này huyết đan nắm trong lòng bàn tay. Xoẹt xoẹt đan dược tại trong bàn tay hắn chuyển ra tàn ảnh, phát ra từng tiếng tiếng vang kỳ quái, nhưng càng ngày càng chậm, cuối cùng ngoan ngoãn dừng ở lòng bàn tay. Đa tạ sư phụ ban thưởng đan. Lưu Thịnh hì hì cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, hướng Vũ Tung khiêu khích hành lễ. Nhanh đi, mau trở về. Vũ Tung vừa bực mình vừa buồn cười phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh đi cho Đỗ Băng Nhạn cho ăn đan, thần sắc trịnh trọng, vi sư có chuyện và ngươi bàn giao. Tấu chương xong, chương 97, do võ nhập đạo bí mật chương 97, do võ nhập đạo bí mật sắc trời sơn ôn, sương chiều giảm đi. Lưu Thịnh đem huyết đan nút cho Đỗ Băng Nhạn, đưa tay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ mấy lần, liền ra khỏi sơn động. Gió sớm từ đến, sư đồ hai người đứng ở trước sơn động, nhỏ giọng nói chuyện. Ngoại trừ Hắc Hổ Thiện Kinh bên trên công phu, ngươi còn luyện khác võ học. Vũ Tung nhìn phía trước to lớn cái hố nhỏ, thần sắc bình thản. A, cái này chẳng lẽ phạm vào kiêng kỵ? Chẳng lẽ nói, bái sư cha, không thể luyện thêm công phu khác sao? Lưu Thịnh trong lòng siết chặt, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, ngoài miệng lại là thành thật nói, đệ tử đánh giết qua một số đối thủ, thu được một ít bí tịch, nhàm chán lúc liền luyện luyện. Không nhiều, cũng liền thanh xà kiếm điện diêu tử đăng thiên công hai môn mà thôi. Vi sư cả đời phiêu linh, cũng không thiên kiến mẹ phái, luyện không luyện khác võ học, chính ngươi quyết định chủ ý. Vũ Tung khoát tay áo, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, hơn 20 năm trước, thiên địa dị biến, tiên đạo khôi phục, không ít thượng cổ di tích, bí văn chảy ra, ta mới biết, võ đạo chính là tiên đạo bắt đầu. Khí huyết, gân cốt, tạng phủ, chân hình bốn cái ảnh, có biết chân hình là ý gì? Chân hình. Lưu Thịnh sửng sốt một chút, ngoan ngoãn mà lắc đầu. Hắn mặc dù nhìn qua Hắc Hổ Thiện Kinh thượng quyển, Thanh Xà Kiếm Điện và Diêu Tử Đăng Thiên Công cũng biết chân hình cái từ này, nhưng cụ thể hàm nghĩa cũng không rõ ràng. Võ học bắt nguồn từ tổ tiên đối yêu vật bắt trước. Chân hình, tức là đem tự thân rèn luyện đến cùng yêu vật không khác nhau chút nào. Từ trong tới ngoài, chân chân chính chính, không có sự khác biệt. Nói đến đây, Vũ Tung ngừng dừng một cái, thần sắc nghiêm nghị, khi đó, võ sư thể nội liền sẽ sinh ra ý nghĩ sang bậy, lẫn lộn thân phận, không phân rõ chính mình là người, vẫn là yêu. Cái này, Lưu Thịnh lưu lưới, không nhịn được vụng trộm liếc mắt sư phụ một chút, không thể tưởng tượng nổi. Có vẻ như, hắn tiếp xúc qua hai cái chân hình võ sư, Đỗ Băng Nhạn và Trương Mộ Bạch, liền không xuất hiện loại vấn đề này. Nếu như một cái sinh linh, thoạt nhìn giống heo, đi đường giống heo, tiếng kêu giống heo, hay kia là heo. Vũ Tung nhẹ nói xong, thật sâu liếc nhìn Lưu Thịnh một cái. Vâng. Lần này nhẹ giọng thì thầm, lại giống như một tia chớp, tại Lưu Thịnh trong đầu nổ vang, nhường hắn rộng mở trong sáng. Võ đạo bắt nguồn từ tổ tiên đối yêu vật bắt trước yêu vật hình thái, động tác, chiến đấu, tiếng giống, thậm chí nhất cử nhất động, lại nghiên cứu chế tạo các loại canh tề đan dược, dược thiện linh thực, phụ trợ tu hành. Đến mức võ giả cô đọng gần cốt kình về sau, thân thể sẽ các loại dị hóa, xuất hiện các loại yêu vật trên người đặc thù. Không phải liền là nhường võ sư thoạt nhìn giống yêu vật, đi đường giống yêu vật, tiếng kêu giống yêu vật. Cái này cùng yêu vật lại có gì khác biệt? Chỉ có yêu vật có thể đối kháng yêu vật, luyện võ chính là đem người luyện thành yêu. Vậy ta chẳng phải là lên một đầu yêu vật? Lưu Thịnh hít sâu một hơi, lắp bắp nói, cho nên đến chân hình cảnh, kỳ thật võ sư liền thành yêu vật, có phải thế không? Vũ Tung đánh cái lời nói sắc bén, mở ra Hoàng Bì Hồ Lô uống một hớp rượu. Nếu như võ sư tâm trí bị ý nghĩ sằng bậy chỗ thể, đó chính là yêu. Nhưng nếu là có thể chấn sát ý nghĩ sằng bậy, vậy hắn chính là người. Mượn ý nghĩ sằng bậy ở thể nội sinh ra yêu vật chân huyết, lại chém giết ý nghĩ sằng bậy, cuối cùng lấy chân huyết đúc thành đạo cơ, chính là do võ nhập đạo bí mật. Này vị hai lòng cạnh đấu, chân huyết đúc cơ. Nguyên lai là như vậy. Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Quả là thế. Lưu Thịnh giật mình, chỉ cảm thấy con đường phía trước rộng mở trong sáng. Cho nên, những cái kia chuẩn thượng thừa võ học và trung thừa võ học khác nhau, ngay tại ở phải chăng có chấn áp ý nghĩ sằng bậy phương pháp. Bằng tu AS cửa này, là võ đạo lệch trời, vượt qua, liền có thể lấy võ nhập đạo, trở thành luyện khí sĩ. Không vượt qua nổi, liền sẽ bị ý nghĩ sằng bậy trộm chiếm khống chế, tính tình đại biến, cuối cùng biến thành yêu vật. Nói đến đây, Vũ Tung ngừng tạm, nhìn xem Lưu Thịnh, trầm giọng nói, đây cũng là tông môn truyền thừa ý nghĩa chỗ, tu luyện cái gì võ học, hội gây nên cái gì ý nghĩ sằng bậy, tiền nhân phải trả cái giá nặng nề tổng kết ứng đối chi pháp. Môn nhân đệ tử, chỉ cần làm từng bước là đủ. Nhưng nếu là kiêm tu khác biệt võ học, thể nội sinh ra ý nghĩ sằng bậy cũng sẽ khác biệt, không có kinh nghiệm có thể tham khảo, chỉ có thể dựa vào chính mình đi giải quyết. Võ giả chỗ học võ công càng nhiều càng tạm, chân hình cảnh lúc sinh ra ý nghĩ sằng bậy, liền càng mạnh càng sâu, phá quan độ khó gia tăng thật lớn, khó càng tiến khó. Hắn thở dài, trong mắt lướt qua một vòng ấy náy chi sắc, vị sư không ngờ tới, ngươi thiên tư kinh người như thế, ngắn ngủi một tháng không đến, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, còn đem ta chuyển cho ngươi một công ba pháp, đều luyện đến tinh thông trở lên. Hắn muốn cho rằng lưu cho Lưu Thịnh một công ba pháp, làm sao cũng đủ luyện 2-3 năm, nào biết một tháng không đến, tất cả đều tinh thông. đến mức một số liên quan đến cảnh giới cao hơn quyết khiếu kinh nghiệm cũng không kịp truyền thụ, đủ thành như thế hậu hoạn. Nói cho cùng là hắn người sư phụ này không làm tốt. Bất quá Lưu Thịnh đối với cái này cũng không thèm để ý, bình thường mà nói, sóng gió càng lớn cá càng quý. Đồng lý, ý nghĩ sàng bậy càng mạnh, chấn sát ý nghĩ sàng bậy về sau lấy được chỗ tốt lẽ ra càng lớn. Không sai, ý nghĩ sàng bậy càng mạnh, sinh ra chân huyết càng dày đặc, chấn sát về sau lúc thành đạo cơ liền càng mạnh. Vũ Tung gật đầu, lại nói ra một cái bí ẩn, đại tông, thế gia đều có chuyên môn lớn mạnh ý nghĩ sàng bậy biện pháp, đem ý nghĩ sàng bậy lớn mạnh đến nhất định giai đoạn, lại đem chi chấn sát, dùng đến để thăng chân huyết nồng độ. Phương pháp này được xưng là Tráng Vọng Pháp, Xích Sát Ma Hổ Công bên trong cũng có. Lưu Thịnh im lặng, nhớ tới nhìn qua ba môn võ học chung liên quan tới chân hình bộ phận một ít khẩu quyết tâm pháp, lúc ấy thấy Vân Sơn trong sương ngủ, lúc này kết hợp sư phụ nói, không khỏi rộng mở trong sáng. Chỉ là lúc này ván đã đóng thuyền, tương lai chân hình cảnh lúc phải đối mặt ý nghĩ sàng bậy, sợ là muốn so đơn thuần tu luyện Xích Sát Ma Hổ Công cao hơn mấy lần. Nghĩ đến đây, hắn có chút không bình tĩnh, liền đội bằng hỏi, sư phụ, ta bây giờ từ bỏ cái khác võ học, chuyên tu một môn thì đã trễ. Vũ Tung lắc đầu, buồn bã nói, ngươi đã đem công phu luyện trên người nắm giữ trình độ không thể so với Hắc Hổ Thiện Kinh bên trên võ công yếu bao nhiêu, cho nên ta ngộ tính mạnh, luyện công nhanh còn sai rồi. Lưu Thịnh liếm liếm quẹt miệng, nói không ra lời. Được rồi, lười nhát so đo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Càng quan trọng hơn là hắn luyện nhiều như vậy võ công không có bất kỳ cái gì khó chịu, việc này không cần quá mức lo lắng. Vi sư lần này nhập Thanh Nguyên Động, hoặc có thể tìm tới một hai kiện tiền nhân bảo bối, giúp ngươi hàng phục ý nghĩ sang bậy, phá quan nhập đạo. Vũ Tung khoát tay áo, treo tốt hồ lô rượu, xách đao liền đi. Ngươi phải cẩn thận tạ bảo, người này thực lực yếu ớt, nhưng tâm cơ rất sâu, mượn gió bẻ măng, thiện làm quỷ kế. Thanh Nguyên trong động, tuy có tiên duyên, tránh không được muốn tranh đấu một trận. Ngươi tu vi còn thấp, chớ có dính vào. Hắn một bước trăm trượng, xúc địa thành thốn, hai, ba bước về sau, đã ẩn vào núi rừng trùng, không thấy tung tích. Chỉ có ân cần thanh âm, theo gió đưa tới. Sư phụ. Lưu Thịnh hướng hắn rời đi phương hướng bái một cái, đùi ngùi mai thôi. Tạ bảo thực lực yếu ớt, cũng chỉ có ta sư phụ có thể nói như vậy. Một lát sau, hắn thu thập tâm tình, quay người vào sơn động. Này nương môn nên xử lý như thế nào? Ném ở trong sơn động này mặc kệ, nhường nàng tự sinh tự diệt. Sư phụ tinh luyện cái viên kia huyết đan, có thể tạm thời bảo trụ nàng sinh cơ, nhưng không cách nào chữa trị thần thương. Muốn trị thần thương, liền phải dùng cái kia hợp tu pháp đến luyện hóa yêu quỷ âm hồn. Có thể lên đi đâu tìm yêu quỷ? Đau đầu. Vừa mới đến gần, Lưu Thịnh liền hô hấp trì trệ. Ánh mắt cùng một đôi mắt đẹp đối vừa vặn, nàng tỉnh. Tấu chương xong, chương 98, trong động giao phong chương 98, trong động giao phong nàng lúc nào tỉnh. Nghe trộm được ta và sư phụ nói chuyện, biết ta và sư phụ quan hệ, có thể hay không báo cáo? Một khi sự tình bại lộ, bà, Ngọc Nương mẫu nữ, lão hạ bọn hắn. Lưu Thịnh trong lòng chuyển qua số niệm, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Chẳng lẽ muốn lạc thủ tối hoa? Nhưng này nương môn đối ta không sai, hơn nữa còn cầm nàng một huyết, như thế nào hạ thủ được? Trong lúc nhất thời, Lưu Thịnh tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Người đã cứu ta. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn mở miệng, phát giác được trên thân sinh cơ bừng bừng, ánh mắt lấp loé. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này tùy ý cất nhắc lên thủ hạ, đúng là hung nhân Vũ Tung đồ đệ. Nguyên bản, hai người hẳn là thế bất lưỡng lập, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại cứu nàng. Thể nội phun trào kinh khủng sinh cơ, không chỉ có triệt để chữa trị thương thế trên người, liền liền tâm tạng bên trong sinh ra một sợi chân huyết, đều lớn mạnh mấy phần. Nhưng nàng khoảng cách chân hình viên mãn, lại tiến một bước. Chân quý như thế đang được, trên người nàng căn bản không có. Cho nên là người trước mắt này, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Lưu Thịnh núi bay chấn định lại, sự tình đã phát sinh, nhất định phải đối mặt, trốn tránh kéo dài sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cho nên hắn quyết định thẳng thắn nói một chút, nếu như nàng tức thời, hai người quan hệ còn có thể duy trì. Nếu như nàng khư khư cố chấp đối triều đình lòng son dạ sát, vậy cũng đừng trách hắn lạc thủ tối hoa. Dù sao phía sau hắn nhưng còn có cả một nhà, không đánh cược nổi. Phát giác được Lưu Thịnh ngữ khí thần thái biến hóa, nhất là trong ánh mắt cường thế, Đô Băng Nhạn có chút không quen nhíu mày. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, giờ phút này trọng thương chưa lành, thực lực không đủ đỉnh phong lúc một thành, sợ là không đối phó được người trước mắt này. Về phần giả ngu hồ lộ qua, cái kia càng là trò cười. Trước mắt người này có thể nội ứng đến tập yêu ti, hẳn là tâm tư thâm trầm hạng người, ở trước mặt hắn giả ngu lừa gạt, là đang buộc hắn xuất thủ. Thế là nàng quyết định công tâm là thượng sách, Vũ Tung là khâm phạm của triều đình, đã từng lừa gạt, giỏi về mê hoặc, ngươi bị hắn lừa dối, tình có thể hiểu, chỉ cần hướng quan phủ tố giác thẳng thắn, có lẽ có thể miễn ở chịu tội. Vũ Tung người cô đơn, có thể chỉ lo thân mình, nhưng phía sau ngươi có cả một nhà. Vạn nhất ngươi có không hay xảy ra, bọn hắn tất thụ liên lụy, nghiêm hình cốc phạt, sống không bằng chết. A thông suốt, này nương môn miệng lưỡi công phu không tệ mà. Lần trước đều không hảo hảo hưởng thụ dưới. Lưu Thịnh con mắt chuyển động, mà không thay đổi nhìn xem nàng. Đây là hắn kiếp trước học được một chiêu, song phương nói chuyện với nhau lúc, chỉ cần không tiếp lời, nhìn chăm chú đối phương, liền có thể đối nó hình thành cường đại áp lực tâm lý, có ít người không chịu nổi, liền sẽ tự loạn trận ước, hiện ra sơ hở. Quả nhiên, Đỗ Băng Nhạn nói hồi lâu, không được đến đáp lại, ánh mắt chuyển động, chỉ thấy Lưu Thịnh lạnh lùng nhìn xem nàng. Còn lại lời nói lại nuốt trở vào. Trong sơn động lập tức an tĩnh lại, không khí tựa như ngưng kết tầm thường. Hai cố khí cơ va chạm, tranh phong, lẫn nhau không yếu thế, làm cho khí lưu bù bù, bụi bặm tung bay.
Tạ Bảo không chết.
Lưu Thịnh trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, đi lên liền ném ra Vương Tạng, người này tâm tính như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng. Vì đối phó sư phụ ta, hắn sớm liền định hy sinh các ngươi tám cái, mới có thể để cho các ngươi lấy tâm thần tế luyện trận kỳ. Đối ngoại, tất nhiên là thông báo các ngươi chết bởi thầy ta chi thủ, dùng cái này bức hiếp các ngươi sau lưng tông môn. Nếu như hắn phát hiện ngươi còn sống, ngươi nói, hắn có thể hay không nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó ngươi? Đỗ Băng Nhạn ánh mắt tằm đạm, lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng đã có đáp án. Lưu Thịnh khẽ miệng vểnh lên, quyết định thừa thắng xông lên, nói tiếp, ngươi lúc trước đã thương hồn, bây giờ bị sư phụ ta tạm thời ổn định sinh cơ, nhưng một lúc sau, không triệt để liệu rũ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn đem ra quyển ném tới, đây là thời ta năm đó đánh giết một tà đạo tu sĩ, tịch thu được một môn hợp tu pháp, có thể chữa trị thần đường, bất qua yêu cầu một đầu yêu quỷ hồn hạch. ASB bằng thủ ngươi. Đỗ Băng Nhạn phản tay nắm lấy ra quyển liếc mắt, phía trên hội đồ án, sinh động như thật. Nàng ra mặt đỏ lên, muốn xé bỏ, có thể nghĩ đến trên người thần thương cuối cùng không có độc thủ. Ngươi, không phân giới tính, lao hấu, chỉ cần có một tia sống cơ hội, không ai sẽ buông tha cho. Hai lần gặp khó, khí thế của nàng trong nháy mắt yếu đi một mảng lớn. Nguyên bản thanh lãnh cao ngạo nữ giáo úy, lập tức nhiều hơn mấy phần yếu đuối, điềm đạm đáng yêu. Nhưng Lưu Thịnh cũng không dám xem thường nàng, đây chính là chân hình võ sư, thủy nguyệt tam chuyển nhân, thế gia vọng tộc xuất thân, cũng không phải tay trói gà không chặt được nữ tử. Nếu như giáo úy đại nhân ghét bỏ biện pháp này thấp kém, vậy liền trả lại cho ta. Lưu Thịnh tiến lên một bước, đưa tay yêu cầu. Đây là muốn triệt để đánh tan đối phương tâm phòng, buộc nàng túi đầu nhận thua. Nếu là không chút nghĩ ngợi, giao về gia quyển, đó chính là chống lại đến cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Loại người này cực kỳ đáng sợ, cứu nàng chính là dẫn lửa thiêu thân. Chỉ có nhường nàng đi chết, mới có thể bảo toàn tính mạng mình. Nếu là không chịu giao về, vậy đã nói rõ nàng tương đối lý tính, xem xét thời thế, có thể hợp tác. Đỗ Băng Nhạn nắm nuốt gia quyển, do dự mãi, đầu ngón tay đều bóp đến trắng bệnh, cái này mới chậm rãi đưa tới. Túi đầu không nói gì. Lưu Thịnh hai mắt nhíu lại, ánh mắt thâm thúy, nắm lấy gia quyển liền muốn rút về. Đúng lúc này, bành! Đỗ Băng Nhạn đằng không mà lên, bấm tay hướng hắn bổ tới. Trên mặt nàng, trên tay sinh ra mảng lớn bảy bạc, chân mày yêu diễm vũ mị, lỗ tai biến nhỏ, tựa như trong thần thoại giao nữ. Mỹ lệ, vũ mị, nguy hiểm. Này nương môn nhìn mềm không được, nghĩ đến cứng rắn, bắt được ta, bước ta đi vào khuôn khổ. Lưu Thịnh trong lòng cười khẽ, nếu là ở thu hoạch được kim nha bạch tượng hóa thân trước, hắn chưa chắc có thể chắc thắng. Dù sao, này nương môn nhưng so sánh Trương Mộ Bạch lợi hại. Nhưng bây giờ được tượng hình thần lực chấn ngục đạp đất bốn cái thiên phú gia trì, thực lực của hắn sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế là, bắt lấy Lưu Thịnh cánh tay Đỗ Băng Nhạn đang muốn dùng sức, đem bắt giữ hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ, đáp ứng yêu cầu của mình. Dù sao cứu mình tính mệnh, nàng cũng không nghĩ tới muốn lấy Lưu Thịnh mạng nhỏ, chỉ là tính cách cường thế đã quen thuộc mọi chuyện chủ đạo. Đáng tiếc, mặc cho nàng dùng lực, người trước mắt này liền tựa như mọc rễ bình thường, không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Phải biết, nàng thế nhưng là chân hình đại thành, thể nội sinh ra giao nhân chân huyết. Mặc dù tại trên lục địa, thực lực nhận hạn chế, nhưng một thân sức mạnh cũng là vượt qua mấy bản thạch, nhất là chân kình bạo phát xuống, tăng phúc càng thêm kinh người. Làm sao lại liền kéo đều kéo không nổi? Ngay tại nàng kinh ngạc ở giữa, Lưu Thịnh trở tay kén ăn ở cổ tay của nàng, thần lực trong cơ thể bộc phát, nhẹ nhàng kéo một phát. Đỗ Băng Nhạn chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên khó chống chọi cự lực, tựa như tồi khô lạp hủ dòng lũ, đem lực lượng của nàng chân kình nghiền ép vỡ nát. Sau đó đưa nàng dẫn tới. Sức mạnh, thuần túy sức mạnh, đủ để bạt núi băng nhạc bản sức mạnh. Nhưng nàng không có chút nào sức chống cự, tựa như người rơm, bị dễ như trở bàn tay kéo tới, thất bại thảm hại. Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng, Lưu Thịnh hai tay một vòng, tựa như rắn mang ngân thân, đưa nàng một mực khóa lại, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Chỉ cần lại dùng một phần lực, cũng đủ để xoắn đứt nàng toàn thân gân cốt, tạng phủ. Hai người hai mặt tương đối, chóp mũi cơ hồ sát bên, thở ra nóng hơi thở đều phun đến đối phương trên mặt. Lưu Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn hô hấp khó khăn Đỗ Băng Nhạn, Đỗ gia úy, nhưng còn nói ra suy nghĩ của mình. Tấu chương xong, chương 99, phục hộ tự người tới chương 99, phục hộ tự người tới một lát sau. Trong sơn động khôi phục bình tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau, ý phục đều có không ngay ngắn, nhưng bầu không khí tương đối hài hòa, không còn lúc trước dương cung bạc kiếm. Đỗ Băng Nhạn kẹp chặt hai chân, thì đùi tê dại còn chưa rút đi, không khỏi nhớ tới lúc trước một trưởng kia trưởng vỗ xuống lúc cảm thấy khó xử cảm thụ. Nàng không nhịn được cắn chặt răng ngà, căm giận liếc mắt Lưu Thịnh, chỉ thấy hắn chính đem tay phải tiến đến trước mũi nhẹ người. Cái này hỗn đản, lỗ mãng, hạ lưu, đi tiện tay ăn chơi. Chờ chuyện chỗ này, tất không tha cho ngươi. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục bình thường, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trương Mộ Bạch bọn hắn chết bởi yêu cầm tập doanh. Lưu Thịnh tốt ra, vẻ mặt thành thật, việc này hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Về phần người ta tin hay không, liên quan đến hắn cái giám ấy. Đỗ Băng Nhạn không nói gì, luôn cảm thấy gia hỏa này bị chính mình phát hiện và vũ tung quan hệ về sau, liền triệt để thả bản thân. Cường thế, bá đạo, và trước đó cẩn thận, khiêm tốn tưởng như hai người. Bất quá, nam nhân như vậy, mới xem như gia môn. So với cái kia nương pháo hủy quân tử thuận mắt nhiều. Nàng mím môi một cái, lại hỏi Lưu Thịnh tiếp xuống dự định. Bây giờ tài nghệ không bằng người, lại có chuyện nhờ với hắn, chỉ có thể cúi đầu. Lưu Thịnh không phát giác được nàng trên thái độ biến hóa rất nhỏ, nghĩ nghĩ, nói ra sắp xếp của hắn. Đầu tiên đến bể thành một chuyến, đi ra vài ngày, cũng không biết bà, Ngọc Đường, lao hạ bọn hắn tình huống như thế nào. Tiếp theo, chính là cho này nương môn tìm yêu quỷ, chữa trị thần thương. đương nhiên cái này phải xem cơ duyên, chỉ có thể nói hết sức, nếu như tìm không thấy, hắn cũng không có cách nào. Lại ứng ta một chuyện, liền đều tùy ngươi. Đỗ Băng Nhạn ánh mắt lấp lóe, thuận theo gật gật đầu, cuối cùng mở miệng nói, ta nếu là không chết, từ sẽ tự mình đi làm. Nếu là ta chết rồi, thay ta giết một cái Bạch Liên giáo yêu nhân. Bạch Liên giáo yêu nhân? Lưu Thịnh lông mày giơ lên, hỏi, tên gọi là gì, am hiểu võ công gì, tu vi gì, có cái gì đặc thủ? Đỗ Băng Nhạn trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Nhưng người này xác nhận nuôi một đầu màu trắng đại điểu. Màu trắng đại điểu? Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, đang muốn mở miệng, liền nghe nàng nói tiếp, hồi trước, hắn hẳn là có đi qua một đầu cây đào tinh địa bàn. Lúc ấy ta lấy cây kia tinh đạo, ý chí hoảng hốt, bị hắn thừa điểu cứu đi. Chờ chút, hôm đó cứu đi này nương môn, không là tiểu gia à, tại sao lại biến thành Bạch Liên giáo yêu nhân rồi? Này nương môn chẳng lẽ hiểu lầm cái gì? Lưu Thịnh liếm liếm vẻ miệng, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cổ quái. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn lại nói, cái kia yêu nhân nắm giữ một môn liễm tức nín thở chi pháp, phẩm cấp cực cao, cho dù ta thôi động tầm tức cổ, đều tìm không ra tới. Hợp lấy ngươi mượn tới tầm tức cổ, chính là muốn tiểu gia tìm ra. Lưu Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, này nương môn là muốn tìm ra thất thân tại ai, kết quả đánh bậy đánh bạn, hiểu lầm thành là Bạch Liên giáo yêu nhân. Hành tung bí ẩn, có thể ngăn cách khí tức, liền tầm tức cổ cũng không tìm tới. Nếu không phải hắn chính là người trong cuộc, thật là có khả năng hoài nghi là tà giáo yêu nhân. Nếu ngươi đáp ứng việc này, tiếp xuống an bài, ta đều tùy ngươi. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn thúc giục, một mặt chờ đợi. Yêu quỷ, chính là quỷ vật thành yêu, sao mà khó tìm? Bình thường chỉ ở thâm sơn của mộ, hoặc u minh quỷ vực chung mới có. Hơn nữa, còn muốn thành yêu, tương đương với luyện khí sĩ cấp bậc. Hai người bọn họ, như thế nào hội là đối thủ? Trừ phi cái kia hung nhân Vũ Tung đồng ý hỗ trợ, nhưng đây cũng là nàng thầm nghĩ một phen về sau, cuối cùng thái độ thả mềm nguyên nhân. Cái kia trị liệu thần thương biện pháp, thoạt nhìn huyền diệu, kỳ thực bất quá là cái bánh vẽ. Nước xa không cứu được lửa gần. Ngược lại là trước mắt người này, thân là Vũ Tung đồ đệ, thực lực cao thâm mặt chắc, giữ lời hứa, nếu là đáp ứng việc này, chắc chắn sẽ đi làm. Cũng coi là giải quyết xong đời này tàn nghiệp. Bafu AS Lưu Thịnh từ không biết nàng suy nghĩ trong lòng, đi ra ngoài một chuyến về sau, hay cầm về đến một kiện trắng thuần quần áo trong, nhường nàng thay đổi, hôm qua trong đêm, ta bảo đại bại về thành, không thông báo làm cái gì bố trí, chúng ta đợi hừng đông liền về thành. Cái này bộ quần áo, có thể che lấp khí tức, liền thú chó đều tìm không ra tới. Che đậy khí tức, liền thú chó đều không phát hiện được. Đỗ Băng Nhạn sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Lưu Thịnh ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Sơn Dương huyện tập yêu ti, bốn nhà viện. Ta bảo tẩy đi trên thân bụi đất, một lần nữa phụ thêm bạn lôi nằm yêu ô truy khải, đến đại điện. Trong điện đàn hương lượn lờ, một thân tài khô gầy lão tăng ngồi ngay ngắn khách tọa, nhắm mắt tụ kinh, phát động trong tay bồ đề chẳng hạn. Hắn sát mặt hồng nhuận rất tốt, hai lô hai rủ xuống vai, bảo tướng đoan trang, khí độ sâm nghiêm, một bộ cao tăng phong phạm. Ta bảo giữ vững tinh thần, đi vào trong điện, dẫn đầu hướng lão tăng hành lễ, gặp qua Đức Vân đại sư. Lão tăng hai mắt khẽ nhếch, con mắt ố vàng. Trong chốc lát, một cỗ hung hãn sát điên tuôn ra mà ra, tựa như một đầu dữ tợn ác hổ phát đến, yêu gió chợt nổi lên, nhìn chằm chằm. Tạ Bảo thân hình trì trệ, chân khí trong cơ thể phùng lên, bản năng đề phòng. A Di Đà Phật. Lúc này, đại điện bên trong vang lên một tiếng niệm Phật, phản phất giống như mộ cổ thần trung, nhường hắn tỉnh táo lại. Chỉ thấy lao tăng kia đã đứng dậy, chắp tay trước ngực, mắt lộ ra từ bi, mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn hắn. Mặc dù biết rõ là lao tăng này đùa nghịch trò xiếc, nhưng Tạ Bảo cũng không dám bộc lộ mảy may bất mãn. Vị này, thế nhưng là Thanh Châu đại phái phục hộ tự cao tăng, chuyên môn mời tới đối phó cái kia ác tặng. Xem ra Tạ tướng quân chuyến này không thuận. Đức Vân hòa thượng nụ cười không thay đổi, trong tay chàng hạt chuyển động nhanh dần. Nói ra thật xấu hổ, cái kia ác tặc không biết được cái gì tiên duyên, tu vi lại tại bản tướng phía trên. Tạ Bảo nhẹ gật đầu, sắc mặt khó coi, không chỉ có bắt môn kim tỏa trận bị phá, thậm chí liền bản tướng tọa kỵ đều không có đào thoát. Lần này tập yêu ti tổn thất nặng nề, lực lượng trung kiên cơ hồ bị quét sạch trống không. Cũng may mục đích đã đạt tới, bị hắn cắt cử tế luyện trận kỳ 8 cái lấy yêu giá quý, đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, đến từ riêng phần mình Châu đại tông môn đệ tử tinh anh. Bây giờ tập thể xảy ra chuyện, đều là chết bởi Vũ Tung chi thủ, liền làm hắn hộ đạo bạch tượng đều không có đào thoát. Những tông môn kia không lời nào để nói, tất nhiên muốn làm đáp lại. Mỗi cái tông môn cho dù chỉ phái một cái luyện khí sĩ cấp cao thủ đến đây, đó cũng là hơn 10 tên. Liên dưới tay, Vũ Tung hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, trước đó để cho an toàn, hắn còn chuyên môn hướng Thái Úy Tống Ứng Thiên cầu một phong mật tín, mời tới phục hộ tự 19 vị võ tăng. A Di Đà Phật. Đức Vân niệm tiếng niệm Phật, an ủi hai câu, thiết hận nói, cái kia nghiệt chướng ỷ vào bản môn võ học, phạm phải các loại thương thiên hại lý sự tình, sai lầm. Chỉ tiếc, hắn là gan quá nhỏ, không dám theo đuôi Tạ tướng quân vào thành, nếu không tất rơi vào bản phái La Hán phục hộ trong trận. Đến lúc đó, nó sinh tử đều là tại tướng quân một ý niệm. Lần này theo Đức Vân đến đây, còn có 18 tên giới luật đường võ tăng, đều có chân hình cảnh tu vi, lại tinh thông La Hán phục hộ trận. Cái này La Hán phục hộ trận, chuyên khắc phục hộ tự võ học, vì đối phó tông môn phản đồ, truy hồi võ học tác dụng. Trước đó, bọn hắn tại tập yêu ti tấm lưới mà đối đãi, muốn phục kích Vũ Tung, kết quả không thể như ý đáng tiếc. Tạ Bảo bóp cổ tay thở dài, lần này hắn bỏ hết cả tiền vốn, liền làm bạn nhiều năm bạch tượng đều hy sinh, lại không đem Vũ Tung dẫn tới. Cú may một mục đích khác thực hiện. Chờ thanh nguyên động như thế, tất gọi hắn bạn kiếp bất phục. Hoa phúc khâu lường, sao biết không phải phúc? Tạ tướng quân lấy tướng. Đức Vân hòa thượng tuyên tiếng niệm Phật, đóng lại hai mắt, không nói nữa. Đấu chương xong, chương 100, về thành, từ gia tỷ bội chương 100, về thành, từ gia tỷ bội Sơn Dương huyện, vườn rau ngõ hẻm. Trong nhà bị người để mắt tới. Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm túc. Nơi này là hắn vừa mướn một tòa tiểu viện, vừa vặn vào nhà hắn nghiêng góc đối, lấy thị lực của hắn, tùy tiện liền có thể thấy rõ nhà mình tình huống chung quanh. Càng quan trọng hơn là, lúc trước bị hắn lấy khiên ti điều khiển mấy cái lưu manh, không thấy. Đó là hắn cố ý lưu lại tường lửa, một khi bọn hắn xảy ra chuyện, mang ý nghĩa có người đang đánh nhà hắn chủ ý thế nào. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn phát giác được dị thường, đi tới. Nàng lúc này thoát khỏi chiến giáp, phủ thêm một thân vải thô áo, gầy gò thấp thấp, sắc mặt vàng như nến, cách ăn mặc thành hoàng kiều bà. Lưu Thịnh thì gầy gò cao cao, một thân vải đay bằng đà, điển hình tầng dưới chót bách tính hình tượng. Hai người sáng sớm xuống núi, quả nhiên tại các lộ miệng phát hiện tuần tra đội ngũ, tính cảnh giác cực cao, giống như tại chặn đường cái gì. Tham dự có dân tráng, cung thủ, bắt yêu lực sĩ trở, cùng với thú chó. Từ đó, Đỗ Băng Nhạn mới tính đối Lưu Thịnh hoàn toàn phục. Hai người thực lực cao cường, lại xuyên qua tơ nhện áo, đoạn chỉ toàn khí tức, một đường thuận lợi vào thành. Hai người làm qua ngụy trang về sau, đóng vai thành một đôi nơi khác tới vợ chồng, xử bạc, thuê đến nhà này sân nhỏ. Dĩ giả loạn chân giả lộ dẫn, ngụy trang kỹ thuật đều do Đỗ Băng Nhạn Đỗ giáo úy cung cấp. Này nương môn hành tẩu qua giang hồ, đối với mấy cái này rõ ràng, nhường Lưu Thịnh tỉnh không ít sự tình. Có người để mắt tới nhà ta, tạm thời còn không biết là ai, ta đi bắt hai cái đầu lưỡi. Lưu Thịnh giải thích một câu, liền mở cửa đi ra ngoài. Đỗ Băng Nhạn tiến đến khe cửa quan sát, chỉ thấy Lưu Thịnh tại nhà hắn phụ cận, cùng mấy người nói chuyện với nhau một phen, vô vô bả vai, liền đi trở về. Cũng không biết hắn xử cái gì thủ đoạn, bị hắn chụp qua bả vai bốn người, vậy mà không nhao nhao không náo, ngoan ngoãn cùng theo một lúc trở về. Về sau thẩm vấn, càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt, cảm giác thông minh của mình bị đè xuống đất ma sát. Không có thực hiện bất kỳ thủ đoạn nào, bốn người này tựa như là ngược lại hạt đậu bình thường, tranh nhau chen lấn đem biết đến sự tình, tất cả đều nói ra. Thật giống như bọn hắn đột nhiên bị cảm hóa bình thường, biết gì đều nói hết không giấu giếm, đem nàng giật nảy mình. Là thiếu nãi nãi để cho chúng ta làm như vậy. Nhà ai thiếu nãi nãi? Lâm gia, Thiết gia. Nói là nếu như phát hiện cái kia Lưu Thịnh trở về, liền thông chi độc thủ. Mấy cái kia lưu manh bị đánh chết, tìm bao tải bọc lấy, ném tới ngoài thành. Lâm gia, Thiết gia. Lưu Thịnh cau mày, suy nghĩ một lát, không thu hoạch được gì. Hai nhà này tại Sơn Dương huyện không tính là thế lực lớn, cũng chỉ là phú hộ. Một cái làm tơ lụa sinh ý, một cái làm châu báu sinh ý, mở cửa tiệm, kêu thủy bảo trai. Chính mình vào thành đến nay, chỉ và từ gia phát sinh qua bẩn thỉu, chưa hề và hai nhà này đã từng quen biết. Bọn hắn vì sao muốn đối phó tiểu gia? Chờ chút, từ gia mấy huynh đệ, tựa như còn có một cái đại tỷ, một cái tiểu muội, đều xuất giá rồi. Lưu Thịnh nhớ tới Lao Hạ trước đó giới thiệu qua từ gia, trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi, các ngươi thiếu nãi nãi, họ Từ. Đúng vậy. Vậy liền đối mặt. Lưu Thịnh sóng mắt yếu ớt, phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, hết thảy như cũ, không muốn lộ ra sơ hở. Hai cái nữ lưu hàng người đều đã gả cho người, không hảo hảo giúp chồng dạy con, nhất định phải liên lụy nhà mẹ để ân oán, còn uy hiếp người nhà của ta, vậy liền đưa cả nhà các ngươi xuống dưới đoàn tụ đi. Từ gia, ngươi và Từ gia có thủ. Đỗ Băng Nhạn trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, nhớ tới bị vô danh hổ yêu tập sát Từ gia hai huynh đệ, còn có Từ Khải Đông không hiểu mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, đùi bị đoạn đến không còn một mảnh, và Bạch Liên giáo yêu nhân một dạng, cũng và mặc vào cái này cổ quái quần áo trong sau chính mình một dạng. Nghĩ đến nơi này, nàng sờ lên ống tay áo, bóng loáng thanh lương, không biết dùng cái gì tơ tằm dệt thành, có thể ngăn cách khí tức, né qua thú chó cái mũi. Ta mới vừa vào thành lúc, Lao Hạ hướng ba tiến vào viện tiến cử ta, sau đó cùng Từ Khải Đông lên xung đột, bất quá về sau nhà bọn hắn xuất hiện các loại biến cố. Lưu Thịnh đem sự tình nói đơn giản lượn, chín thật một giả, cũng đẩy lên Lão Hạ trên thân. ASB và phụ thủ cuối cùng lên tiếng chào hỏi, bàn giao nàng hỗ trợ bảo hộ người nhà, liền đi ra ngoài rời đi. Này nương môn không dễ lừa gạt, ngốc lâu sợ lộ tẩy. Phúc Thủy Phường, với tư cách thủy bảo trai Đông gia, Tiết gia tòa nhà tu được trắng lệ, rất là đại khí. Từ Phương Đình tắm rửa đi ra, thể quấn hương hoa, sinh ra kẽ hở mang theo chiều ý nàng phủ thêm màu hồng áo lưới, để cho người ta hướng đồ đựng đá bên trong thêm chút khối băng, lại làm thị nữ chuẩn bị tốt ướp lạnh nước ô mai, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hôm nay mời đại tỷ qua phủ, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Với tư cách Tiết gia tam thiếu phu nhân, nàng cưới sau thời gian luôn luôn không sai. Cha mẹ chồng, cô, chị em dâu quan hệ hòa hợp, đều để lấy nàng mấy phần. Cho dù nàng ngẫu nhiên khóc lóc om sòm, với mặt hất hàm sai khiến, đoàn người cũng chưa từng đã cho sắc mặt nàng. Thẳng đến trước đây không lâu, Từ gia bị họa, mấy người ca ca chết thì chết, mất tích thì mất tích, che xa xỉ Từ gia, đảo mắt liền mèo dạt mây trôi. Cuộc sống của nàng liền trở nên khó chịu. Cha mẹ chồng bắt đầu sĩ diện làm bộ làm tịch, chị em dâu các loại âm dương quái khí, đem nàng tức chết đi được, hung hăng ầm ĩ một trận. Sau đó liền bị trượng phu thu thập dừng lại. Bạt hai phiến ở trên mặt, nửa bên đầu ngất đi cảm giác, nhường nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Có cùng loại tao ngộ, còn có đại tỷ Từ Phinh Đình. Nguyên bản hai người đều chuẩn bị nhận bệnh, dự định đệ thấp làm tiểu. Không nghĩ tới tam ca Từ Khải Thu thế mà còn sống. Đồng thời triệt để dựa vào nội thành Ngô gia. Cái này để các nàng hai tỷ bội lại cháy lên hy vọng. Thế là, dựa theo Từ Khải Thu an bài, các nàng phân biệt phái ra Tâm Phúc, đi Lưu gia phụ cận theo dõi. Không sai biệt lắm cũng có 3 năm ngày, tình huống cũng nên thăm dò rõ ràng. Thiếu nãi nãi, Lâm phu nhân tới chơi. Chỉ chốc lát sau, có nha đầu đến đây thông báo. Từ Phương Đình đi vào dưới thềm thân nên, không bao lâu, liền gặp được một áo tím mỹ phụ chậm rãi đi tới. Hai tỷ bội tuổi tác trên lệch gần 10 tuổi, bộ dáng giống nhau đến 7-8 phần, đều được bảo dưỡng vô cùng tốt. Một cái thành thục vũ mị, nở nang nhiều chất lỏng, một cái xinh xắn đáng yêu, hương giòn ngon miệng, tốt một đôi hoa tỉ muội. Hai người vào nội thất, với lui thị nữ, hạ nhân, liền nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đồ không chú ý, đỉnh đầu trên sàng ngang, một cái lớn chừng quả đấm hắc nện, chính chậm rãi đan xen lưới. Tỷ tỷ, ngươi đây là? Từ Phương Đình nhìn xem đại tỷ đột nhiên móc ra một cái bình ngọc đến, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xà dục mê một tán. Từ Phương Đình qua tuổi 30 tuổi, phong vận vẫn còn, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, thuốc này một khi ăn, tuy là chinh phụ liền nữ, cũng lại biến thành đạn phụ dâm hoa, tìm người giao hoan. Xong việc về sau, đối với nó giao cấu nam tử, nói gì nghe nấy, liền để cho nàng chết cũng nguyện ý. Từ Phương Đình đưa tay che miệng, ánh mắt chuyển động, nhỏ giọng nói, "Tam ca." Từ Phương Đình nhẹ gật đầu, kích thích bình ngọc, trầm giọng nói, "Hắn lúc trước truyền đến tin tức, lần này lên núi tập yêu thi chúng, toàn quân bị diệt, vẹn vẹn phục yêu tương quân Tạ Bảo lấy thân may mắn thoát khỏi. Cái kia Lưu Thịnh dù chết, nhưng hắn người nhà đều tại, không thể bỏ qua. Còn có cái kia Hạ lão tặc." Từ Phương Đình cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trong tay bình thuốc, cười gần nói, "Đợi chút nữa nhường A Sói đi tới dược, lên tới Lưu gia vậy lão bà tử, xuống đến cứ gọi là nhị nha nữ hoa, còn có Hạ lão tặc tôn nữ, đều không thả." Phúc. Đúng lúc này, lương trụ bên trên đột nhiên rơi dưới một cây tơ nhện, đánh trúng bình thuốc. Răng rắc. Bình thuốc vỡ vụn. Thuốc bột vung vãi mà ra, rót hai nữ mặt mũi tràn đầy đều là. Nguy rồi. Hai nữ thầm hô không tốt, vừa muốn mở miệng kêu cứu, liền song song rã rời trên mặt đất, thân thể nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Trong thoáng chốc, hình như có một thiếu niên đi tới, hùng vĩ dương cương. Đấu chương xong, chương 101, tương kế tiểu kế chương 101, tương kế tiểu kế lối thoát. Mấy cái thị nữ đưa mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa sổ đóng chặt phòng, trong mắt đều là nghi hoặc. Hai canh giờ, hai vị thiếu nãi nãi làm cái gì ở bên trong? Một điểm thanh âm đều không có. Buổi trưa đều nhanh qua, đồ ăn đều nóng lên đến mấy lần, hỏi cũng không ai ứng, tuột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ là chủ chuyện của người ta, các nàng hạ nhân không tốt nghe ngóng, chỉ có thể đàng hoàng chờ lấy. Lại là không biết, các nàng trong mắt đoan trang thành thạo thiếu nãi nãi nhóm, giờ phút này ngọc thể đang nằm, sủi lơ như bùn, đám chìm trong dư vận không cách nào tự kiểm chế. Hồ manh thiên phú, một khi bật hết hỏa lực, đừng nói các nàng hai tỷ muội, chính là nhân số lại lật trải qua, cũng chống đỡ không được. Nếu không phải hai người còn hữu dụng nơi, sợ là đã sớm thoát âm mà chết. Gọi người đưa nước tắm tiền đến. Lưu Thịnh đứng dậy, chính phải mặc lên quần áo, xuyên qua một nửa, cảm thấy khó chịu, mở miệng phân phó một tiếng. Tiếp theo, tiến lên đem tiếp ở sau cửa một chương đùa vàng gỡ xuống. Chương này cách tấm phủ, vẫn là hắn từ Nạp Lan Nhu trong tay có được. Nữ nhân kia thi triển mỹ nhân kế, sợ trong doanh trướng truyền xuất ra thanh âm, sẽ thương tổn chương mộ bạch, liền chủ động dâng lên mấy chương. Một chương có thể cầm tục hai canh giờ tả hữu, hiệu quả phi thường tốt. Lúc trước trong phòng tình hình chiến đấu kịch liệt, tiếng phao ù, tiếng kêu chấn thiên, toàn bộ nhờ tấm đùa này che giấu đi. Trên đất Từ Phương Đình hai tỷ muội, nghe vậy liền vội rẽ rủa đứng dậy, riêng phần mình phụ thêm quần áo che giấu, gọi nha đầu an bài. Cái này xà dục mê hồn tán hiệu quả, thật đúng là bá đạo, liền khí huyết vũ giả đều không chịu nổi. Lưu Thịnh mở ra tay, nhìn xem tựa như nữ nô tầm thường hầu hạ mình hai nữ, cảm thấy cảnh giác. Về phần hai nữ có thể hay không yêu, đều tính toán đến người nhà mình trên đầu, còn có cái gì có thể yêu. Cái này tắm nửa canh giờ, là hắn xuyên qua đến nay, tắm đến thoải mái nhất một lần, các loại tiểu diễm, không đủ vì ngoại nhân nói. Hương diễm trình độ, có thể so với kiếp trước nước Nhật suối nước nóng hệ liệt. Cho nên, hắn nghiêm túc phê phán một phen. Mục nát. Thật sự là quá mục nát. Ngươi mới vừa nói, Thụy Bảo trai là nhà chồng ngươi. Lưu Thịnh luốt luốt trong tay mới lột đầu gà thịt, nhớ tới vừa xuyên qua lúc đó, mình muốn tiến vào một nhà cửa hàng trang sức thu hoạch linh ẩn điểm, kết quả bị tiểu nhị ngăn tại ngoài tiệm, nói hắn không xứng. Lúc đó hắn liền âm thầm thề, một ngày nào đó, muốn để chủ quán quỷ lấy mời hắn nhập cửa hàng. Kết quả hơn một tháng sau, chính mình liền đổi một loại phương thức nhập cửa hàng. Thật đúng là có duyên. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường, không ai mãi mãi hèn. Vừa rồi liền phải đứng lên, dùng sức đạp. Chủ nhân coi trọng cái nào kiện đồ trang sức, nô cho ngươi với tay cầm. Từ Phương Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực, không kịp chờ đợi muốn hướng hắn hiến vật quý tranh thủ tình cảm. Lần sau, ngươi dẫn ta tiến vào tiết gia khố phòng, đi dạo là đủ. Lưu Thịnh sờ lên nàng đầu, lấy đó cổ vũ. Đây cũng là hắn cho hai nữ một con đường sống nguyên nhân, nhưng giúp hắn sưu tập trong thành cũ kỹ chi vật, thuận tiện thu hoạch linh ngọn điểm. Thân phận của các nàng vừa đúng, sẽ không dẫn tới hoài nghi. Việc nhỏ nói xong, hắn lại hỏi Từ Khải Thu sự tình. Hai nữ lúc này đối với hắn nói gì nghe nấy, không có chút nào giữ lại, thống khoái mà nói ra hết thảy. Chỉ bất quá, các nàng trước mấy ngày mới và Từ Khải Thu liên hệ với, biết có hạn, cung cấp không được quá nhiều vật có giá trị. Nhưng từ Lao Tam trốn ở Ngô gia, lại là ấn chứng lúc trước hắn suy đoán. Là phiền phức, nhưng cũng lớn. Hắn hôm nay đã là xưa đâu bằng nay, có tiền vốn và nội thành Ngô gia tách ra bờ tay. Hắn con mắt chuyển động, nhìn dung nhan vũ mị hoa tỉ muội, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm, cho từ Lao Tam truyền tin tức, hẹn hắn tại Xích Tín Đường thấy, liền nói có tình huống khẩn cấp. Xích Tín Đường. Từ Khải Thu sửng sốt một chút, nhìn trong tay giấy viết thư, nhẹ gật đầu. Đại tỷ tại giấy viết thư đã nói có tình huống khẩn cấp, hẹn hắn tại Xích Tín Đường gặp mặt. Sáng nay biết được, Tiêu Sát Vũ tung tập yêu thi chúng, toàn quân bị diệt tin tức về sau, hắn liền đem lực chú ý từ trên người Lưu Thịnh rời. Người chết không đáng chú ý, nhưng người từ gia từ trước đến nay có thủ tất báo, gây họa tới người nhà, người đã chết không sao, chỉ cần người nhà vẫn còn, liền phải trả thù trở về. Vì thế hắn đưa một bình xà dục mê hồn tán và mấy quả giải dược cho đại tỷ, nhường nàng xử lý Lưu Thịnh người nhà. Sở dĩ bổ sung giải dược cùng một chỗ, là hấp thụ lần trước trong nhà giáo huấn, sợ ngoại ý muốn nổi lên, nộ thương người một nhà. mới một buổi sáng, hội có cái gì tình huống khẩn cấp? Chẳng lẽ là Lưu Thịnh không chết? Quen âm mưu quỷ kế từ Khải Thu, nhạy cảm đã nhận ra không thích hợp. Hắn ngồi thẳng người, đem giấy viết thư nhìn kỹ một lần, tại dưới góc phải phát hiện ba cái không đáng chú ý điểm đen. Giống như là viết lúc, mực nước trong lúc vô tình tung tóe đến tầm thường. Không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Đây là gặp nguy hiểm. Đây là khi còn bé, mấy người bọn hắn huynh đệ tỷ muội chơi đùa lúc, ước định một loại mật văn. Chỉ bọn hắn năm cái thân sinh huynh đệ tỷ muội ở giữa bí mật. Mười mấy năm trôi qua, hắn đều cơ hồ muốn quên. Đại tỷ vì sao muốn dùng loại phương thức này hướng ta cảnh báo? Nàng ba tiểu muội bị người khống chế, không tốt nói rõ, chỉ có thể trong bóng tối đưa tin. Chẳng lẽ? Từ Khải Đông ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía đưa tin tiết ra hạ nhân, đại tỷ và tiểu muội, có gì dị thường? Người này nguyên là Từ gia gã sai vặt, năm đó theo Từ Phương Đình gả vào tiết gia, trung thành đáng tin. Dị thường? Không có. Các nàng hồng quang đầy mặt, so trước đó xinh đẹp hơn, tốt đây. Hồng quang đầy mặt, so với trước kia xinh đẹp hơn. Với tư cách xả dục mê hồn tán nghiên cứu chế tạo người, hắn biết điều này có ý vị gì, không khỏi thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nổi giận, phất phất tay, ra hiệu lui ra. Một lát sau, hắn tìm tới Trịnh Hương chủ, nói ra ý ngươi đại tỷ hư hư thực thực bị người khống chế. Xích Tín Đường khả năng có mai phục. Trịnh Hương chủ ánh mắt lấp loé mấy lần, quyết định tương kế tự kế. Hắn luốt luốt trên cằm râu ngắn, ánh mắt yếu ớt, khẽ cười nói, thú vị, ngược lại là muốn nhìn, là ai ở sau lưng tính toán chúng ta. Nói không chính xác, còn có thể mò được một con cá lớn. Thành Nam, Thanh Xá Bang cựu điện. Từ bị niêm phong về sau, đã có mười mấy ngày không người đến qua. Trong viện, đình đài lâu tạ vẫn như cũ, chỉ là cỏ dại rậm rạp, bao phủ khúc kính, bằng thêm mấy phần tịch liêu. Từ Khải Thu và Trịnh Hương chủ tái nhập cựu điện, không kịp cảm khái, liền dẫn mười mấy tên thủ hạ hành lang qua đường, đi tới Xích Tín Đường trước. Mười mấy người này là Bạch Liên giáo tại Sơn Dương trong huyện, còn thừa không nhiều tinh nhuệ. Sư tử Bồ Thỏ cũng đem hết toàn lực. Bây giờ tìm kiếm Từ Khải Thu một chuyện, xa xa khó đợi, nô lão gia đều hơi không kiên nhẫn. Hy vọng lần này có thể được đến chút manh mối. Chỉ là đến trước cửa, hai người lại đều không hẹn mà cùng ngừng lại, không có vượt lên trước đi vào. Bên cạnh nguyên bản cửa sổ vị trí sập thành phế tích, che đậy ánh mắt. Chính Hương chủ cái mũi nhún nhún, lỗ tai lại giật giật, trong mắt lướt qua một vòng nghi hoặc. Bên trong không ai, không thích hợp. Hán đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Từ Khải Thu. Lão Tam, đây là địa bàn của ngươi, ngươi trước. Ta trước liền ta trước. Từ Khải Thu siết chặt nắm đấm, quai hàm run run, âm thầm để cao cảnh giác. Mấy ngày nay, hắn mượn nhờ Ngô gia và Trịnh Hương chủ cung cấp tài nguyên, thành công ngưng ra tạm phụ kình, thực lực đại tiến. Hắn tại nguyên chỗ hơi dừng lại, đột nhiên khởi hành, mãnh liệt nhảy lên ra ngoài, phá tan khép lại đại môn, xông vào trong điện. Đối diện chỉ thấy một vị xà nữ ngọc tựa dưới, treo hai cô ngũ quan cực giống như nữ thi, đều là thân trói sợi dây, trên mặt tường hồng trước thời, ngũ quan vật mèo, giống như thống khổ, giống như vui thích, nhìn thấy mà giật mình. Đây là ăn quá lượng xà dục mê hồn tán, thể nội dục hỏa không được phát tiết, tươi sống như chết. Từ Khải Thu sửng sốt một chút, sắc mặt đại biến, tim như bị dao cắt, đại tỷ, tiểu muội. Ba ba ba, đúng lúc này, ngọc tượng bên trên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tấu chương xong, chương 102, đánh nổ từ tam chương 102, đánh nổ từ tam người nào. Từ Khải Thu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt như muốn phun ra lửa. Chỉ thấy ngọc tượng trên bay, chẳng biết lúc nào thêm ra một người, cư cao lâm hạ nhìn hắn, cùng với theo đuôi tiến đến Trịnh Hương chủ, cùng chúng Bạch Liên giáo tinh nhuệ. Cái này nhân thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu, ngũ quan cứng rắn, râu tóc lồng đậm, tuổi chừng 30 trên dưới. Trên người màu đen bàn linh áo, bị sôi sục cơ bắp chống lên, căng phồng. Không phải Lưu Thịnh, người kia là ai? Từ Khải Thu sửng sốt một chút, trong đầu lật ra mấy lần, cũng tìm không ra có quan hệ người này ấn tượng. Chưa bao giờ thấy qua. Nói nhảm, gương mặt này là tiểu gia chiếu vào kiếp trước một cái diễn viên bóp. Ngươi có thể gặp qua mới là lạ. Lưu Thịnh bẻ bẻ cổ, toàn thân gân cốt đùng đùng rung động, tựa như giang đậu tầm thường. Từ gia nữ nhân không sai, lại chủ động lại nhuận, đáng tiếc tâm cơ quá sâu. Nếu không, mỗ gia ngược lại nguyện cùng các nàng. Hắn khẽ cười một tiếng, thả người nhảy lên, tựa như lưu tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng vang, bụi bặm lộn xộn ở giường, vết dạng đạo đạo, giống như giống mạng nện tản ra. Lúc này, hắn tiếng nói xuyên qua tiếng vang, rõ ràng lọt vào tai, chơi nhiều một thời gian. Lời còn chưa dứt, hắn hùng vũ thân hình đã xuyên qua bụi mù, đứng tại Từ Khải Thu trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, trên mặt mỉm cười. Hô. Từ Khải Thu hô hấp trì trệ, nắm đấm chặt lại tùng, nối lòng lại chặt, sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch, một hồi thanh, tựa như đang chơi trở mặt. Nhưng cuối cùng, hắn không có xúc động, lui về phía sau hai bước, trầm giọng nói, ta Từ gia chưa từng đắc tội các hạ, vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, hại người 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 hàng hạ chi. Các ngươi anh em nhà họ Từ, hại được bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Tại Mô gia trước mặt giả trang cái gì? Lưu Thịnh suy cười một tiếng, nhíu nhíu mày, lại nói, bằng vào các ngươi cấu kết tà giáo yêu nhân đầu này, liền người người có thể chu diện. Xem ra, bằng hữu đối bản giáo, có chút hiểu lầm. Lúc này, ở bên quan sát một lát, Trịnh Hương chủ đột nhiên mở miệng, trên mặt tươi cười, trong mắt một mảnh lạnh bớt. Trong điện không có mai phục, người này lẻ loi một mình, không có giúp đỡ. Hô hấp kéo dài, phổi khí tràn đầy, tóc da tinh tế tỉ mỉ trong suốt, cho là luyện thông phổi. Một cái tạm phủ nhập môn ba cảnh võ sư, chỉ là một cái tạm phủ võ sư, vậy mà dẫn tới bản hương chủ bày ra trận thế lớn như vậy. Tập kết trong thành còn thừa không có mấy tinh nhuệ, chuyện bé xé ra to. Chính Hương chủ ra mặt kéo ra, trong lòng sinh ra một vòng hối hận. đều do Từ Lao Tam, làm như có thật nói một đống, hại hắn coi là người tới có bao nhiêu lợi hại, kết quả hiểu lầm. Mô gia nói chuyện cùng ngươi sao? Lưu Thịnh quay đầu lườm Trịnh Hương chủ một chút, hừ lạnh nói, một đám loạn thần tặc tử, đợi chút nữa Mô gia liền bắt các ngươi đầu người, đi huyện nha lĩnh thưởng. Lời còn chưa dứt, hắn liền đoạt bước lên trước, dương thân giống như tiễn, năm ngón tay mở ra, móc hướng Từ Khải Thu chán. Rõ ràng ngày thường lưng hùm vai gấu, lên xuống lại linh động như diều hâu, tựa như một đầu quái điểu, bay nhảy mà tới. Diều tử đang tiến công. Từ Khải Thu kêu lên sợ hãi, hai tay vung lên chặn lại, như phong giống như bế, xương sống lưng chập trùng, người đã nằm dạp người nằm sấp, giống như rắn tàng bụi cỏ. Đây chính là Ngô gia cho Từ Khải Đông võ công. Toàn bộ Sơn Dương huyện đều không có mấy người lượt qua, người này làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn và Từ Khải Đông mất tích có quan hệ? Rốt cuộc tìm được manh mối. Trong lòng hắn đại hỉ, người như rắn mãng du động, tại mặt đất lăn bò né tránh, trong miệng kêu to, chính hướng chủ, hắn và Từ Khải Đông mất tích, dám phân tâm. Lưu Thịnh một chảo thất bại, người đã giữ mình mà lên, thân giữa không trùng, phảng phất giống như diều hâu chụp bồi, hai tay huy động liên tục mang bát, đánh ra một mảnh tàn ảnh. Lít nha lít nhít, khó phân hư thực. Thiên phú lưu quang kích hoạt, tốc độ xuất thủ báo tố tăng gấp đôi. Trong chốc lát, quái phong gào thét, chảo ảnh lung tùm. Từ Khải Thu hoảng hốt, muốn du tẩu né tránh, lại phát hiện người tới đối thanh xà công hết sức quen thuộc, mỗi một đạo chảo ảnh đều đánh vào chỗ mấu chốt, cắt đứt đường chạy, nhường hắn khó mà đào thoát. Giống một đầu bị bắt lại bảy tấc gián động, không tránh được, tránh không khỏi. Đối mặt phô thiên cái địa chảo ảnh, chỉ có thể liều mạng. Khinh người quá đáng, ta Từ Lao Tam cũng không phải dễ chơi. Hắn tức giận đến phát cuồng, thật run rẩy dữ dội, tuôn ra đại lượng tinh khí, hóa thành tạng phủ kình, quán chú hai cánh tay, nên đón tiếp lấy. Sau đó tiếp xúc trong nháy mắt, hắn đánh ra thanh xà kình liền bị đánh tan. Bang Phu Hs một cổ bá đạo, hung liệt man lực rót nhập thể nội, tựa như vỡ đê hồng thủy, mạnh mẽ đâm tới. Phấn gân xương vỡ, nổ ra thịt não. Đầu tiên là va chạm mấy cây đầu ngón tay vỡ nát, tiếp theo là bàn tay, sau đó xuôi theo cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, cánh tay, bả vai một đường đi lên trên. Thổi khô là hủ, thế như trẻ tre. A. Từ Khải Thu kêu thê lương thảm thiết, thanh âm chỉ phát ra một nửa, liền im bặt mà dừng. Thay vào đó là từng tiếng trầm muộn phốc phốc cấm thanh. Tựa như hẻm mỡ nền thịt, một lần, lít nha lít nhít, cùng với văng khắp nơi huyết thủy, hết sức khiếp người. Mấy hơi thở về sau, thanh âm dừng lại. Giữa sân một người đứng yên, trên thân huyền y không nhiễm trần thế, chỉ có dưới chân huyết thủy tản ra, dọc theo kẽ nước thẩm thấu lan tràn, tựa như một trương màu đỏ tươi mạng nện. Về phần Từ Lao Tam, bạo thành một đoàn huyết vụ, liền một điểm bột phấn đều không có còn lại. Sức mạnh, thuần túy, bá đạo, không thể ngăn cản. Chính Hương chủ hô hấp trì trệ, tiết hầu run run, nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt không ở du đầu. Cái này là ở đâu ra hiếm thấy? Vang vào một thân man lực, liền đem Từ Lao Tam đánh nổ. Chính là hắn, đường đường chân hình võ sư cũng làm không được. Trừ phi là thể nội sinh ra chân huyết, chấn sát ý nghĩ sảng bậy chân hình đại thành. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng người này giao thủ, nhưng Từ Lao Tam trước khi chết lời nói, lại làm cho hắn không thể không ra tay. Từ Khải Đông mất tích và người này có quan hệ. Chờ chút, ta tại sao muốn xuất thủ? Ta chỉ cần đem tin tức này cáo chi Ngô lão gia là được. Còn lại sự tình, tự có Ngô lão gia an bài. Người ta thế nhưng là luyện khí sĩ, còn chăn nuôi một đầu yêu quỷ, cầm xuống người trước mắt này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chính Hương chủ con mắt chuyển động, hạ quyết tâm. Trên mặt hắn gạt ra một vòng ý cười, chắp tay, đã đây là các hạ cùng Từ gia ân oán, chúng ta Bạch Liên giáo liền không đúng bảo. Nói xong, hắn quay người liền hướng đi ra ngoài điện, không quay dậy, cáo tử. Không đi hai bước, sau lưng vang lên Lưu Thịnh giữ lại âm thanh, đến đều tới, làm gì đi. Lưu Thịnh lúc trước mặc dù cùng Từ Lão Tam giao thủ, nhưng ánh mắt lại là nhìn trung toàn trường, đem một đám tà giáo yêu nhân thần sắc thu hết trong mắt, nhìn một cái không sót gì. Cái này Trịnh Hương chủ có ý đồ gì? Hắn nhìn một cái bên ngay. Nội thành Ngô gia, hắn đương nhiên muốn đi. Không chạm thảo trừ căn, hắn ngủ không ngon giấc. Nhưng hắn cũng sẽ không chờ người khác sự tình biết tiên tri, chuẩn bị sẵn sàng lại đi, cho mình thêm độ khó. Cho nên, Từ Lao Tam hắn muốn giết. Trước mắt những này Bạch Liên giáo chúng, bao quát Trịnh Hương chủ ở bên trong, đều muốn giết. Ai, bình an vô sự tốt bao nhiêu, làm gì dồn ép không tha. Trịnh Hương chủ bước chân dừng lại, thở dài, bóp nát trong tay áo phù lục. Trong chốc lát, một mảnh bạch quang từ nó trong tay áo phun ra, dây lắt biến thành một đóa đóa sen lớn hư ảnh, đem trọn cái đại điện bao phủ lại, ngăn cách trong ngoài. Từ bên ngoài nhìn, đại điện cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Bên trong lại tựa như thành một thế giới khác, động tĩnh căn bản chuyển không đi ra. Tạch 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 sau một khắc, thanh âm đáng sợ vang lên. Chính Hương chủ tựa như thổi hơi bình thường, thân hình cấp tốc bành trướng, trên lưng hở ra hai cái nổi mụn, phốc một tiếng, nứt vỡ quần áo, hóa thành một đôi to lớn cánh chim. Tấu chương xong, chương 103, giết sạch sành xanh chương 103, giết sạch sành xanh phốc. Phốc phốc. Quái dị tiếng vang, một đạo tiếp một đạo, ở trong đại điện vang lên. Không chỉ có là Chính Hương chủ, cái khác tùy hành Bạch Liên giáo chúng cũng đều nhao nhao thôi động tình lực, hiện ra dị hóa hình thái. Sói hồ hổ rắn, chó hùng nhu ngựa, không hề giống nhau, lại đều khí cơ thật sâu, nhìn chằm chằm. Biến hóa lớn nhất là Trịnh Hương chủ. Hắn lúc này, thân cao một trượng có thừa, mắt ứng chim cắt miệng, tay chân giống như chảo. Bên ngoài thân bao trùm từng chiếc đỏ sẫm lông chim, phía sau sinh ra tuyết trắng điều cánh, triển khai chừng hai trượng nhiều. Tay hắn nắm một cây mâu sắt, điều cánh gỗ, thân hình tại tung bay bụi bặm trùng, chậm rãi bay lên không. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, mùi tanh đập vào mặt. Thế này sao lại là người, rõ ràng là một đầu yêu vật. Nhìn xem vẫn rất dọa người. Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, trong mắt kích động. Lợi hại hơn nữa, cũng chính là chân hình võ sư mà thôi, còn có thể mạnh hơn Trương Mộ Bạch, Đỗ Băng Nhạn. Bất quá, hai người kia cùng hắn lúc giao thủ, chưa kịp xuất toàn lực, chiến đấu đã kết thúc. Nhưng hắn ước lượng không ra chân hình võ sư thực lực chân chính. Dưới mắt, ngược lại là một cơ hội. Nơi đây đã bị ta lấy Bạch Dương lượng giới phủ phong tỏa, trong vòng một canh giờ, bên trong chính là đánh cho long trời lở đất, ra ngoài cũng không ngửi mảy may tiếng vang. Chính Hương chủ cúi đầu nhìn về phía Lưu Thịnh, điều cánh bay nhảy, thân hình ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, các hạ thiên phú dị bẩm, thần lực vô song, sao không ném ta thành giáo, lễ bái Di Lặc, trung linh bạch liên diệu pháp, đầu hàng tà giáo. Đây là ăn chắc tiểu gia, có ý tứ. Lưu Thịnh bẻ bẻ cổ, khoe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, hướng hắn ngoắc ngón tay. Lúc trước và từ lão tam động thủ, thậm chí liền làm nóng người cũng không bằng. Bây giờ đại điện này bị Bạch Dương lượng giới phủ phong tỏa, không sợ ảnh hưởng bên ngoài, ngược lại là có thể triệt để. Buông tay buông chân. Những ngày này, tiểu gia ta một mực cầu ở không sóng, gia chỉ một thân thiên phú, lại đều chưa từng toàn lực thi triển qua. Thật vất vả gặp được cái tà giáo chân hình, còn thân mật bố trí xong sân bãi, nhất định phải đánh thông khoái. Hô. Trong chốc lát, gió tanh đại tác, một đạo hắc ảnh gào thét mà tới, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hưu. Chiến mâu như điện, xé rách không khí, tạo nên mắt trần có thể thấy khí lãng, đâm về Lưu Thịnh ngực. Lưu Thịnh trong mắt lướt qua cầu đồng, lông tóc đông đưa, hai mũi nhẹ dùng, giác quan trong nháy mắt bắt được đến. Động tác thả chậm, phân giải, cơ bắp co vào chi tiết, khí lưu biến hóa rất nhỏ, đều phản chiếu tại trong đầu hắn. Hắn thôi cước sai phần, tựa như mọc rễ bình thường, tay phải tùy ý vung lên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, bắt lấy đâm tới mũi thương. Keng, cao vút tiếng vang nổ tung, phản phất như thiên lôi địa hỏa đối sông. Trong chốc lát, gạch từng khúc vỡ toang, lương trụ đứt gãy, mảnh gỗ vụn cắt đuổi lộn xộn dương mà lên, che đậy ánh mắt. Một tay, bắt lấy rồi. Chính Hương chủ sau lưng điệu cánh bay nhẹ rung động, toàn thân cơ bắp sôi sục, lông vũ từng chiếc đứng đấy, mắt ương trung tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn lúc này thôi động chân kình, hiện ra dị hóa chân hình, chiến lực có thể so với đại tinh quái. Riêng là khí lực, liền đạt tới mấy vạn thạch, tương đương với mấy trăm vạn cân. Một kích phía dưới, khí huyết, ma lực, chân kình đều bộc phát, tung là núi nhỏ đầu cũng phải vỡ vụn, huống chi là huyết đục chi khu. Nhưng người này lại chỉ dựa vào một cái tay, liền tóm lấy mũi thương, nhường hắn không thể tiến thêm. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Cái này coi như người sao? Thần lực thiên phú, cường đến đáng sợ. Lưu Thịnh nắm chặt mũi thương, giữa ngón tay dần dần dùng sức, thể nội khí huyết phun trào. Thanh này trộn lẫn nhiều loại linh thiết luyện chế, vị thuộc đỉnh cấp lợi khí, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng về âm thanh. Sau đó răng rắc một tiếng đứt gãy. Xuống đây đi ngươi. Lưu Thịnh cười ha ha, bỏ bẻ gãy mũi thương, một phát bắt được cắn mâu, phát lực mãnh liệt túm. Đáng chết. Chính Hương chủ giận dữ, hai mắt đỏ lên, song tay nắm chặt cắn mâu, thậm chí vận dụng một sợi chân huyết. Chân hình võ sư, cô đọng chân huyết sao mà không dễ. Trái tim của hắn bên trong cũng bất quá mới tích trữ ba sợi mà thôi, với tư cách ép cái dương át chủ bài. Nhưng giờ phút này lại không lo được nhiều như vậy, thật sự là. ASB bằng phụ thủ trước mắt cái này thật tử, quá khi dễ người. Còn muốn một tay đoạt hắn binh khí. Nếu để cho nó đạt được, hắn tại một đám thủ hạ trước mặt, còn như thế nào nhấc nổi đầu. Một sợi nóng dực khí tức, bơi ra trái tim, tản vào tứ chi bách hải của hắn. Chỉ một thoáng, hắn hình thể tiếp tục bành trướng thêm, cơ bắp bạo lồi, quần áo vỡ thành vài tàn mát, hồng vũ che thể, đã không thấy bất luận cái gì người bộ phận. Hiển nhiên một đầu chim cắt yêu. Khí lực tiêu thăng. Đúng lúc này, liền cái này. Lưu Thịnh lông mày xốc lên, dần dần tăng lực, một mặt nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, lực như dòng lũ, bạt núi băng loan, không gì không phá. Chính Hương chủ chỉ cảm thấy trong tay chiến mâu, tựa như sống lại, tựa như một đầu nghiệt long đang giãy giụa, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên. Hắn còn muốn kiên trì, nhưng cự lực tràn vào, vỡ toang hổ khẩu, mười ngón đều nát. Không tốt. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được, lúc trước từ khải thu tuyệt vọng. Thuần túy, lực lượng bá đạo. Nghiền ép hết thời, phá hủy hết thời, không thể ngăn cản. Lại không buông tay, sợ là muốn bước tử lao tam theo gót. Đến giờ khắc này, tuy là lại không tình nguyện, hắn cũng không thể không buông tay, vô cánh rút đi. Túi đầu chỉ thấy hai tay máu thịt bé bét, vết nứt tung tùm, có thể thấy được từng gốc xương cặn bã mảnh vỡ, vẫn rung động rung động. Đáng giận. Chính Hương chủ vừa sợ vừa giận, lại hao tổn một sợi chân huyết, da tóc vết thương khép lại, bên tai liền vang lên một trận tiếng nổ tung, giống như kinh lôi oanh minh, đinh tai nhức óc, liên miên bất tuyệt. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, xương vỡ âm thanh, thịt bạo âm thanh, huyết tuôn ra âm thanh, ở trong đại điện hỗn hợp quen quẩn. Lệnh người tê cả da đầu, không rét mà run. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia một tay nắm mâu, chính đang đuổi giết hắn một đám thủ hạ. Tốc độ của hắn cực nhanh, động tác linh động giáng hắn ra, giống như diều hâu xuyên lâm, lên xuống giống như dương cung bắn tên, mười bước một lượt giết. Một đám bạch liên giáo đồ, dốc hết toàn lực, phân tán né tránh, nhưng như cũng chạy không thoát. Bị hắn đuổi kịp, một kế tiếp, đánh giết tại chỗ. Vô luận gân cốt, tạ phủ, vẫn là bí pháp gì, tuyệt chiêu, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là thịt nát xương tan hạ chẳng. Có tâm tư linh động hạng người, muốn thừa dịp loạn chạy ra đại điện, lại bị Bạch Dương lượng giới phù ngăn lại, lâm vào tuyệt vọng. Phốc, phốc phốc. Mỗi một tiếng vang lên, liền có chi ít một người bị đánh nát, tựa như nát sứ bình thường, huyết nhục văng tung tóe, gan ruột thành bùn. Những người này cũng đều là Bạch Liên giáo tinh nhuệ, là thủ hạ của hắn thành viên tổ chức, khởi sự chi cốt làm, liền lên lần bạo loạn như vậy hung hiểm cục diện, đều may mắn còn sống sót, lại chết tại nơi này. Dừng tay. Chính Hương chủ gầm thét, điều cánh chấn động, liền muốn xông lên phía trước. Đã thấy Lưu Thịnh bỗng nhiên dậm chân, tiện tay ném ra trong tay cắn mâu. Hưu một tiếng, tại chỗ bắn nổ còn lại ba tên Bạch Liên giáo chúng. Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. từ đó đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có hai cái người sống, thây ngã khắp nơi trên đất, huyết tinh đập vào mặt giống như một tòa lò sát sinh. Các hạ võ công cao cường, ta nhận thua, lùi lại từ đây Sơn Dương huyện như thế nào? Chính Hương chủ hô hấp trì trệ, trái tim đập mạnh, đột nhiên ngược lại bay trở về, rơi vào xà nữ ngọc tượng trên vai, mở miệng nhận sợ. Hắn muốn kéo dài chút thời gian, chờ Bạch Dương Lượng giới phủ mất đi hiệu lực, lại xông ra đảo tẩu, nhân tiện nói, các hạ chớ cho rằng giết ta, liền vạn sự đại cát. Nô lão gia nuôi dưỡng một đầu yêu quỷ, khả biện. Lại nói một nửa, Chính Hương chủ chợt có cảm giác, chỉ thấy Lưu Thịnh bỗng nhiên đưa tay, hướng hắn hư không một bổ. Rõ ràng hai tay trống trơn, không có cái gì, lại lệnh Trịnh Hương chủ dùng mình, kinh hoàng muốn bay. Sau một khắc, vị này Bạch Liên giáo hương chủ đột nhiên chỉ trệ, dọc theo đỉnh đầu trung tuyến hướng xuống, nứt làm hai nửa, canh huyết đang ruột, ngâm dưới chân ngọc tượng đầy người đều là. Thiên phú liệt không vô hình đạo khí. Tấu chương xong, chương 104, phát chương 104, phát phù phù. Dị hưởng âm thanh bên trong, bùi bằng vẽ lên Trịnh Hương chủ hai nửa thi thể, từ ngọc tượng trên vai trở xuống, tinh hồng đầy. Hô. Lưu Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là tàn thi tay cụt, tâm can bôi, huyết ruột chảy ngang, hôi thối đập vào mặt. Từng đám huyết vụ phân tán tại các nơi, phiêu diêu, giảm đi. Phong tỏa đại điện Bạch Liên hư ảnh còn chưa tan đi, chỉ là ảm đạm rất nhiều. Hắn tiến lên nếm thử mấy lần, một tầng nhìn như đơn bạc, kỳ thực cứng cỏi không gì sánh được quang ảnh ngăn trở đường đi. Lấy hắn bây giờ thần lực, đều không thể đánh bỡ. Hơn nữa, hắn đứng trên mặt đất, vậy mà không cảm ứng được địa khí, khôi phục không được thể lực, khí huyết. Toàn bộ đại điện, tựa như từ nguyên bản thời không cách ly ra ngoài. Liền hắn đạp đất thiên phú, đều bị khắc chế. Cái này Bạch Dương Lượng giới phủ, hào hào lợi hại. Không hổ là chuyên nghiệp tạo phản hộ, nội tình thâm hậu, càng tại một số tông trên cửa. Thừa dịp Bạch Dương Lượng giới phủ mất đi hiệu lực còn có đoạn thời gian, Lưu Thịnh bắt đầu thích nghe ngóng tiết mục. Giết người xong, đương nhiên muốn sở thi. Nhất là những này Bạch Liên giáo đồ, xuất thân giàu có, giá trị cực cao. Nghĩ đến linh ẩn điểm cũng sẽ không thiếu. Hắn tới trước đến ngọc tượng dưới chân, tìm kiếm lên Trịnh Hương chủ hai nửa thi thể. Người này giá trị lớn nhất, vì để tránh cho phá hư nó thứ ở trên thân, Lưu Thịnh tiêu hao bảy thành khí huyết, ngưng ra vô hình đao khí, nhất kích tất sát. Một lát sau, hắn nhìn lên trước mặt một đống nhỏ tạp vật, lâm vào trầm tư. Hai tấm bùa vàng, một thanh bạc vụn. Hết rồi. Gia hỏa này là Bạch Liên giáo tại Sơn Dương huyện người phụ trách, thân gia chất béo khẳng định phong phú nhất, kết quả là cái này. Không thích hợp. Hắn con mắt chuyển động, đồng tử trung thoáng hiện cầu vồng, tất cả chi tiết đều phóng đại, phản chiếu trong đầu. Sau đó liền phát hiện không cần đối chỗ. Thi thể bên trong cánh tay trái bên cạnh, so với cánh tay phải hơi chút lồi một chút, cực không rõ ràng. Nhưng ở diều hâu hình thị lực phía dưới, lại là rõ ràng không sai lầm so sánh đi ra. Trong lòng hắn khẽ động, tiêu hao khí huyết, ngưng ra ba tấc vô hình đạo khí, vù vù hai lần, cắt mỏ thi thể cánh tay trái. Tại máu thịt bên trong, phát hiện một cái bùi bẩn áo da. Xuất hàng. Lưu Thịnh tinh thần đại chấn, tiến lên lấy ra áo da, tiếp xúc trong nháy mắt, trước mắt quang ảnh rủ xuống, linh ẩn điểm 2335 cam. Đây là bảo bối gì? Phía trên bám vào linh ẩn điểm, so với sư phụ cho hắc hổ thiện kinh thượng quyển, còn nhiều hơn gấp đôi. Là hắn từ trước tới nay thu hoạch đến lớn nhất một bút. Lưu Thịnh hai mắt tỏa ánh sáng, tinh tế dò xét, phát hiện cái này áo da nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực không phải bình thường. Mở ra ước chừng lớn chừng bàn tay, không biết là sinh linh gì ra, vào tay mềm mại, tơ lụa như lụa, không nhiễm trần thế. Nhưng tính bền dẻo cực mạnh, lôi kéo không ngừng. Hắn không dám sử xuất toàn lực, sợ đem bảo bối này làm hư. Áo da mặt ngoài còn có một tầng màu xám đậm hoa văn, tinh mịn như lưới, cực không đáng chú ý nhìn kỹ phía dưới, nhất thời một trận đầu váng mắt hoa. Có gì đó quái lạ, nhưng càng cổ quái, nói rõ cái đồ chơi này càng bảo bối. Nếu không, Chính Hương chủ cũng sẽ không đem cái đồ chơi này giấu ở cánh tay huyết nhục chung. Bất quá, cái đồ chơi này có cái gì dùng? Lưu Thịnh nhíu nhíu mày, lại đem thi thể từ đầu đến chân tìm kiếm một lần, lại không tìm ra những vật khác. Hắn nhìn lên trước mặt hôi bị túi, hai tấm bùa vàng, một đống bạc vụn, trong lòng khẽ động. Theo lý thuyết, gia hỏa này trên thân tuyệt không có khả năng chỉ có như thế ít đồ. Lúc trước trong tay hắn cái kia cán chiến mâu xuất hiện cũng phi thường đột ngột. Chẳng lẽ là túi chữ vật? Nhớ kỹ lao hạ trước đó nói qua, năm gần đây triều đình từ di tích cổ trung phát đạo ra một số tiên gia đồ vật, trong đó có chút có cùng loại giới tử nạp tu di bản huyền bí. Cái đồ chơi này nói không chừng chính là một cái bằng chứng, chính là trên đó phụ thuộc linh ngọn điểm chừng hơn 2.000. Nếu thật là túi chữ vật, cái kia liền phát về sau ra ngoài hành động liền thuận tiện rất nhiều, cùng loại giết người phóng hỏa, vơ vét tài vật, diệt cả nhà người ta. Phi, tiểu gia như thế người chính trực sao lại làm loại kia sự tình? Đều là yêu quái làm. Run lên hôi bỉ túi bên trên căn bản không có huyết châu, hắn trân trọng đem thu vào trong lòng. Đợi chút nữa trở về, tìm Đỗ Băng Nhạn cô nương kia xác nhận dưới. Nàng xuất thân đại phái, kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể phân biệt ra được. Còn lại hai tấm đùa vàng cũng cùng nhau thu hồi, trở về rồi hay nói. Tiếp đó, Lưu Thịnh tiếp tục sở thi, cũng không chê tanh hôi buồn nôn, từng cố tìm kiếm. Không có cách, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Sư phụ nghèo quá, lại là cái tàn tật, trên thân nổ không ra hai lượng dầu, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Về sau chém người, phải chú ý điểm, vừa rồi quá hưng phấn. Cái này cũng đến trách bọn họ, từng cái giả vờ giả vịt, kết quả liền một lần đều gánh không được. Gánh không được coi như xong, còn bạo thành huyết vụ, tay chân bay loạn, không điểm tổ chức. Liên tai nghệ này còn muốn tạo phản. Tạo mộng đi thôi. Lưu Thịnh một bên chửi bậy, một bên sơ thì, chỉ chốc lát sau, liền đem thứ đáng giá đều thu thập lại. Binh khí phương diện, đáng giá nhất chính là Trịnh Hương chủ cây kia chiến mâu, bên trong sen lẫn không ít linh thiết, có thể bán cái giá tiền không tệ. Bí tịch phương diện, tổng cộng tìm tới 7 bản còn tính hoàn chỉnh, đều là trung thừa, tầm thường cấp bậc, Lưu Thịnh trước mắt, thu hoạch được linh ẩn điểm về sau, liền ném tới một bên. Ngoài ra, chính là hơn 3000 lượng ngân phiếu, trong đó không ít lây dính huyết thủy, rất khó sử dụng. Cuối cùng chính là một số tạp vật, cùng loại độc phấn, đan dược, phù lục, dị trùng các loại. Lưu Thịnh chọn lựa một số lưu lại, sau đó biến thành thanh lân hủy, cùng thổ xương độc, nó tiến hành hủy thi diệt tích. Chờ Bạch Dương lưỡng giới phủ vừa mất hiệu, hắn liền mãnh liệt nhảy lên ra ngoài, biến thành thành tước bay đi. Toàn bộ quá trình, hắn đều một mực tiêu hao thể lực, duy trì thiên phú liễm tức hất lên tơ nhện áo, không có tiết lộ khí cơ. Như triều đình không phải xem bói cao thủ, không phải so với thú chó lợi hại hơn yêu trùng dị thú, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Sau nửa canh giờ, hắn trở lại vườn rau ngõ hẻm, trước cảm ứng một phen, mới khống chế tường lửa vẫn còn, không có biến hóa. Hết thảy bình thường. Tiến vào mới mướn sân nhỏ, chỉ thấy Đỗ Băng Nhạn ngay tại nấu cơm. Đầy bụi đất, mặt bị hun hắc, nồi đều cháy khét. Này nương môn 10 ngón không dính nước mùa xuân, căn bản sẽ không nấu cơm. Thật sự là khó cho nàng. Ta nghĩ đến đã muốn giả trang vợ chồng, tự nhiên muốn nhóm lửa nấu cơm, cho nên liền. Đỗ Băng Nhạn giải thích một câu, tự nhiên hào phóng, thừa nhận không biết làm cơm. Nàng xuất thân đại tộc, từ nhỏ lên núi tu hành, biết làm cơm liền có quỷ. Lưu Thịnh cũng lơ đễnh, rêu cợt hai câu, đợi nàng sửa sang lại một phen, liền đem hôi bị túi đem ra. Túi chữ bật. Đỗ Băng Nhạn tiếp nhận dò xét một phen, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư phụ nàng trên thân liền có, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Chỉ là cái đồ chơi này 10 phần quý giá, không ít luyện khí sĩ đều không có, hắn từ chỗ nào có được. Giết người, càng hàng. Dù thế nào cũng sẽ không phải nhặt được đi. Nhưng trên người hắn lại không một chút mùi tanh, là dùng biện pháp gì, che lấp khí tức. Giá hỏa này là càng ngày càng xem không hiểu. Quả nhiên là túi chữ vật. Lưu Thịnh trong lòng đại hỉ, đội vàng truy vấn, như thế nào dùng. Cái kia Trịnh Hương chủ vật phẩm trọng yếu, đoán chừng đều trang ở bên trong, thế nhưng là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Luyện khí sĩ lấy chân khí thôi động cấm chế, thu lấy vật phẩm. Đỗ Băng Nhạn dừng một chút, thấy Lưu Thịnh nhíu mày, khóe miệng bật lên, nói bổ sung, võ sư có thể nhỏ máu luyện hóa, bất quá chỉ cần vô chủ mới được. Vô chủ? Trịnh Hương chủ đều thành hai nửa, hẳn là. Vô chủ đi. Hắn nói tiếng cảm ơn, trở lại trong phòng, cắn mở ngón tay, hướng trên túi chứa vật nhỏ mấy giọt máu. Một lát sau, đầu chầm xuống, ý niệm tựa hồ liên tiếp đến một chỗ hư mông mông không gian. Ước chừng phòng lớn nhỏ, nhét tràn đầy. Phát. Chương 105, nô gia có quỷ chương 105, nô gia có quỷ ngân phiếu 82.0002. Không biết tên đan dược, thuốc bột tám bình. Nội giáp hai bộ, vảy cá giáp nhất phó, chùy thủ một đôi, tử kim dưa chùy một thanh, đều là tinh phẩm. Bí tịch bốn bản, phân biệt là đại lực kim cương trưởng di lạc ra đời kinh thiên ưng mâu pháp thành dương quy ý chú. Phù lục 6 tấm, hai đỏ một lam một vàng, tăng thêm trước đó 2 tấm bùa vàng, tổng cộng có 6 tấm. Còn lại chính là một số đồ ăn nước uống lương khô, phổ thông vũ khí những vật này, đầy đủ mấy trăm người tác dụng. Trừ cái đó ra, tính cả túi chữ vật, tổng cộng thu hoạch 2863 điểm linh ẩn. Không sai biệt lắm có thể đền bù lần trước thôi diễn liệt không tức tiêu hao linh ẩn. Chỉ bất quá, hắn luyện võ thời gian ngắn ngủi, kiến thức không đủ, nhận không ra những vật này. Nhất thời có chút phát sầu. Tốt ở bên cạnh còn có cái xuất thân bất phàm mỹ nhân giáo úy. Thế là, hơi chút bàn bạc, hắn liền đem đồ vật thu thập xong, mang theo tìm đến Đỗ Băng Nhạn. Trong phòng, mỹ nhân giáo úy đã chuẩn bị trà ngâm nước, xin đợi đã lâu. Hiển nhiên, nàng tại nhận ra túi chữ vật về sau, liền đoán được Lưu Thịnh sẽ lên môn tìm xin giúp đỡ. Đây cũng quá xem thường ta. Lưu Thịnh sờ lên cái mũi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đem đồ vật từng kiện xuất ra, mời nàng xem xét. Bộ này giáp bên trong trộn lẫn phong linh sát, biển sâu ngân mẹ rất nhiều linh tài, kiên cố nhẹ nhàng linh hoạt, phẩm chất không tại ta giáo úy giáp phía dưới. Đỗ Băng Nhạn thả ra trong tay vậy cá giáp, lại trước sau đem hai bộ nội giáp, truy thủ, thử kim dưa truy đẳng bình giáp, đều nhất nhất giám định ra tới. Hai bộ nội giáp, phẩm chất tối cao, tiếp cận pháp khí, dùng đến là một loại lưu yêu gia, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, phòng ngự cực mạnh. Truy thủ, thử kim dưa truy đều thuộc về lợi khí cấp bậc, xen lẫn không ít linh thiết. Một cái gọn kim và ngọc, thổi tóc tóc đức, vô cùng sắc bén. Một cái thế đại lực trầm, liền trôi dài khoảng 5 thước, lại nặng đến hơn 1000 cân. Vừa bạn Lưu Thịnh được thần lực thiên phú gia trì, trước đó binh khí đều không tiện tay, thanh này tử kim dưa truy có thể chịu được một lần. 8 bình đan dược, thuốc bột, Đỗ Băng Nhạn nhận ra trong đó 6 bình. Có luyện tạng, luyện huyết tráng phủ đan, tẩy tùy đan, chữa thương bổ nguyên đan, kim sang phấn, cùng với hai loại độc phấn, độc tính tương đối mãnh liệt. Nhường Lưu Thịnh yêu thích không buông tay. Hai đỏ một lam ba vàng chung 6 cái phụ lục đều bị Đỗ Băng Nhạn nhận ra. 3 tấm bùa vàng, theo thứ tự là giáp ngựa phủ, mê hồn phủ, xuyên tường phủ. Một chương lam phủ là liễm tức phủ. Còn lại 2 tấm đỏ phủ chân quý nhất chính là Lưu Thịnh nhớ thương đã lâu bạch liên hóa sinh phủ. Một tấm trong đó mới tinh, một chương phủ văn hơi ảm đạm. Trước đó từ Khải Đông bị hắn đánh cho tàn phế, chính là dựa vào loại này phủ, trong vòng một đêm khôi phục lại. Lao hạ được cứu rồi. Cũng không biết phủ này có thể hay không để cho sư phụ mọc ra tay cụt. Trước trước sau sau, bỏ ra gần nửa canh giờ mới đem tất cả mọi thứ đều xem xét xong. Lưu Thịnh ngỏ ý cảm ơn, lưu lại phó nội giáp cho nàng, cuối cùng mở miệng nói, ta dò thăm nội thành Ngô lão gia, tựa hồ nuôi dưỡng một đầu yêu quỷ. Cái kia Trịnh Hương chủ trước đó muốn khiêng ra Ngô gia đến uy hiếp, từng tiết lộ tin tức này. Lúc đó Lưu Thịnh trong tay đã ngưng ra vô hình đao khí, không phát không được, không kịp hỏi kỹ. Vừa vặn Đỗ Băng Nhạn và cái kia Ngô lão gia đã từng quen biết, hỏi một chút liền biết thật giả. Yêu quỷ? Đỗ Băng Nhạn trên mặt lướt qua một vòng mất tự nhiên, trong lòng xoắn xuýt. Một phương diện, chỉ có đánh giết yêu quỷ, lấy kỳ hồn hạch mới có thể liệu rũ nàng thần thương. Nàng bây giờ không dám về núi tìm biệt bình, sợ bị sư môn nhìn ra đã không phải tấm thân xử nữ, gặp trách phạt. Trước mắt ổn thỏa nhất, động tĩnh nhỏ nhất, còn chính là cái này biện pháp. Nhưng một phương diện khác, cái này chữa thương bí pháp quá mức cảm thấy khó xử, một khi dùng, hai người liền soi như vợ chồng. ASB bằng thủ nàng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lưu Thịnh một cái, chờ đợi, thấp thỏm, bất an, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tối nay ta đi Ngô phủ xem xét dưới. Lưu Thịnh không cho nàng tiếp tục xoắn xuýt cơ hội, lên tiếng chào hỏi, lưu lại một bộ nội giáp, liền mang theo đồ vật trở lại chính mình trong phòng. Trước mắt hai người chia phòng, nội thành Ngô gia và Tấn Vương phủ có liên lụy, hơi không cẩn thận, biến hội gây họa tới người nhà. Như cái kia Ngô lão gia thật nuôi dưỡng một đầu yêu quỷ, đây chính là thực sự luyện khí sĩ cấp chiến lực. Lấy Lưu Thịnh trước mắt thực lực, chân hình võ sư tùy tiện đánh, nhưng yêu hoặc luyện khí sĩ, còn không có chân chính giao thủ qua. Dưới mắt thực lực, có chút miễn cưỡng. Ánh mắt của hắn lấp lóe mấy lần, cầm lấy tịch thu được bốn bản bí tịch là xem. Bạch Liên giáo tạo phản mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, không tại bất luận tông môn gì phía dưới, đáng giá tham khảo. Sau một lát, hắn buông xuống bí tịch, lâm vào trầm tư. Cái này bốn môn võ học, một công ba pháp, trong đó Di Lặc ra đời kinh quyền hạng, cực kỳ huyền ảo, không chỉ có trước bốn cảnh võ học nội dung, còn bao gồm chân hình về sau, nhập đạo đúc cơ pháp môn. Chỉ là yêu cầu cử hành chuyên môn nghi quỹ, muốn trước mặt mọi người đăng đàn cách nói, độ hóa hơn bạn tín đồ mới có thể thành công. Lấy bạn vì cánh cửa, độ hóa tín đồ càng nhiều, đúc thành đạo cơ, phẩm cấp liền càng cao. 10 phần tám môn. Như thế hành vi, bất kỳ một cái triều đại nào cũng sẽ không cho phép. Khó trách Bạch Liên giáo đều làm nhu cầu danh lợi bạo động tạo phản. Cũng chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể cử hành nghi quỹ, nhập đạo đúc cơ. Lần này bọn hắn gây sự, có thể hay không cũng là tại vì người nào đó. Cử hành nghi quỹ. Lưu Thịnh sờ lên cái cằm, có chút hiểu được. Nghĩ như vậy, thật là có khả năng. Còn lại ba môn võ học đều thuộc về võ kỹ, có chỗ hơn người, bất quá đối với Lưu Thịnh mà nói, chỉ là đưa đến tham khảo, phong phú kiến thức tác dụng. Hắn bây giờ tuyển luyện võ học, hội căn cứ hiện hữu hóa thân chủng thuộc đến chọn lựa, làm ít công to, tựa như mở máy ra tốt bình thường, cớ sao mà không làm. Bất quá, môn kia tiên đưng mâu pháp có thể luyện một chút, có diều hâu hình tiên phú gia trì, hẳn là rất nhanh liền có thể tinh thông. Kể từ đó, trước mắt có thể rõ rệt tăng thực lực lên, chính là thôi diễn thăng cấp hóa thân. Hắn mím môi một cái, gọi ra hệ thống bảng, trước mắt quang ảnh lưu động, tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến tiên phú, diều hâu hình, đao tâm, lưu quang, hình rắn, mình đồng ra sát, phệ độc, hổ hình, hổ khiếu, hổ mãnh, nện hình, liếp tước, khiên ti, tượng hình, thần lực, chấn ngục, đạp đất tu vi, tạng phủ cảnh, nhập môn, hóa thân, liệt không tước, thanh lân hủy, nhưng tôi diễn, ban lan cự hổ, nhưng tôi diễn, bạch diện hắc khôi chu, nhưng tôi diễn, kim nha. Bạch tượng linh ẩn, 4382. Còn lại linh ẩn điểm, chỉ cần vận khí không kém, hẳn là có thể thôi diễn thăng cấp một vị hóa thân. Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ. Nhưng thôi diễn có 3 tôn hóa thân, nên chọn cái nào? Lần này vận khí bạo dạng, một hơi được gần 3000 điểm linh ẩn, lần sau còn muốn nhiều thu hoạch như thế, không biết muốn lúc nào. Có lẽ, Ngô gia, ta bây giờ có 2 tôn yêu cấp hóa thân, nhất là liệt không tước, đánh không lại có thể chạy, tối nay trước sở tình huống, rồi quyết định thôi diễn cái nào tôn hóa thân. Hắn con mắt chuyển động, hơi chút suy nghĩ, liền quyết định chủ ý vào đêm sau. Hắn mặc vào nội giáp, áo khoác vậy cả giáp, túi chứa vật tiếp thân tất kỹ, liền chuẩn bị hành động. Cổng, Đỗ Băng Nhạn một thân mặc giáp trụ, chờ đã lâu. A, này nương môn cũng muốn đi theo đi. Tiểu gia không muốn mang vương hữu. Ta có vợ con lo lắng, không yên lòng, đến cực khổ ngươi chăm sóc một hai. Lưu Thịnh trong lòng khẽ nhúc đích, không chờ nàng mở miệng, liền lấy lời nói chặn lại nàng, lại nói tiếp, tối nay chỉ là điều tra địch tình, xác nhận tình báo không sai, ta liền trở về. Nói xong, thả người nhảy lên, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trong màn đêm. Cái này hỗn đản. Đỗ Băng Nhạn xì miệng, làm sơ do dự, vẫn là quyết định đi làm bà mẫu. Bút chứng này, sớm muộn muốn cùng hắn tính. Thấu chương xong.